Chương 83, chiến trường phi nhanh hình bóng cái gọi là ảnh giả sẽ bạn, tên như ý nghĩa, liền là sẽ bạn hình bóng tồn tại, bọn họ không có trí tuệ, không cách nào phóng thích bảo cụ, chỉ có thể dựa vào master mệnh lệnh hành động, tương đương với một cái nhược hóa bờ ở cơ, sức chiến đấu không thể nghi ngờ so ra kém chân chính anh linh, có lẽ liền bản thể một nửa thực lực cũng chưa tới. Nhưng là, ảnh giả sẽ bạn mặc dù không có trí tuệ, lại nắm giữ bản năng, dựa vào bản thể anh linh lưu lại kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, cùng hơi yếu một chút sẽ bạn đối chiến miễn cưỡng là không thành vấn đề. Bất quá muốn tha duyên thiếu niên bản Alexander bước chân, còn cần lại tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Lấy lệnh chú hạ lệnh, ảnh giả sẽ bạn, toàn lực giết chết Alexander. No. Mu bàn tay thượng đẳng nhị vẽ lệnh chú biến mất, ảnh giả sẽ bạn từ trong cổ họng phát ra giống như là theo tiếng nhất bản mập mờ không rõ thanh âm, trên người hắc vụ đống nhiên tăng gọn, ở bốn phía binh sĩ gặp quỷ ánh mắt bên trong linh thể hóa biến mất, lại xuất hiện cũng đang thuẫn trận bên ngoài. A. Alexander nhìn qua đột nhiên xuất hiện ngăn lại hắn đường đi ảnh giả sẽ bạn, nhíu mày, đó là sẽ bạn sao? Vẫn là cái khác. Hoàng bét, chén thánh dành cho ta tri thức giống như không quá đầy đủ a. Ảnh giả sẽ bạn không nói một lời, tay phải bung lên, một thanh đồng dạng quấn vòng quanh hắc ảnh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Bước chân đập mạnh, liền hướng Alexander lao xuống đi qua. Nhìn thấy địch nhân đơn thương độc mã đối mấy trăm người kỵ binh đoàn phản công kích, Alexander tán thưởng cười lên, xem ra là vị dũng sĩ. Như vậy, ta cũng bị hướng hắn biểu hiện cung kính ý mới được a. Gột lì tư lũ. Alexander ngựa yêu gột lì tư lũ gáy gọi một tiếng, phản phất cảm nhận được chủ nhân tâm tình, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Song phương như là chiến xa nhất bản cực cấp chạm vào nhau, nhưng đang ở tiếp xúc phía trước một giây, ảnh giả sẽ bạn bỗng nhiên đi phía trái bên cạnh di động thân hình, thất lên trường thương đối Alexander dưới thân chiến mã hai chân vung đi. Nhưng nên nói không hổ là Alexander ngựa yêu à, ở Alexander trở thành anh linh sau đó, hắn chiến mã cũng nắm giữ anh linh phẩm chất, mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng tương tự không thể khinh thường, đối mặt ảnh giả sẽ bạn lâm thời biến chiêu lại phản ứng lại, phóng ngựa nhảy một cái, lấy cơ hội chỉ trong gang tấc khe hở vượt qua ảnh giả sẽ bạn trường thương. Alexander không có quay đầu, mà là thừa cơ xông thẳng vào zombie binh sĩ thoát trận, chiến mã một cái xinh đẹp liên tục nhảy trực tiếp vượt qua dựng thẳng thuẫn bài bộ binh hạng nặng, trung điệp lọt vào chiến đoàn, ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền cướp đi một cái thằng xui xẻo tính mệnh. Tiếp lấy Alexander lại cúi người huy động đoạn kiếm, tinh chuẩn xẹt qua hai tên binh sĩ cổ, thoáng qua dọn dẹp ra một mảnh nhỏ đất trống đi ra. Rơi vào hắn phía sau không xa kỵ binh lúc này cũng cùng cầm thuẫn bộ binh hạng nặng đâm vào cùng một chỗ, trường thương đâm xuyên bọn họ thoát bài, cường tráng thân ngựa đánh vỡ bọn họ trận hình, trầm trọng móng ngựa giẫm bạo bọn họ đầu lâu, thẳng tiến không lùi khí thế làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ngay ở bộ binh cùng kỵ binh chiến đến say xưa thời điểm, ảnh giả sẽ bạn cũng chết trở lại, lấy siêu tuyệt tốc độ phá tan tất cả ngăn cản hắn tồn tại, giống giận nhào về phía cười ở trên mã Alexander. Thật đúng là khó chơi a. Alexander nhìn xem hướng hắn vọt tới hắc ảnh, thu lại tiểu dung, kéo một phát dây cương, dưới khố chiến mã tức khắc lập đứng dậy đến, sau đó hai vó câu trùng điệp rơi xuống, phát ra lệnh đại địa chấn động trầm đục, càng đem trước người binh sĩ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Dọn dẹp sạch chướng ngại, Alexander kéo một cái dây cương nhượng chiến mã thân thể đi phía trái thiên, đoạn kiếm trong tay vung lên, cùng ảnh giả sẽ bạn trường thương đâm vào cùng một chỗ. Nhưng là ngay sau đó một màn vượt qua Alexander đón trước, ảnh giả sẽ bạn ở phát lực đem hắn đoạn kiếm đẩy ra sau, ngược lại bỗng nhiên đâm ra vài gốc hắc sắc trường mâu, nào về phía Alexander mặt. Ố ra! Alexander thất thố hô to một tiếng, toàn bộ thân thể ngựa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này đột nhiên tập kích. Nhưng là hắn chiến mã liền không có như vậy may mắn, bị vài gốc trường mâu đâm xuyên qua phần bụng, phát ra thống khổ gáy gọi. Gột lì tư lũ! Đang lúc này, một đạo đen như mực kiếm quang từ phía sau bất ngờ đánh tới, Alexander dưới khố chiến mã móng sau bị tận gốc chặt đứt, chiến mã không có chèo chống, thân thể nhấc nghiêng, Alexander không thể không từ lập tức nhảy xuống. Hắn vừa quay đầu liền thấy được cái kia đánh lén hắn chiến mã đắc thủ nam nhân, hắn ăn mặc cùng zombie binh sĩ hoàn toàn giống nhau trang bị, nhưng là trên tay cầm thật là một chuôi hắc sắc trường kiếm, ánh mắt hoàn toàn không có cái này thời đại binh sĩ như vậy chết lặng cùng hung ác, ngược lại tỏa sáng chói lọi. Ở cầm kiếm tay phải mu bàn tay, một cái hồng sắc đường vân một mực hấp dẫn lấy Alexander ánh mắt. Nguyên lai like như thế, ngươi liền là. Hắn không hiểu cười lên, cái này thật đúng là, cùng ta tưởng tượng khác nhau rất lớn a, nguyên bản coi là chúng ta lễ ra mắt trễ hơn một chút, ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới đây, đường đường nhất giới mạng sở thế mà cùng anh linh một dạng đang chiến đấu. Không sai, thật là không sai. Alexander mới vừa khen ngợi xong, một chuôi hắc sắc trường thương liền không lưu tình chút nào hướng hắn chọc tới, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát, quỳ gối một đỉnh, to lớn lực đạo tướng trường thương thiên tài lên. Lại đến người kịp phản ứng trước đó, Alexander bỗng nhiên nhào vào ảnh giả sẽ bạn trong ngực, đoạn kiếm nhắm ngay hắn ngực đưa tới, tiếp lấy bị bạc tiên tri nhất bản lăn khỏi chỗ, ảnh giả sẽ bạn trước ngực bạo đâm mà ra trường mâu lướt qua hắn đỉnh đầu, mang đi mấy sợi bộ lông màu đỏ. Bộ ngực nhận trọng thương, ảnh giả sẽ bạn hướng lui về sau hai bước, nhưng còn chưa ngã xuống. Dành cho hắn một kích cuối cùng đúng là một tên bình thường kỵ binh, hắn giá mã xuống tới, một kiếm tức mất ảnh giả sẽ bạn đầu lâu. Ảnh giả sẽ bạn không đầu thi thể hướng về phía trước nghiêng, nhào ngã trên mặt đất, hóa thành đen xám biến mất, Alexander đoạn kiếm cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Hắn thong dong đi qua tướng đoạn kiếm nhặt lên, lại lúc lần đầu, liền nghe được triệt binh tiếng kèn. Đương nhiên, cũng không phải bọn họ một phương phát ra tín hiệu, bản thân dẫn đầu kỵ binh đoàn cũng đã một mực nắm giữ thế cục, dồn bộ binh hạng nặng ở bọn hắn gót sát hạ không đáng giá nhắc tới, lúc này hoàn toàn không có lý do gì rút lui, huống chi hắn cũng không tuyên bố qua mệnh lệnh rút lui. Cái kia tiếng kèn hẳn là quân địch bên kia. Quả nhiên, tiếng kèn một vang, dĩ nhiên quân lính tan rã dồn các binh sĩ liền không kịp chờ đợi lui lại chạy trốn. Alexander thủ hạ kỵ binh muốn đi qua truy kích, nhưng bị hắn ngăn trở. Lão sư từng nói cho ta biết, giặc cùng đường chớ đuổi, nói liền là loại tình huống này a. Alexander cưỡi lên một thất bộ hạ vì hắn dắt tới hắc mã, tiếp nối nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hóa thành ma lực tan biến gột lì tư lũ, tiếp lấy nhìn về phía phương xa, thong dong cười cười. Chúng ta quân đội đã xuất hiện ở rôn các nơi, bọn họ liền để cho cái khác hoàng đế xử lý a. Tuân mệnh, tướng quân. Mắt thấy Lưu Viện thân ảnh dung nhập chạy trốn đội ngũ, dần dần bị người Lưu nuốt hết. Alexander híp híp mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Charlie Master, ở tìm tới ngươi sẽ bạn trước đó, cũng đừng đơn giản như vậy liền chết ta, bằng không thì trận chiến tranh này có thể liền muốn biến thành đơn thuần giày xéo. Mặc dù vậy cũng không sai, nhưng ta vẫn ưa thích còn có tính khiêu chiến sự tình đây. Ai nha, lời này nếu như bị lão sư nghe được, khẳng định sẽ bị mắng chửi đi. Nói lấy, Alexander bản thân lại cười lên. Chương 84, Hoàng đế Khải Hoàn Lưu Viễn ở chật vật thoát ly chiến trường. Mặc dù là chạy trốn, nhưng hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, bởi vì những người khác cũng giống vậy đang lẩn trốn, mặc dù bình ổn đi tới bọn họ không hề giống đào binh, nhưng đó là bởi vì quân địch không có truy tới quan hệ. Lưu Viễn nhìn thấy trước đó tụ tập được quân đội quan chỉ huy, hắn cười ở trên mã nằm ở đội ngũ phía trước, thất bại cũng không có nhượng hắn sống lưng cúi xuống, vẫn như cũ khí thế khoáng đạt, kiên định, nhưng hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng chăm chú vặn lên lông mày là không cách nào che lấp. Đại khái là nghĩ đến bản thân cô phụ hoàng đế tín nhiệm, tướng lĩnh địa chắp tay nhường cho, cảm thấy xấu hổ áp bọn họ đi thẳng đến sắc trời dần sáng, quan chỉ huy quay đầu quan sát một cái đội ngũ tình huống, hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ. Lưu Viễn mới lỏng khẩu khí, xoa bắp chân bụng ngồi xuống, lạnh buốt mặt đất nhượng hắn dùng mình một cái, ở tọa hạ nháy mắt thân thể từng cái bộ vị truyền đến đau nhức càng làm cho hắn ngô như mày. Bất quá may mắn là, mệt mỏi về mệt mỏi, trên người hắn kỳ tích nhất bản cũng không có nhận cái gì tổn thương, có cũng là một chút không ảnh hưởng toàn cục nhỏ chảy ra. Liên là toàn thân đều là huyết tinh vị đạo mười phần đáng sợ, bất quá Lưu Viễn mệnh đến ngất ngừ tạm thời cũng không muốn quản. Ở mọi người lúc nghỉ ngơi, Lưu Viễn chú ý tới quan chỉ huy thả một cái chim bồ câu trắng, hẳn là để dùng cho thượng tầng truyền tin. Lưu Viễn chỉ hy vọng nghệ rổ có thể coi trọng đầu này tin tức, phái mấy bạn viện của tới, nếu không đều không đủ sẽ bắn đánh. Tập thể nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, quan chỉ huy mệnh lệnh mọi người nổ trại, tiến về kế tiếp thành thị tiến hành thiết tế. Liên là khi bọn họ chạy tới lân cận một cái thành thị thời điểm lại phát hiện, nội thành khói lửa nổi lên bốn phía, chờ bọn hắn tiến đến thời điểm, cắm ở trên tường thành quốc kỳ cũng đã đổi một đồ án. Ở phát giác được thành thị cũng đã luân hăm sau, quan chỉ huy quyết đoán mệnh lệnh mọi người quay đầu, vòng qua tòa thành này trực tiếp tiến về Rôm thủ đô. May mà bọn họ ở rời đi thời mang đi không ít lương khô cùng nước, một đường kiên trì đến Rôm hẳn là không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là, lần này đường đi xa so với Lưu Viễn muốn trưởng, bọn họ ngày đêm chạy đi, trọn vẹn một tháng sau mới đã tới mục đích. Đoạn đường này may mắn mà có quan chỉ huy xuất sắc cái nhìn lại cục, bọn họ may mắn tránh đi tất cả chiến đấu, nhưng nguyên nhân chính là như thế mới lãng phí thời gian dài như vậy ở chỗ này. Đoạn đường này tao ngộ lệnh bọn họ biết rõ, cái này quốc gia cũng đã toàn diện lâm vào chiến hỏa, những cái kia mạc dành kỳ diệu nô ra cái gọi là quân liên hiệp chiếm cứ không ít La Mã thành thành phố, một phần vạn nhượng bọn họ đã có thành tựu, tướng Rôm thế lực chia cắt ra, vậy cái này quốc gia cự ly luân hãm cũng không xa. Bất quá lệnh mọi người thở phào là, thủ đô Rôm vẫn còn sống, nội thành vẫn như cũ phồn hoa như lúc ban đầu, tất cả đều không có cải biến. Lưu Viễn bọn họ nhánh này tàn binh bại tướng, mang theo khói lửa vị đạo, hành tàu ở Rôm đường phố. Nhưng là rất nhanh, liền có người cấp bách hống chạy tới thông chi bọn họ, tranh thủ thời gian ở hai bên xếp hàng, không muốn ngăn khuất giữa đường. Quan chỉ huy theo lý thường đương nhiên hỏi nguyên nhân. Người kia dùng giống như là nhìn tin tức bế tắc nhà quê một dạng ánh mắt nghiêng qua hắn một cái, nói ra, bởi vì hôm nay là hoàng đế điện hạ khải hoàn thời gian a. Thần thánh La Mã đế quốc đời thứ 5 hoàng đế, Nero Cơ Lão Tỷ Hủ, là vị có tiếng bạo quân. Hắn không những giết chết mẫu thân, còn giết hại mấy đời thế tử. Đời thứ nhất thê tử phòng đại duy á bị hắn hạ lệnh trói lại ở một cái cực nhiệt phòng tắm hơi trong phòng mở ra mạch máu sau ngạt thở mà chết, sau đó đầu lâu còn bị cắt lấy. Đời thứ hai thê tử là nệ rổ cái nào đó sủng thần thê tử, làn á xạ bị nệ na. Về sau nệ rổ ở một lần tính tình lúc phát tác đá có thai làn á, tạo thành nàng tử vong. Đời thứ ba thê tử cũng là người của hắn vợ, vì lấy được nàng, nệ rổ thậm chí bức bách vị nữ sĩ này trượng phu tự sát. Hắn ở trên quân sự thành tựu không cách nào che giấu cái kia làm cho người khó có thể chịu đựng tàn bạo cùng hoang dâm vô độ, chính như cùng No Game No Ly phệ trong nam chính không nói tới, chính sách tàn bạo, kinh khủng thống trị, kẻ độc tài, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là cái gì triều đại, bạo quân cuối cùng, không biết tại sao đều giống như một cái quân lúc đi ra mở dạng, bị liền binh sĩ cũng không tính bên người người nào đó ám sát mà chết. Nero cũng giống như vậy, đối tráng niên chết bởi đồ ăn trúng độc. Người đời sau đều hoài nghi, hắn là chết bởi có kế hoạch độc chết, đây cũng là đương nhiên, không ai sẽ thích nhượng một cái tàn bạo lại không quan tâm người khác tính mệnh bạo quân cười ở chính mình trên đầu, liền như là đem một thanh bảo kiếm treo ở đỉnh đầu một dạng nguy hiểm, rất sớm lấy xuống mới là trí giả tiến hành. Nhưng là cái này dù sao là Lưu Viễn cái kia thế giới chính sử, cùng thế giới thai mụn lịch sử không giống. Ở chỗ này, Nero Cơ Lão Tỷ Hủ không chỉ có là một vị mỹ lệ mê người nữ tính, vẫn là một vị nhận nhân dân tôn kính minh quân. Mặc dù vẫn có bá đạo cùng tùy hứng một mặt, nhưng chính là điểm này mới làm người tin phục cùng đi theo, bởi vì nàng là hoàng đế. Chúng ta Nero điện hạ chỉ huy bộ đội đang cùng quân liên hiệp chiến đấu lấy được thắng lợi, thành công đoạt lại vài tòa xung quanh thành thị, khải hoàn trở về Nero theo lý thường đương nhiên thu được La Mã thị dân hoan nên cùng tán tụ. Nàng đi qua con đường, có vô tận tiên hoa. Nàng mỗi một lần phất tay, đều có thể mang đến gieo họ sóng biển. Nàng phía sau binh sĩ tiêu ngạo mà cường đại, như là một chi vô địch chi sư, mà nệ rồ liền là dẫn đầu bọn họ sư vương. Nhưng là quyền lợi cùng bá khí tập trung một thể, không ngờ nắm giữ vô cùng đoàn chính thanh nhã, chọc người mơ màng mỹ mạo. Nàng đẹp, là siêu việt đồ vật phương thẩm mỹ đẹp, chỉ sợ ngay cả trên trời chúng thần gặp cũng sẽ không khỏi tán thưởng. Nàng dáng người to lớn, nhưng cũng không đầy đặn, bắp chân tinh tế, vòng eo tinh tế tỉ mỉ, hạ cụ cánh tay như hành tây, cùng ngốc mao vương ản chỉ ạ không có sai biệt. Bản phát hạ là có chút bụi bẩm đáng yêu khuôn mặt nhỏ, phía trên treo tự tin lại kiêu ngạo tiểu ý làm nàng mị lực càng nhiều mấy phần. Nệ rồ đi qua đường đi hai bên, mọi người tự phát tung xuống cánh hoa hồng, có lẽ là người La Mã chủ nghĩa lãng mạn, có lẽ là nệ rồ rất được lòng người, cho dù không có người yêu cầu, bọn họ vẫn là tự phát vì bọn họ hoàng đế điện hạ dâng lên tiên hoa cùng tán dương. Nệ rồ cũng không có lạnh lùng sử dụng, giơ tay lên cao hứng cười, đối nhìn chăm chú nàng, vì nàng dâng lên reo hò cùng tiếng vỗ tay nhân dân huy động tay phải. Lưu Viễn cùng bên cạnh hắn các binh sĩ nửa quỳ ở con đường hai bên, xem như quân nhân, đối mặt hoàng đế nhất định phải cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Chỉ có Lưu Viễn một cái phi thường lớn mật bán ngẩng đầu, không kiêng nể gì cả thưởng thức nệ rồ mỹ mạo. Mà liền ở lúc này, nệ rồ vừa lúc thay đổi ánh mắt, cùng hắn bốn mắt tương đối. A, nhìn thấy Lưu Viễn cùng người khác hoàn toàn khác biệt ánh mắt, nệ rồ không khỏi kinh dị. Hắn nhãn thần trong không có đối với nàng tính sợ, có chỉ là nhìn tác phẩm nghệ thuật thuần túy thưởng thức. Phong trần mệt mỏi trên mặt, thanh tịnh ánh mắt tỏa sáng chói lọi, như là cùng lộ cục đá nằm cùng một chỗ đắt đỏ bạc thạch, nhưng một chút cho bụi không thể che giấu hắn phẩm vị. Nệ rồ trong lòng đống nhiên xông tới một tia xúc động, luôn luôn thẳng thắn nàng lập tức tướng cảm giác kích động này hóa thành hiện thực. Ngươi, đúng, đừng xem, liền là ngươi. Nệ rồ đống nhiên chỉ Lưu Viễn, bước nhanh đi đến hắn trước người, hứng thú giạt giảo nhìn xem hắn. Đối mặt Lưu Viễn mê mang biểu lộ, Nệ rồ cười ngạo nghễ, nô mẫu, ngươi gọi tên là gì? Ách, Lưu Viễn, ta danh tự gọi Lưu Viễn. Hống à, thật đúng là tràn ngập dị quốc phong tình tính danh a như thế nào, không đến làm dư cận bệ à, vừa vặn thiếu một cái vị trí dư chính buồn dầu đây. Ai? Vì cái gì là ta? Còn muốn có cái gì lý do a, cứng rắn muốn nói chuyện liền là nhãn duyên rồi nhãn duyên. Dư nhìn ngươi thuận mắt, liền lại như thế đơn giản. Nệ rồ bá khí khua tay nói, bốn phía quân nhân nhao nhao đối với nàng quăng tới quả nhiên như thế ánh mắt, xem ra là sớm đã thành thói quen vị này hoàng đế điện hạ nhất thời hưng khởi tùy hứng tiến hành. Như thế nào, ngươi trả lời đây? Đương nhiên, rất vui lòng. Nô mẫu. Nệ rồ cao hứng gật đầu, như vậy, cùng lên đây đi. Từ hôm nay bắt đầu ngươi liền theo hơn. Thật lâu sau đó nệ rồ mới biết được, trên cái thế giới này, có một cái chữ gọi duyên, có một cái từ gọi là vừa thấy đã yêu. Một lần kia gặp nhau, không thể nghi ngờ là vận mệnh chỉ dẫn. Chương 85, hữu hình đảo nửa tháng sau. Lưu Viễn ngồi ở một chiếc buồn thuyền, tiến về địa trung hải tòa nào đó vô danh tiểu đảo. Gần nhất một đoạn thời gian cái này tiểu đảo bên trên lục tục có thần hàng tin đồn lưu đi ra, Lưu Viễn hướng Nghệ Dỗ xin chỉ thị đi điều tra, bởi vì gần đây không có thân trinh dự định, lại tăng thêm đối trong truyền thuyết xuất hiện ở trên hải đảo nữ thần cũng rất hiếu kỳ, Nghệ Dỗ liền phê chuẩn. Bong thuyền, họ Gệ Ạ Lý liền đứng ở bên cạnh hắn gió biển thổi, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong hàm ẩn kinh bị. Từ khi biết rõ Lưu Viễn bị Nghệ Dỗ một cái chọn chúng trở thành nàng cận vệ sau đó, họ Gệ Ạ Lý mấy ngày nay đối với hắn thái độ liền không có khá giả. Nhìn Lưu Viễn ánh mắt giống như lại nhìn một cái bán đứng nhan sắc con vịt, cũng không biết nàng đây là đang sinh cái gì khí. Cho nên nói nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển a, Lưu Viễn lắc lắc đầu thở dài. Cho nên, không sai biệt lắm nên giải thích một chút a. Họ Gệ Ạ Lý ôm lấy tay nói ra. Lưu Viễn nghi hoặc nhìn xem nàng, giải thích? Giải thích cái gì? Vì cái gì sẽ bị Nệ Dỗ coi trọng? Cái kia đương nhiên là bởi vì lão tử xoáy rồi. Họ Gệ Ạ Lý dùng ma lực cường hóa lực cánh tay, một quyền đánh vào Lưu Viễn cơ bụng, sau khi nhìn giả ngồi xổm ở trên địa quận rút thành con tốt nhỏ, rõ ràng hừ lạnh một tiếng. Ai hỏi như ngươi loại này vấn đề, ta hỏi là tiến về cái kia tiểu đảo lý do, tổng không phải là muốn đi ngắm cảnh du lịch à? No, đương nhiên không phải, coi như ta nghĩ, cái này thời tiết cũng không thích hợp à? Lưu Viễn ôm bụng ngắm nhìn thiên không, nơi đó chính tích góp hấp vân, thoạt nhìn một bộ muốn hạ bạo vũ bộ dáng, làm cho người không khỏi lo lắng lục địa phía trên tình hình chiến đấu. Dôn cảnh nội hiện tại khẳng định có chỗ nào ở phát sinh chiến tranh, nửa tháng này đến nay một mực đều là như thế, bây giờ thân làm nghệ dồ cận vệ Lưu Viễn mỗi ngày đều có thể thấy chiến báo chất đầy cái bàn chẳng cảnh. Người của thủ đô dân cũng bắt đầu biến nhiều lên, phần lớn là từ cái khác thành thị chuyển di tới hoặc là dứt khoát liền là chạy trốn đến dân chạy nạn. Theo lấy thời gian tiến lên, nệ rồ trên mặt tiêu dung cũng bắt đầu có một chút không dễ dàng phát giác âm u, những cái này dấu hiệu đều ở cho thấy chiến sự tiền tuyến tuyệt đối không tính là lạc quan. Nói cũng phải, địch quân có xe bản, hắn võ lực cùng chiến tranh trí tuệ có thể so với thiên quân văn mã, những cái kia phổ thông binh sĩ như thế nào có thể ngăn cản? Nệ rồ ngược lại là có cùng xe bản thế lực ngang nhau sức chiến đấu, nhưng thân làm hoàng đế La Mã nàng cũng không thể như thế tấp nập xuất chiến, nếu không ngoại bộ uy hiếp còn chưa diệt trừ, trong nước liền muốn đại loạn. Nhưng làm cho người an tâm là, nệ rồ bên này cũng bắt đầu xuất hiện tương trợ sẻ bán. Cái thứ nhất tìm tới là bờ gì tản nhi ả nữ vương gột lì thẻ. Cùng với nói là tìm nơi nương tựa, không bằng nói là bị người tìm tới sau đó được đưa tới nệ rồ trước mặt, không chịu nổi hắn nhiệt tình, lại tăng thêm cũng có thân làm sẻ bán chức trách, chỉ được ôm ở gia nhập. Nàng nguyên bản liền là sinh hoạt ở cái này thời đại người, nàng quốc gia mới bị nệ rồ hủy diệt không lâu, bởi vậy nệ rồ hoàn toàn đem gột lì địch thẻ xem như người sống. Chỉ có Lưu Viễn biết rõ nàng cũng không phải sinh hoạt ở cái này đặc dị điểm bên trong người, mà là bị chén thánh triệu hoán đi ra sẻ bạn. Nệ rồ đối bờ dị tản nhị ạ nữ vương gia nhập vào nàng bộ hạ hết sức cao hứng, phi thường hào sảng tướng một chi quân đội giao cho gột lì địch thẻ chỉ huy. Nhóm thứ hai tìm tới là Kinh Kha cùng Lữ Bố, hai người bọn họ tựa hồ là kết bạn mà đi, bởi vì cường đại võ lực bị nệ rồ phong làm đại đội trưởng, Lữ Bố xuất lĩnh một chi kỵ binh bộ binh hỗn tạp đại đội, Kinh Kha thì xuất lĩnh một đội bộ binh hạng nhẹ, xem ra là chuẩn bị đem bọn họ xem như kỵ binh sử dụng. Phe mình đã có 3 tên sẽ bạn, lại tăng thêm nệ rồ, xem như miễn cường có thể đủ dây dụ một chút đã, nhưng là còn chưa đủ. Lưu Viễn biết rõ, đối diện sẽ bạn số lượng xa xa siêu việt bọn họ một bên, hơn nữa vô cùng có khả năng ngoài định mức triệu hoán, bởi vì bọn hắn trong tay còn nắm chặt chiến thánh. Nhất định phải tăng cường chiến lực, ôm lấy dạng này ý nghĩ, Lưu Viễn đi đến chuyển gia nữ thần hàng thế tin đồn tiểu đảo. Ngươi là nói, cái kia ở trên đảo có sẽ bạn? Họ Lệ A Lì Hồ nghi nói, ngươi lại là làm sao biết rõ? Ai nói ta đã biết? Lưu Viễn hơi chột dạ nói ra, chỉ là muốn là có là được rồi. Loại hình, cái gì đó, chỉ là đơn thuần đồ vật sao? Ngược lại cũng không phải dạng này. Lưu Viễn hai tay moi bảng gỗ cán giải thích nói, ngươi nghĩ một chút, gột ly đi thẻ, Kinh Kha cùng Lữ Bố như thế sẽ bạn cũng đã giáng lâm ở rồi, ở vào thời điểm này đột nhiên chuyển ra con nữ thần xuất hiện ở trên đảo tin đồn, ngươi cảm thấy thật chỉ là một trùng hợp sao? Như thế nói chuyện, Lưu Viễn tự tin nhìn phía xa, mặt biển phía trên cũng đã mơ hồ năng nhìn thấy tiểu đảo hình bóng, không có sai, nơi đó khẳng định có mới sẽ bạn chờ lấy chúng ta. Nửa giờ sau, đội thuyền cập bờ, Lưu Viễn cùng các thủy thủ lên tiếng chào, cùng họ Ghệ A Lì hai người leo lên hòn đảo. Bích Lam sắc hải thủy đập lấy bãi cát, bốn phía đều có thể trông thấy gập ghềnh nham thạch, còn có tươi tốt rừng cây nhỏ, cùng Lưu Viễn ký ức bên trong hải đảo ấn tượng hoàn toàn giống nhau, phong cảnh vô cùng tốt, nếu như là xem như điểm du lịch mà nói có lẽ sẽ náo nhiệt lên a. Thực sẽ có sẽ bạn ở chỗ này sao? Bất quá họ Ghệ A Lì bốn phía đánh giá một phen, ngược lại là như thế nghi ngờ nói. Dù sao mặc kệ phong cảnh thật tốt, cái này tiểu đảo muốn xem như người ở địa phương vẫn là không quá hợp cách. Họ Ghệ A Lì rất khó tưởng tượng sẽ có anh linh nguyện ý đợi ở loại này mịt mù không có người ở tiểu đảo bên trên. Ngay ở hai người tìm kiếm thời điểm, phía trên một cái hơi cao hòn đá nhỏ trên sườn núi bỗng nhiên xuất hiện một cái xinh xắn hiểu điệu thân ảnh. Nàng cúi đầu xuống, cười nhẹ nhìn xem Lưu Viễn cùng họ Ghệ A Lì nói ra, ai nha, không nghĩ đến lại có khách nhân đến thăm, hơn nữa còn là ta rất ưa thích nhân loại. Nguyên lai like như thế, ngươi liền là tới đây khiêu chiến dũng sĩ a. Nhỏ bé nữ tính nhìn chằm chằm Lưu Viễn nói xong, nghe cái kia ngữ khí, tựa hồ trước kia liền nhìn ra họ Ghệ A Lì cũng không phải thân người. Có loại này thị lực, nhất định là sẽ bạn không thể nghi ngờ. Ngươi liền là trong truyền thuyết nữ thần sao? Lưu Viễn ngẩng đầu hỏi. Không sai nha. Nhỏ bé nữ tính hà khắc cười, từ thạch trên sườn núi tung bay nhưng mà phía dưới, tay ôm lấy tay, cười nhẹ nhàng nhìn xem Lưu Viễn, ta liền là nữ thần, nhưng là thật đáng tiếc, tên thật tạm thời không thể nói cho ngươi đây. Làm tự xưng nữ thần sẽ bạn rơi xuống Lưu Viễn cùng họ Ghệ A Lì bên người lúc, hai người mới rốt cục có cơ hội quan sát tỉ mỉ nàng một phen. Lần này nhìn, liền chuyển nhìn không chuyển mắt. Trước mắt nữ tính thân mặc có rất nhiều đường biên bạch sắc váy liền áo, hai tay mang theo kiểu dáng khác biệt phức tạp trang sức, mềm mại tóc ghim thành đôi đuôi ngựa, đầu đằng sau nổi lơ lửng một cái hoa lệ vòng ánh sáng. Nàng trên đầu mang theo cùng loại nữ buộc sẽ dai đường biển ca chịu xa, nhưng là khí chất lại cùng bình thường nữ buộc hoàn toàn tương phản, làm cho người nghĩ đến cao cao tại thượng quý tộc đại tiểu thư, nhưng lại không có bênh váo hung hăng cảm giác, ngược lại sẽ làm cho người không tự chủ được vì nàng mỹ mạo phía dưới, dù là chỉ có thể trở thành hắn chen chúc cũng cam như bắt đầu gì. Mặc dù chỉ là thân làm nam nhân bản năng, nhưng Lưu Viễn trong lòng sắc thực nổi lên loại này không thành thục xúc động, cho dù rất nhanh kịp phản ứng cũng điều chỉnh tốt cảm xúc, nhưng trong nháy mắt biến hóa sắc mặt hay là bị họ Ghệ A Lì bộ hỏi đáo, nàng khó chịu đưa tay vặn một cái Lưu Viễn eo thịt, nhắm chúng hắn kêu đau một tiếng, đợi hắn không rõ ràng cho lắm nhìn qua đến lúc, họ Ghệ A Lì lại ngạo kiểu mười phần hừ một tiếng thiết mở đầu đi. Lưu Viễn giống là nói đừng làm rộn một dạng nhẹ nhàng vỗ một cái họ Ghệ A Lì tay, đối nữ thần nói ra, ngươi mới vừa nói không nguyện ý tiết lộ tên ta. Vậy chúng ta nên làm sao xưng hô ngươi tốt? Ai nha, là đây, đây đúng là một vấn đề. Nữ thần dùng hành tây nhọn nhất bàn ngón tay điểm một cái bờ môi, nghiêng đầu nói, không bằng, liền kêu gọt còn tốt. Ui ui, đây không phải vừa lên liền bạo thấu A, che lấp tên thật còn có ý nghĩa gì A. Chương 86, dũng giả thí luyện và con. Quả nhiên, nghe được cái này quen thuộc danh từ, họ Ghệ A Lì lập tức nổi lên phản ứng, cái kia không phải. No. Nàng kịp thời im tiếng, nhìn Lưu Viễn một cái, không còn nói chuyện. Mặc dù không phải cái gì trọng yếu đến không thể tiết lộ tình báo. Nhưng thua thiệt nàng năng nhịn xuống không có tướng mỡ đỡ xả sự tình bại lộ đi ra, nhìn đến cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy ngu xuẩn nha. Lưu Viễn trong lòng phì bụng lấy không thể để cho họ Ghệ A Lì nghe được nội dung, mặt ngoài không lộ dị dạng, tự nhiên đối trước mắt tự xưng gọt gọn nữ thần nói ra, thất lễ, chúng ta là La Mã đế quốc đời thứ 5 hoàng đế Nghệ Dỗ Cỡ Lão Đi ưu điện hạ cận bệ, ta gọi Lưu Viễn, bên cạnh ta cái này tiểu lõ lì cái gì đều không nói một cước đặt tới, gọi họ Ghệ A Lì ạ niệm sợ phờ giờ, là ta xử ma. Hô hô. Nữ thần cười ha hả mắt nhìn Lưu Viễn mu bàn tay phía trên lệnh chú, nói ra, La Mã đế quốc ở chiến tranh thất bại tin tức ta cũng có nghe thấy, hai vị chuyến này chắc chắn không phải đến ngắm cảnh, mà là ý đồ mời chào a. Chính là như thế. Hoa, lão gia ngài trốn ở cái này hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo bên trên rốt cuộc là nơi nào đến tình báo a, chẳng lẽ là tiếng gió nói cho người sao? Lưu Viễn gật đầu đồng thời ở trong lòng hung hăng đậu đen rau muống. Nhưng là thật đáng tiếc, ta chỉ sợ không thể đáp ứng các ngươi a. Nữ thần cười nói ra, ta không nguyện ý rời đi nơi này là nguyên nhân một trong, càng trọng yếu là ta không có cường đại sức chiến đấu. Ách, nhưng là, ngươi là sẽ vận a. Họ Ghệ A Lì ngạc nhiên hỏi. Không sai. Hóa thân thành cái này hình thái sau, tuy nói cũng đã nhận được một chút kỹ năng cùng cơ bản tính năng, nhưng là không am hiểu sự tình liền là không am hiểu, cứng rắn muốn ta theo tương tính không hợp địch nhân chiến đấu khẳng định chỉ có tử vong một đường A, ta còn không nghĩ đến sao nhanh trở về đây. Lưu Viễn cười lên, thay lời khác nói, chỉ cần là tương tính tốt địch nhân liền có thể đối phó A. Ai nha, thực sự là dây dưa không bỏ nhân loại đây. Nữ thần giả vờ giả vịt hít khẩu khí, nàng trước mắt giống như nghĩ tới cái gì chủ ý một dạng, cao hứng vỗ một cái tay, không bằng tốt như vậy. Từ nơi này dọc theo bờ biển đi thẳng, các ngươi sẽ nhìn thấy một cái hố quật nhập khẩu, ở cái kia động quật chỗ sâu ta chuẩn bị một phần bảo vật, một phần vốn không tồn tại đối cái này thời đại bí tàng chất bảo. Nữ thần lời này vừa ra, Lưu Viễn đoán được tiếp xuống triển khai. Nhưng là, nữ thần nói tiếp, cái kia trong động vật không chỉ có bảo tàng, còn có trông coi, cũng chính là bảo tàng hộ vệ. Nếu như các ngươi năng đem những cái kia hộ vệ đánh ngã, cầm tới bảo tàng, vậy ta liền đáp ứng gia nhập Rôm trận doanh. Như thế nào? Rất có lực hấp dẫn đề nghị a. Nữ thần phối hợp cười lên, Lưu Viễn cùng họ Ghệ A Ly lại là cứng ngắc giật giật khóe miệng. Bây giờ, tuyệt đối là bây giờ. Hai người trong lòng chuyển giống nhau ý niệm. Làm sao bây giờ? Họ Ghệ A Ly cùng Lưu Viễn nhìn nhau, dùng ánh mắt truyền lại lời nói. Còn có thể làm sao? Lưu Viễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chân quý chiến lược ngay ở trước mắt, không thể liền dạng này buông tha. Ai? Thế nhưng là tuyệt đối rất nguy hiểm a, cái kia độc vật. Không quan hệ, ta có ta biện pháp. Lưu Viễn hướng họ Ghệ A Ly nháy mắt ra dấu, sau đó nhìn về phía nữ thần, đối với nàng gật gật đầu, đề nghị này chúng ta đáp ứng. Lưu Viễn vừa nói, nữ thần trong mắt ý cười càng sâu, như vậy, chờ chờ. Lưu Viễn bỗng nhiên mở miệng cắt ngang, ở trước đó ta muốn xác nhận một cái, chỉ cần đem bảo tàng lấy ra đến liền có thể sao? Dùng phương pháp gì đều có thể. No. Nữ thần nhíu mày, trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này nhân loại tựa hồ có cái gì kỳ diệu thủ đoạn, bất quá cũng không quan hệ, dù sao nàng cũng chỉ là vì tìm niềm vui, chỉ cần có thể lấy lòng nàng, cái gì thủ đoạn cũng bó tay. Thú vị, ta bây giờ trả lời ngươi vấn đề là cái gì thủ đoạn đều có thể. Nữ thần cười giang hai cánh tay, phía sau lụa mỏng tung bay, vùng nhân loại dũng giả, hướng ta biểu hiện ra ngươi trí tuệ cùng anh dũng, đem bảo tàng lấy ra đến, ta liền là ngươi. Làm một cái mỹ mạo trình độ siêu việt huyễn tưởng nữ thần ở trước mặt nói ra ta là ngươi loại hình mà nói thời điểm, đối nam nhân lực sát thương là phi thường to lớn. Cho dù là biết rõ trước mắt cái này nữ thần là một cái đức hạnh gì, Lưu Viễn vẫn là không nhịn được trùng điệp nuốt miệng nước bọt. Nàng mới vừa nói, ta là ngươi, đúng không? Nói cách khác, sẽ trở thành hắn vật sở hữu a, vô luận để cho nàng làm cái gì đều có thể. Tỷ như, thức đêm xếp hàng mua hạn định xung quanh, còn có lá gan của cái gì? A giấy lên đến. Lưu Viễn trong mắt đống nhiên bốc lên hung hăng hỏa diễm dọa họ Ghệ A Lỵ cùng nữ thần nhảy một cái. Chậc, thật đúng là bị dục vọng rồi rảo dũng sĩ đây. Nữ thần bả vai rụt một cái, hiếm thấy có chút nhược khí nói ra, cái kia, trước đó xác nhận một cái AH loại hình sự tình, ta là sẽ phản kháng a. Hiểu chết. Lưu Viễn giơ ngón tay cái lên, trong lỗ mũi hừ thở ra hai đạo khí lưu. Cái kia hèn mọn bộ dáng, nhượng họ Ghệ A Lỵ không nhịn được thoát tiếp theo chiếc giày nhảy dựng lên cho hắn cái hót đến một cái. Tinh trùng lên não. Ma quỷ, sớm muộn muốn chết đối ngươi. Đần con lửa, ngươi còn nói ta? Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi là làm sao đối lệ Phạm Hoa Si sao? Cái kia, đó là, Lưu Viễn cười lạnh một tiếng, đột nhiên biểu lộ biến đổi, chỉnh ra một bộ già mồm thần sắc cùng động tác, tay trái bưng bít lấy ngực, tay phải mở ra. A, lẹ, ngươi còn sống. Quá tốt rồi, từ khi ngươi không ở sau đó, ta đều không biết làm sao bây giờ tốt. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có ngươi ở, tổng sẽ có biện pháp, đúng không? Đối mặt Lưu Viễn trang khang làm điều bắt trước biểu diễn, họ Ghệ A Lỵ mặt vụ một cái đỏ bừng, cũng không biết là tức vẫn là xấu hổ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi vì cái gì liền là không minh bạch. A, cái gì? Lưu Viễn nắm tay khoác lên trên lỗ tai, không lưng xích lại gần nàng, biểu lộ phách lối đến cực điểm, ngươi nói cái gì? Xấu tức chạm. Một cái trầm trọng thủ đao đập vào Lưu Viễn trên đỉnh đầu, nện đến mắt hắn bốc lên kim tinh. Nhưng là còn không xong, họ Ghệ A Lỵ tuyển thủ hung mãnh nhảy đến Lưu Viễn tuyển thủ trên người. A, nàng sử dụng căn kỹ, mục tiêu là Lưu Viễn tuyển thủ cổ sao? Lưu Viễn tuyển thủ mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Hiện tại hai vị tuyển thủ chính đang trên bờ cắt giằng co, tựa hồ là ở tranh đoạt tay chân quyền khống chế, nhìn đến nơi này liền là điểm thi đấu. Người nào có thể trước một bước đúng phương xử xuất khớp nối kỹ, người đó liền năng đoạt được cuối cùng thắng lợi. A, ta cũng đã nhìn thấy kết cục, chịu chết đi ngươi cái này ngốc phụ phụ ngực nhỏ tinh nhân. Ta nguyên lai cũng không nhỏ hơn a, là ai để cho ta biến thành dạng này a? Trở về sau đó phát hiện nguyên lai ít che đậy đều mặc không hơn, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu thống khổ sao? A, ta chịu đủ rồi, chết cho ta. Nữ thần đờ đẫn nhìn xem ở trên địa cũ triển cùng một chỗ hai người, tay phải chậm rãi nâng lên che khuất mặt, thở dài một tiếng. Hai người các ngươi muốn ở trước mặt thần mất mặt đến lúc nào a? Nói xong thí luyện đây, các ngươi đều là cá vàng a, 7 giây ký ức, liền nhanh như vậy quên thí luyện sự tình sao? A, làm sao đều được, đi nhanh đi. Bên này chỉ là nhìn xem đều muốn cảm thấy xấu hổ. Chương 87, ngốc mao kỵ sĩ đoàn, công kích. Thắng bại cái này tạm thời buông tha không nói. Tóm lại, một phen quyền đấm cước đá sau đó, hai người đi tới nữ thần nói tới động vật phía trước. Ở tiến vào động vật trước đó, Lưu Viễn xin nhờ họ Ghệ A Lỵ cái này lao ti cơ vẽ lên một cái pháp trận, lần nữa bắt chước làm theo rót nhập ma lực triệu hoán anh linh. Ta hiệp, rút thẻ, manh chết hắn triệu hoán. Kết quả đi ra vẫn là ảnh giả sẽ bạn. Lưu Viễn nhìn xem trận trong xuất hiện đầu đội như giác mũ giáp hắc ảnh gì đờ, im lặng ngưng nghẹn. Cái bóng lưng này rất quen thuộc à, nhưng là lại là ảnh giả sẽ bạn thật không thành vấn đề sao? Cái này triệu hoán trận hẳn là giả a, nữ thần hướng bọn họ đưa ra thí luyện yêu cầu, Lưu Viễn tự nhiên cũng có bản thân ý nghĩ. Dựa vào hắn và họ Ghệ A Lỵ hai cái này nhược gà sức chiến đấu, rất lớn có thể là thông không được nốt, nhưng là may mắn Lưu Viễn thân làm nắm giữ chén thánh master, có triệu hoán anh linh tư cách, cũng có không dựa vào đại linh mạch liền có thể gọi sẽ bạn ma lực, tùy tiện triệu hoán tay chân tới không lo qua không được, trừ phi nữ thần ở bên trong tam tâm bệnh cuồng an bài mấy sẽ bạn. Nhưng mà Lưu Viễn bản tính bởi vì ảnh giả sẽ bạn xuất hiện mà triệt để băng thành các điêu. Hắn tựa hồ cảm nhận được đến từ phía sau họ ghệ ạ lì ẩn ẩn mang theo khinh bị ánh mắt, Lưu Viễn cắn cắn răng, ảnh giả sẽ bạn liền ảnh giả sẽ bạn, lại không được nhiều triệu mấy cái chẳng phải xong việc, sợ chứng. Dù sao ma lực nhiều phải là, Lưu Viễn cũng không thiếu điểm ấy thời gian. Hắn lần nữa triệu hoán ba tên ảnh giả sẽ bạn, theo thứ tự là cầm trong tay đại kiếm Thái Dương Di Đờ, cầm trong tay sáu dây cung cung tóc dài kỵ sĩ hòa người khoát trường bào ngốc Mao Di Đờ. Lưu Viễn đoán đều không cần đoán, nhìn một chút liền biết rõ ai là ai. Hắn tức khắc cảm giác trong lòng nhất định, hào khí vạn trượng xoa lên eo. Ngốc Mao kỵ sĩ đoàn ở bên, còn sợ cái gì dũng giả thí luyện, đem cái này phó bản đánh cho ta xuyên qua. Bốn tên ảnh giả sẽ bạn theo tiếng lướt vào động quật, Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì ngay ở đằng sau chậm ung dung đi tới, không đi hai bước liền gặp một cái trắng bạch xương cốt u linh từ biên giới tung bay tới, rũa ra lợi chảo hướng Lưu Viễn chụp tới. Không cần làm phiền ảnh giả sẽ vạn động thủ, cái kia chậm bừng bừng động tác cùng ngay thẳng chạy chỗ, Lưu Viễn rút kiếm đâm một cái liền đem hắn sâu xuyên đấu. U linh kêu thảm một tiếng hóa thành xương trắng biến mất. Có thể nói là theo lý thường đương nhiên, En Kỳ Du bọn người ở tại sáng tạo thanh kiếm này thời điểm tự nhiên có cân nhắc đến cần ứng đối linh thể địch nhân tình huống, mà từ ma lực bệnh mà thành sắc bén lưỡi kiếm, chính là tương đương với ma thuật nhất bản có thể đối u linh chờ không được đầy đủ nhục thể địch nhân có hiệu quả vũ khí. Từ phía bên phải lại bay tới hai đầu u linh, nhưng là không cần Lưu Viễn xuất thủ, họ ghệ ạ ly liền từ trong ngón tay bắn ra hai quả hắc sắc ma đánh, tinh chuẩn đánh trúng u linh cái chán, ở đánh trúng nháy mắt liền đem hắn đánh giết. Lưu Viễn nhớ kỹ loại này ma thuật, tựa hồ là gọi gần như một loại chớ chú chú thuật, ngón tay nhắm chuẩn trong tầm mắt đối tượng bắn ra ma đánh. Ở năm trận chiến trong tỏ xạ cả Jin đã từng sử dụng qua loại này chú thuật, tựa hồ là tương đối đơn giản công kích ma thuật, phát động tốc độ nhanh hơn nữa có thể liên kích. Họ ghệ ạ lì tướng ngón tay so thương dựng ở trước môi, giả vờ giả vịt nhẹ nhàng thổi một cái, đắc ý nhìn về phía Lưu Viễn. Kết quả cái sau lúc này đã nhanh chân đi đến cự ly nàng xa 4-5 mét địa phương, không để ý tí nào nàng. Họ ghệ ạ lì dậm chân, bước lấy bắp chân chạy chậm cùng lên. Trong động quật quái vật ngoại trừ u linh bên ngoài, còn có đại lượng long nha binh, ảnh giả sẽ vạn nhóm các hiện thân thủ, quét qua một mảng lớn. Tiện tay liền có thể tướng long nha binh toàn thân xương cốt cho đánh sơ xác, thấy Lưu Viễn tâm rút. Những cái này đều là tài liệu a. Nói đến, những cái này xương cốt đều có thể tại lợi dụng a, ngươi không chuẩn bị thu tập sao? Lưu Viễn quay đầu đối họ ghệ ạ ly hỏi. Nhưng là cái sau khi nghe xong, lại là khinh bị nghiêng qua hắn một cái, mấy cái này xương cốt có lông lợi dụng giá trị, chán nghỉ còn không có nghèo đến muốn sử dụng những cái này phế phẩm thời điểm. A, được rồi, nói cũng phải. Làm long nha binh quét sạch được không sai biệt lắm thời điểm, động vật chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một tiếng thú hống, một đầu có bạch sắc sư tử thân thể, xương sống phía trên lại mọc ra sơn dương đầu lâu, cái đuôi là một đầu mãng xà quái dị sinh vật từ trong bóng tối chạy vội đi ra, vồ một cái về phía một tên ảnh giả sẽ bạn, đem hắn đánh bay ra 5-6 mét có hơn. Hống. Giống là ở biểu thị công khai lãnh địa đồng dạng, không biết sinh vật hướng bọn họ phẫn nộ gầm to, phát ra uy hiếp cảm giác lệnh Lưu Viễn không tự chủ được nắm tay đặt ở trên chuôi kiếm. Mình sư tử, đầu dê, đuôi rắn. Đó là chi mê dạ. Thần thời đại nguyên thú. Hắn nghe được cỏ ghệ ạ lì ngạc nhiên tiếng gào. Không cần nàng nói Lưu Viễn kỳ thật cũng nhận ra, lúc trước ở trò chơi, giống như vậy chỉ mẹ dạ hắn giết qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm quen đến không được. Bất quá trong trò chơi chỉ mẹ dạ cường độ khác nhau, có chút HP nhiều đến bạo tạc, có chút liền 2-3 vạn, làm cho người đắn đo khó định loại này quái vật lại hiện thực chân thực cường độ. Bất quá cân nhắc đến dù sao là thần thời đại sinh vật, Lưu Viễn vẫn là cẩn thận lôi kéo họ ghệ ạ lì lui lại, đồng thời từ bên hông gỡ xuống một cái da hiệu túi nước, dùng chứa ở trong túi nước máu gà trên mặt đất vẽ một giản dị ngũ giác tinh pháp trận, tùy thời chuẩn bị triệu hoán càng nhiều ảnh giả sẽ bạn trợ trận. Nhưng là bàn tròn dù sao là cho bạn, cho dù là ảnh giả sẽ bạn, lại cũng năng dựa vào vô ý thức phối hợp tướng phẫn nộ không thôi chỉ mẹ dạ liên tục đánh lui, cao tốc kiếm quang tầng tầng lớp lớp, ở chỉ mẹ dạ trên người lưu lại từng đạo hoặc cạn hoặc sâu vết máu. Hống. Chỉ mẹ dạ ác độc từ trong gốc đối ảnh giả sẽ bạn nhóm gầm hét, thanh âm hiển nhiên không bằng lúc đầu như vậy tràn ngập bá khí. Biến thành ảnh giả sẽ bạn sau đó không còn sẽ cười Thái Dương Dĩ Đờ Cao Văn nhìn chuẩn cơ hội, huy động đại kiếm một cái hạ nhân chém trực tiếp tướng chỉ mẹ dạ mãng xà cái đuôi từ đó chém đứt, gãy mất một đoạn lớn đầu rắn ở trên địa ác tâm và mèo, đứt gãy tràn ra huyết dịch bốn phía loạn vùng. Một kích cuối cùng từ cái khác ba tên dị đỡ cộng đồng thi hành, từ ba cái khác biệt góc độ. Bị thương dị đỡ Tristan giống như là đàn tấu thủ cầm một dạng kích thích dây cùng, nhìn không thấy công kích tức đoạn chỉ mẹ dạ xương sống phía trên đầu dê. Phản nghịch dị đỡ mò rẽ huy động cuốn vòng quanh hắc sắc lôi điện đại kiếm, đâm xuyên qua chỉ mẹ dạ cổ. Kỵ sĩ Vương Ảnh Chỉ ạ giơ lên thắng lợi kiếm, trầm trọng chiến hoa dâm ở chỉ mẹ dạ lỗ mũi, lưỡi kiếm từ phía trên thật sâu ghim vào nó thiên linh cái. Hống. Ô. Chỉ mẹ dạ trong cổ họng phát ra cuối cùng rên rỉ một tiếng, trong con mắt quang mang chậm rãi tan biến, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Cách đó không xa Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì nhìn thấy núi lòng cầu khí, bước nhanh chạy lên, chập chập có tiếng đánh giá chỉ mẹ dạ thi thể. Lưu Viễn ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác, chỉ là cảm thấy cái này hiện thực bản chỉ mẹ dạ cùng thép luyện trong hợp thành thú một dạng mười phần hiếu kỳ. Nhưng họ ghệ ạ lì liền hoàn toàn khác biệt, nàng xem chỉ mẹ dạ ánh mắt liền giống như lại nhìn một toàn núi vàng, có thể nói toàn thân đều là bà bối. Họ ghệ ạ lì không biết từ nơi nào xuất ra một thanh sắc bén tiểu đao tướng chỉ mẹ dạ móng đuốt tháo xuống cất kỹ, lại xin nhờ Lưu Viễn chỉ huy ảnh giả sẽ vạn tướng chỉ mẹ dạ thi thể là tới, lấy ngực mở bụng, từ đó lấy ra nó trái tim, đâm thủng sử dụng sau này bình nhỏ thu thập tinh huyết. Huyễn tưởng trùng lợi trào cùng huyết dịch, cho dù là ở họ ghệ ạ lì loại này đỉnh tiêm ma thuật thế gia thiên kim nhìn đến cũng là đầy đủ chân quý đồ vật, cùng bên cạnh những cái kia xương cốt mảnh vỡ hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên, liền dạng này không thèm đếm xỉa đến ạ niệm sợ phở dở lịch đại gia chủ có thể sẽ cùng nhau từ trong quan tài khiêu đi ra bóp chết họ ghệ ạ lì tên phá của này. Thu thập xong tài liệu sau, hai người cùng bốn cái cùng đầu gỗ một dạng thẳng tắp xử lấy ảnh giả sẽ bạn tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, đi tới một cái học giáo phòng học lớn nhỏ trống rỗng. Nơi này là trong động cột sâu nhất bộ vị, trống rỗng trong năng trông thấy một chút xương cốt cùng khô giáo bài tích vật, đại khái là cái kia cũng đã qua đời chỉ mẹ dạ xảo huyệt, khó trách động cột các nơi đều tràn ngập một cỗ tràn ngập dã tính canh mùi thối. Động cột phía trên có một tia sáng chiếu xuống tới, lệnh âm vũ động cột nhiều hơn một sợi bóng nguyên, lại tăng thêm cái này tiểu không huyệt sắc điệu mười phần đơn điệu, cái này khiến cho Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì một cái liền thấy được hang động cuối cùng dựa vào tường một cái nền đỏ viền vàng bảo dương. Chương 88, lúc này, một con hồ ly chó chạy như bay qua cái kia hẳn là nữ thần nói tới bảo tàng đi. Nghĩ như vậy Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ ly lộ ra cẩn thận biểu lộ. Trải qua công kỳ âm cao bôi độc Lưu Viễn trong đầu nghĩ là cái kia bảo dương quái lúc nào biết há mồm cắn tới. Họ ghệ ạ ly liền đơn thuần nhiều, nàng cho rằng cái kia bảo dương sẽ bạo tạc, hoặc là mở ra liền sẽ tiêm nhiễm một loại nào đó chớ chú, bất kể là loại kia, bọn họ tựa hồ cũng cho rằng cái kia bảo dương sẽ có vấn đề. Bất quá liên tục do dự, hai người vẫn là lựa chọn tin tưởng nữ thần thiết tháo, cho mình lên 789 phòng hộ ma thuật sau đó cẩn thận tiếp cận cái kia bảo dương. Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ ly liếc nhau một cái, đột nhiên một trận trầm mặc. Không ai nghĩ đưa tay đi nhấc lên. Rằng có mấy giây, Lưu Viễn vẫn là nhặt lên xem như nam nhân đảm đường, cười khổ một tiếng, chủ động đưa tay muốn đi mở ra bảo dương. Có thể không ngờ, nơi tay ngã vào nhất bàn thời điểm, trước mặt bảo dương cái nắp đỗng nhiên không hề có điểm báo trước cầm một tiếng phá tan, một cái trước sau lồi lõm bóng người từ trong dương đụng đi ra, mà Lưu Viễn ham không được tay thuận thế cứ như vậy theo đi lên, thẳng đến mò tới một mảnh mềm mại. E muội 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 muội. Tiêu chuẩn may mắn sắc lang nội dung cốt truyện, nhưng là, đụng. Ngao. Mới bước lên trận liền động thủ động cước không hổ là nhân loại, nhưng là tự giới thiệu sẽ không đình chỉ a. Ta chính là Ngọc Táo Kỳ Ubi thú nhất vĩ, hoang dại hồ Ngọc Táo cắt đăng tràng đất đâu. Một cái không biết là hồ ly, vẫn là miêu, vẫn là chó, vẫn là người không thể tưởng tượng nổi sinh vật từ trong hòm đáo đông xuất hiện. Nguyên lai like như thế. Lưu Viễn ngọ nghệ ngón tay, cảm thụ trên bàn tay chuyển đến phốc cô nàng xúc cảm, nghiêm túc gật đầu, không tồn tại đối cái này thời đại bí tàng chân bảo a, xác thực rất có cảm giác a. Ở ta nghi hoặc thời điểm ngươi đang đối nhân ra làm cái gì a? Họ ghệ a ly sử dụng thật kích, hiệu quả nổi bật. Đăng đăng đông. Lưu Viễn tuyển thủ ngã xuống đất. Cho nên họ ghệ ạ lì thổi thổi nắm đấm phía trên không tồn tại cho bụi, dùng một loại nhìn bẩn đồ vật ánh mắt nhìn lấy từ trong hòm đáo đông xuất hiện trang phục nữ buộc hồ ly người, ngươi lại là vị nào? Thông quan phần thưởng. Mèo ha ha a không sai. Mèo liền là bảo tàng, gâu liền là phần thưởng, hoang dại ngọc tảo hồ lóe sáng đăng tràng. Nhìn xem trước mắt cái này đứng ở trong hòm đáo cảm xúc không hiểu tăng vọt bày ra siêu nhân tư thế không biết sinh vật, họ ghệ ạ lì bỗng nhiên cảm giác huyệt thái dương một trận căng đau. Bên này cắt điêu đã có một cái a, không cần gia tăng ta gánh vác có được hay không? Ta, tạ mạ mổ cắt đúng không? Lưu Viễn bưng bít lấy phải thật. Gian nan từ dưới đất đứng lên, từ trước kia bắt đầu liền rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là hồ ly miêu vẫn là hồ ly chó a? Đương nhiên là cắt đắc gâu. Tạ mạ mồ cắt dùng đuốt mèo bao tay bị hoa một ngón tay cái. Từ trên tổng hợp lại, lần này động vật đại mạo hiểm thành công viên mãn, Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì nắm một đầu hồ ly cho trở lại bãi cát. Không biết tại sao tạ mạ mồ cắt rõ ràng có thể đứng thẳng lại kiên trì muốn bốn chân bước đi, mà không biết tại sao Lưu Viễn thế mà tùy thân mang theo vòng cổ cùng xiềng xích, càng không biết tại sao tạ mạ mồ cắt dĩ nhiên phi thường yêu thích, mừng khấp khởi nhượng Lưu Viễn đeo lên. Họ ghệ ạ lì năng cảm giác được chiếc này cắt điêu ở giữa ăn ý chính đang nhanh chóng lên cao, thậm chí cảm thấy cứng rắn ra đầu đi ở bên người Lưu Viễn bản thân giống như một cái tròn vo bật sáng, không ngừng phóng xạ ra chướng mắt tin tức làm. Nương theo lấy ngọc tảo miêu vòng cổ phía trên đại linh đang lắc lư suất giòn vàng, hai người nhất hồ trở lại nữ thần bên người, lại phát hiện nữ thần bên người dĩ nhiên nhiều một người. Cái kia đồng dạng là vị nữ tính, niên kỷ không lớn, có xinh xắn đáng yêu bề ngoài, nhọn tinh linh hai, người mặc gỗ thiết hắc bạch liên y điệp bên âu phục, trong tay cầm một thanh thiết sắc trường thương, tóc dài tới eo, đầu hai bên mang theo hai cái bốn lượn quái dị sừng sước. Sau lưng vậy mà còn kéo lấy một cây hắc sắc cái đuôi. Nàng vừa thấy được Lưu Viễn bọn họ đi tới liền kinh hô một tiếng, gạt người à, bọn họ thật đem ngọc tảo miêu mang đi ra. Ta đã sớm đã nói a, xem thường người loại thế nhưng là không được a. Nữ thần cười nói ra. Nhưng là đây chính là huyễn thú a. Thần linh tràn lan thời đại mới có thể xuất hiện huyễn tưởng chủng a. Bằng hai cái kia chỉ heo con làm sao có thể. Ngươi không phải là nhường a. Ha ha, bọn họ đúng là thông quan a, ở đến điểm cuối trước đó, liền đem chi mẹ dạ giết chết. Đây chính là chính thống tiến trình, cho dù là ta cũng không có muốn khiêu đâm địa phương. Mẫu mẫu mẫu. Làm Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì nắm ngọc tảo miêu khi đi tới, nữ thần chủ động nên đón. Làm tốt, nhân loại dũng sĩ, ngươi thành công đem bảo tàng mang ra ngoài. Lưu Viễn khỏe mặt giật một cái, nhìn hề vải ghé vào chân hắn bên tạ mạ mổ cặt một cái. Một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, đúng là bảo tàng không thể nghi ngờ. Ngươi để cho ta nhìn thấy không sai biểu diễn, dựa theo ước định, ta sẽ gia nhập các ngươi. Nữ thần cười nói ra, đến một bước này, ta cũng không có tất yếu hướng các ngươi che giấu tên thật. Ta là gọt gọn ba tỷ muội một trong, tên là Tư Quá Bâng, sa đoạn nữ thần. Hô hô. Sau này liền mời chỉ giáo nhiều hơn, Master. Đối thần thoại Hy Lạp có chỗ liên quan đến người hẳn là sẽ không đối cái tên này lạ lắm. Nàng là gọt gọn trong 3 tỷ muội trưởng nữ, nam tính ước mơ cụ hiện hóa, hoàn mỹ xem như thần tượng cùng lý tưởng nữ tính tạo ra sa đoạn nữ thần, cùng loại thần tình yêu như vậy, là người gặp người thích hình nữ tính, chỉ cần là nam nhân, liền không cách nào chống cự nàng mị lực. Thần thoại thời đại, bởi vì muội muội mở đỡ xạ chớ chú, Tư Quá Vân cùng ở lại, nhị tỷ không thể không mang theo mở đỡ xạ ẩn cư vô hình đạo, lấy tránh né truy sát. Nhưng là bởi vì thần minh âm mưu, còn có tham lam nhân loại đối với vinh dự truy cầu, khiến cho đại lượng nhân loại dũng sĩ leo lên vô hình đạo, ý đồ lấy xuống gọt gọn 3 tỷ muội đầu lâu để đổi lấy công danh, địa vị và kim tiền. Nhưng là thí thần tự nhiên không dễ, vô số dũng sĩ ở trên đảo trầm xa chết kích, nhưng mà giết chóc quá nhiều, cuối cùng dẫn tới Hy Lạp đại anh hùng tờ hệ ở đến, thân làm rẻ ở con trai cường đại lệnh gọt gọn trong 3 tỷ muội mạnh nhất mỡ đỡ xạ không thể không mở ra ma nhãn toàn lực ứng phó, cuối cùng biến hóa làm ma vật dáng người mới có thể đem hắn bức lui. Nhưng là lực lượng đại giới cũng làm cho mỡ đỡ xạ mất đi lý tính, nàng không phân địch ta giết chết 4 định giải cứu nàng 2 vị tỷ tỷ, cũng chính là Tư Quá Vân cùng ở bên lại, cuối cùng bởi vì tinh thần phản phất bị tờ hệ ở gọn hạ đầu lâu, gọt gọn 3 tỷ muội cố sự liền như vậy hạ màn kết thúc. Ở bỏ mình một khắc cuối cùng, Tư Quá Vân cũng chưa từng đối muội muội ôm lấy căm hận, bởi vì các nàng là tỷ muội, các nàng là thân nhất người nhà, nàng phát ra từ đáy lòng yêu bọn muội muội. Mặc dù ở Zone, nàng bị chén thánh triệu hoán đi ra, nhưng Tư Quá Vân cũng không có muốn đối chén thánh nhưng thuận nguyện vọng. Cứng rắn muốn nói chuyện chỉ có, nhưng là, nàng cũng biết rõ đó là không có khả năng hoàn thành nguyện vọng, bởi vì cái kia quá mức lý tưởng, cũng quá mức hạnh phúc. Xem như sẽ vạn dáng lâm đến hiện thế nàng bây giờ hành động lý niệm chỉ có một cái, đây có phải hay không thú vị, chỉ vậy mà thôi. Ở nàng nhìn đến, cái này mặc danh kỳ diệu đi tới ở trên đảo Master, không thể nghi ngờ là phi thường có ý tứ tồn tại. Lại tăng thêm, trên người hắn còn có muội muội mở đỡ xạ lưu lại mùi, liền càng thêm có ý tứ. A a a. Tư Quá Vân phát ra làm cho người nhìn không tấu tiếng cười, nhìn Lưu Viện ánh mắt liền giống như lại nhìn một cái rào hoạt an bụng miêu. Chương 89, theo con sở thẻ nọ giới tính, nữ trận doanh, thiên chức giới, ạ xạ xỉn thuộc tính, hỗn độn thiện sức mạnh, e sức bền, e nhanh nhẹn, b ma lực, s may mắn, s bảo cụ, b chức giới kỹ năng, khí tức gián đoạn a, đoạn tuyệt sẽ vạn khí tức, dùng cho bí ẩn hành động kỹ năng. Chức giới kỹ năng, mặt dẹ xịt sở tặng sở a, đôi a cấp phía dưới ma thuật toàn bộ miễn dịch. Trên thực tế, hiện đại ma thuật sư hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương. Chức giới kỹ năng, nữ thần thần hét, bao hàm đi vị nhị tỷ ở bên trong hợp lại kỹ năng, có thể chống cự tinh thần can thiệp kỹ năng, ức chế nhục thể trưởng thành, thu lấy lại nhiều cả lộ dị hình thể cũng sẽ không sinh ra biến hóa, có thể nói nữ tính tha thiết ước mơ thể chất. Cố hữu kỹ năng, hấp huyết C, có thể thông qua hấp thụ huyết dịch đến hồi phục ma lực. Nếu như uống là yêu thích nhất muội muội mở đỡ xa huyết, có thể trở về phục đại lượng ma lực. Cố hữu kỹ năng, mị hoặc mỹ thanh à, thiên sinh đẹp tâm thanh, năng xem như đối nam tính dùng mị hoặc ma thuật, nhưng chỉ cần có mặt dẹ xịt sợ tặng sợ liền có thể phòng ngự, không mặt dẹ xịt sợ tặng sợ nhưng ôm lấy chống cự ý tứ cũng có thể nhẹ giảm hiệu quả. Cố hữu kỹ năng, nữ thần kỳ tưởng à, nữ thần bản chất thăng hoa thành kỹ năng, có rất nhiều hiệu quả nhưng không phải toàn bộ đều có dùng. Bảo cụ, nữ thần mỉm cười B, ở bóc the sợ thẹn đỏ, chủ loại, đối người bảo cụ công kích cự ly, 120 to lớn nhất bát, một người yêu sầu ánh mắt vì đó lơi lao, say mê thì thầm vì đó động. Giang ba câu sau đó, Lưu Viễn liền cùng sở thẹn nọ thành công ký kết khế ước, đi tới đặc dị điểm sau đó, thủ hạ cuối cùng là có một cái sệ vạn hạng chót, trong lòng một cái liền an tâm không ít. Vượt quá Lưu Viễn dự kiến là, ở khế ước ký kết sau đó, một con mèo chảo bao ra cũng rơi tới, đưa nàng ma lực kết nối phía trên. Tạ mạ mổ các giới tính, nữ trận doanh, địa chức giới, vợ ở cờ thuộc tính, hỗn độn thiện sức mạnh, B sức bền, E nhanh nhẹn, A ma lực, A may mắn, B bảo cụ, D chức giới kỹ năng, cùng hóa C, toàn bộ tham số tăng lên đẳng cấp tăng lên, nhưng là bị tước đoạt hơn phân nửa lý tính. Cố hữu kỹ năng, bọn sở chủ sở trên B, ma vật năng lực, có thể ngắn ngủi để cao sức mạnh. Cố hữu kỹ năng, chú thuật E, đồ cắt ni thiên. Nguyên bản cũng đã tinh thông cái này cường đại chú thuật, nhưng ở cái này hình thái hạ thì hoàn toàn quên lãng. Cố hữu kỹ năng, biến hóa B, cũng được xưng làm mượn thể thành hình, cùng tạ mạ mùa no mạ ẹ đồng dạng Trung Quốc thiên niên hồ ly tinh sử dụng thuật pháp. Dựa vào, biến thân thành nhân chu cách mạng kỳ ạt kỹ thuật, bất quá là bởi vì tinh thần bị thương A. Sử dụng tiến hành từ túc. Bất quá tạ mạ mổ cắt căn bản là sẽ không từ túc, tự dễ ước, nàng chỉ có thể tự bạo. Bảo cụ, thôi rực rỡ ánh nắng ngủ chưa cung tiểu trì nục lâm dê chủ loại, đối người bảo cụ công kích cự ly, 140 to lớn nhất bát, 30 người từ thủy tiên nhật quang tiên chiếu bát giã chấn thạch trong sinh ra đồ vật, tạ mạ mổ cắt giã sinh chi lực bộc phát, địch nhân gặp phải tàn khốc đối đãi. Sau đó, tạ mạ mổ cắt sẽ đi ngủ trưa, vận động cùng ăn sau đó liền là giấc ngủ A. Tựa hồ là trong chăn ý bộ dáng, tạ mạ mổ cắt vô cùng thoải mái ghé vào Lưu Viễn bên chân, hai tay xếp ở dưới cằm phía dưới, thoạt nhìn như là ngủ thiết đi, nhưng là đôi hồ ly lúc gần lúc hiện, từ khế ước bên kia chuyển đến ma lực nhiệt tình vô cùng. Lưu Viễn ngồi xổm người xuống nuốt nuốt tạ mạ mổ cắt mềm phụ phụ đầu, cái sau phát ra giống miêu một dạng lộc cộc thanh âm, cái đuôi lắc lư tần suất tức khắc biến cao 50%. Ưa thích đi ngủ điểm ấy giống miêu, trung thành địa phương giống chó, trên bản chất lại là một cái hồ ly, thực sự là không hiểu rõ nàng. Nhìn các ngươi rất tốt kỳ bộ dáng, ta liền không thừa nước đục thả câu. Sở Thế Nọ nhìn Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì một mực lặng lẽ nhãn nhìn chằm chằm Long Vĩ thiếu nữ nhìn, liền cười nói ra, giới thiệu một cái, vị này là hệ lì xạ bẹt bạt số gì, đồng dạng là sẽ bạn, trước giới là lãn sở. Người tốt ta, theo con. Hệ lì xạ bẹt mọc ra móng đuốt chào hỏi, ngang ngược hừ hừ nói, nhìn bộ dáng Sở Thế Nọ cùng tạ mạ mổ cắt tựa như là rất vừa ý ngươi bộ dáng, nhưng là mơ tưởng đem chủ ý đánh tới ta trên đầu. Muốn làm ý lệ tương người đại diện, ngươi còn rất sớm đi. Sở Thế Nọ cười trên nỗi đau của người khác cười lên, như các ngươi thấy, nàng chính là như vậy người. Elizabeth, cắt điệu là thiếu nữ bản, ở còn không có phạm phải tội ác thuần chân thời đại bị triệu hoán vì sệ vạn anh linh. Bị lấy nhiều đến 4 cái trước giới 4 cái phiên bản ở trò chơi trong thực trang, còn có 3 kỳ lấy làm chủ đề cắt điêu hoạt động Elizabeth không thể nghi ngờ là người bơi thân nữ nhi, gần với ngốc Mao Vương cứu cực nhìn bà chủ. Muốn nói long nương đặc điểm, cái kia tự nhiên không thể không nhường người liên tưởng đến nàng mỹ diệu tiếng nói, cùng đối với thần tượng cái khái niệm này truy cầu. Nhưng long nương không chỉ có đáng yêu địa phương, ở quan hệ không sâu cùng cũng không phải là master điều kiện tiên quyết để lụy xạ bẹt cũng không phải cái gì tốt thân cận người. Cùng với nói là ngang ngược, không bằng nói căn bản liền không có đem người xem như bình đẳng sinh vật đối đãi. Lưu Viễn cũng là biết rõ long nương tính tình, không thèm để ý lắc lắc đầu, hỏi một chuyện khác. Tạ mạ mổ cắt cũng là để lụy xạ bẹt cũng đúng, ba người các ngươi vì cái gì sẽ ở cái này ở trên đảo? À rồi. Đơn giản tới nói liền là quá nhàm chán, liền đem hai người bọn họ gọi tới cái này bên trong hòn đảo nhỏ hỗ trợ kiến tạo cái kia dũng giả thí luyện dùng động vật mê cung. Sở Thẹn Nọ nói ra. Tạ Mạ Mộ cắt lỗ hai run một cái, meo ha ha ha. Lười biếng là đại địch, nhưng cũng là miêu miêu bản tính, buồn rầu nói làm cho người cái hiểu cái không mà nói, hẳn là cuồng hóa ảnh hưởng. A, nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp cái này nữ thần kiến thiết địa hạ thành vẫn là rất thú vị. Elizabeth hai tay giơ mặt, tựa hồ đang tưởng tượng lấy cái nào đó chẳng cảnh, nếu có thể ở trong động vật xử lý buổi hòa nhạc mà nói, cái kia nhất định sẽ rất tuyệt a. Ở động vật loại kia sẽ sinh ra hồi âm địa phương mở long nương buổi hòa nhạc. Thật đáng sợ, căn bản không trốn khỏi. Lưu Viễn cảm động run lên một cái. Nô. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào đây, Elizabeth? Sở Thẹn Nọ hỏi. Ân. Cái gì? Ngươi là muốn theo chúng ta cùng đi, vẫn là ở lại đây ở trên đảo? A. Ngươi đang nói cái gì a? Đương nhiên là rời đi rồi. Elizabeth tức giận chống nạnh nói ra, ở cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, ngươi chẳng lẽ muốn ta hướng về phía chim nhỏ biểu diễn nha? Các ngươi muốn đi rồi a? Ta cũng muốn đi. Không cho phép bỏ lại ta. Sở Thẹn Nọ bị Elizabeth rất có thiếu nữ phong cách ở trên cao nhìn xuống nũng nịu chọc cười. Vậy liền ba người cùng đi a, cũng là thời điểm cùng tòa này tiểu đảo nói tái kiến đây. Nhìn thấy Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì ở trên đảo dạo qua một vòng, liền mang trở về ba cái mặc kệ từ góc độ nào nhìn đều là tuyệt mỹ nữ nhân, thuyền các thủy thủ con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhưng là bức bách tại Lưu Viễn thân phận, bọn họ không dám sinh ra cái gì xấu tâm tư. Mặc dù có cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đừng nhìn Lưu Viễn ở trước mặt họ ghệ ạ lì chỉ là một đống cát, nhưng ở trong quân hắn vẫn có một chút hy vọng. Nệ Dô hoàng đế cận vệ cái này danh hiệu là một phương diện, Lưu Viễn bản thân ở trên chiến trường cũng thể hiện ra xuất sắc sức chiến đấu, hiện tại hắn cũng đã không giống với lúc đầu cái kia ngây ngô thời điểm, trải qua lớn nhỏ 5 lần chiến trường Lưu Viễn giới kiếm vong hồn dĩ nhiên hơn trăm, coi như tự xưng là bách nhân trạm cũng không ai sẽ phản bác. Lại tăng thêm hắn còn bị trong cung một vị nào đó xuất ngũ tướng quân, một vị vị cao quyền trọng lão quý tộc thu làm đệ tử, Nệ Dô hoàng đế cũng 10 phần yêu bảo hộ, hoàn toàn liền là trong cung đỉnh tân tấn hùng nhân, hậu trường rất cứng. Âu sầu trong lòng các thủy thủ nguyên một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sợ bản thân ánh mắt nhắm trúng Lưu Viễn không vui. Túi đầu xuống không còn đi dò xét bên cạnh hắn sẽ và nón, tiên lạng dương phàm xuất phát. Chương 90, cung đình ma thuật sư từ trên biển trở lại lục địa sau, Lưu Viễn mang theo một đám sệ vạn ở bờ biển bên cạnh trong thành lũy tu chỉnh một cái. Làm Lưu Viễn lộ ra ngay thân phận sau đó, trong thành lũy đóng quân binh sĩ biểu thị hoan nền, ở nhìn thấy Lưu Viễn bên người cái kia một phiếu siêu quy cách mỹ nữ thời điểm, bọn họ thì càng hoan nền. Đáng tiếc là Lưu Viễn bọn họ hiển nhiên không có chuẩn bị ở trong này đợi thật lâu, hơi dừng lại một trận sau đó, Lưu Viễn mượn tới mấy con ngựa, thừa dịp còn không có trời mưa, ngựa không dừng vó chạy tới lân cận một tòa gọi ngõ hở mở lâm cỡ trung thành thị, đến lúc đó sắc trời dĩ nhiên vào đêm. Trong tay có nể rổ cho bổ nhiệm văn thư, đủ để chứng minh Lưu Viễn đáng người là bởi vì nhiệm vụ xuất hành, ven đường thành thị có nghĩa vụ cho bọn hắn cung cấp thuận tiện. Bọn họ rất nhanh liền nhận lấy ngõ hở mở lâm lĩnh chủ nhiệt liệt hoan nghênh, cũng bị cho phép tạm ở tại lĩnh chủ bảo. Ngõ hở mở lâm chủ nhân tên là Eliana, một tên trải lấy Hy Lạp phong cách tóc dài, phong vận vẫn còn quả phụ. Từ khi trượng phu nàng, cũng chính là tiền nhiệm lĩnh chủ chết rồi, nàng lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn cùng xuất sắc đầu não cấp tốc kết thúc đấu tranh quyền lực, đại lý lĩnh chủ chi vị. Một bên cẩn thận gạ bạn Nạt Thành Bang, một bên chờ đợi nàng mới vừa đầy 8 tuổi nhi tử lớn lên kế thừa lĩnh chủ chi vị. Vì hoan nghênh Lưu Viễn đám người đến, Eliana lĩnh chủ xếp đặt một bàn phong phú yến hội, cũng hướng bọn họ giới thiệu nàng một vị khách quý khách, La Mã đế quốc cung đỉnh cao nhất ma thuật sư, Nero hoàng đế cẩn thận, Edo sóng thi đấu ngừng lại, danh xưng bất tử ma thuật sư. Đó là cái đem bản thân bao khỏa ở hôi bảo trong lão đầu, tay cầm một cây đầu gỗ thủ trượng chống đất, hơi hơi lưng còng. Trường tụ hạ lộ ra cánh tay giống như khô cốt nhất bàn gầy yếu, nhưng là từ mũ trùm trong bóng tối bắn ra âm lợi ánh mắt, còn có không chút nào dao động thế đứng, lệnh Lưu Viễn trực giác cảm giác được, người này chỉ sợ không hề giống nhìn bề ngoài lên như vậy dễ đối phó. Ma thuật sư ẻ đổ cũng xem thấu Lưu Viễn ma thuật sư thân phận, đối với hắn quỷ dị hừ hừ hai tiếng, tiếp lấy hết lên bên cạnh hắn đám kia nữ nhân, nhưng lần này cũng không có nhìn ra các nàng chân thân, tựa hồ lại chỉ đem hắn xem như Lưu Viễn người hầu, ánh mắt bên trong đầy áp đối Lưu Viễn cái này mang theo kỵ nữ xuất hành phóng đãng công tử ca khinh miệt cùng khinh thường. Hắn trực tiếp không nhìn Lưu Viễn đám người, ngay cả một chào hỏi đều không đánh, quải trượng vừa gõ vượt qua bọn họ, đi đến Eliana lĩnh chủ bên người trên khách vị, cùng Eliana nhi tử ngồi đối diện nhau. Chúng ta đang thương tiểu thành chủ hiển nhiên không có gặp qua bầu không khí như thế tà dị nhân, thân thể nuốt ở cao ghế giữa túi đầu không nói. Ta không ưa thích cái kia ra hỏa. Lưu Viễn sau lưng Elizabeth rõ ràng biểu thị chán ghét. Những người khác cũng nhíu mày hoặc lắc lắc đầu, nhìn đến cũng có giống nhau cái nhìn. Mặc kệ nói thế nào, ở trên yến hội còn là muốn tôn trọng chủ nhân, Lưu Viễn đám người không có phát tác, lần lượt ở quý tộc việc nhà gặp bàn dài bên cạnh tìm tới bản thân vị trí tòa hạng. Thuận tiện nhắc lên, Tạ Mạ Mộ cắt cái này ưa thích bốn chân lấy hồ ly chó trước mặt người khác ngược lại là lộ ra đứng đắn, lại nhu thuận ngồi ở Lưu Viễn bên người, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ lo chơi bản thân trên tay vớt nhỏ mũ. Đừng nhìn cái này bao tay lông xù, giống như con rối một dạng không có lực sát thương chút nào, nhưng Lưu Viễn ngược lại là cảm thấy vật này rất có thể là kiện bảo cụ. Bằng không thì cách bao tay Tạ Mạ Mộ cắt là thế nào giết địch, dùng đập sao? Nghĩ cũng không có khả năng, nàng bảo cụ thế nhưng là huyết tinh. Qua loa đánh giá hai mắt, Lưu Viễn liền tướng lực chú ý chuyển rời đến đám nữ bộc bưng tới trên bàn ăn. Bày ra ở chính giữa một cái nướng toàn bộ gà cực kỳ dễ thấy, nhiệt khí bừng bừng, hơn nữa hương khí bốn phía, một mực chiếm cứ hắn ánh mắt. Ngồi lâu như vậy thuyền cùng mã, hắn đã sớm đói bụng lắm. Họ ghệ ạ lì ngồi ở Lưu Viễn một bên khác, quỷ dị nhìn xem đuôi hồ ly liên tục xếp đặt Lưu Viễn phía sau lưng Tạ Mạ Mộ Cát, trong đầu không khỏi hiện ra đại đại hồ ly tinh ba chữ. Nàng nhíu môi một cái, trong lòng không khỏi một trận khó chịu. Dỗ Man đã nói với nàng, làm cảm giác được áp lực lớn thời điểm, tốt nhất phát tiết thủ đoạn liền là tiêu phí. Còn có ăn. Lúc đầu còn có ngã đổ vật cùng đánh người hai cái này hạng, nhưng hắn trên nguyên tắc không duy trì loại này hành vi. Xem như Trạ Nhi chữa bệnh bộ người phụ trách, Dỗ Man mà nói vẫn có nhất định quyền uy. Nhưng là tiêu phí là không biện pháp, nàng lại không có cái này thời đại tiền, Lưu Viễn có lẽ có, nhưng nàng không muốn. Họ ghệ ạ ly đường đường nhất giới Trạ Nhi sở trưởng, 12 quân chủ gia một trong gia chủ, ma thuật giới quý tộc trong quý tộc, chẳng lẽ còn muốn hướng bản thân nhân viên vay tiền sao? Coi như Lưu Viễn chịu cho, nàng cũng không cái kia mặt đi đón, quá mất mặt. Cho nên, hiện tại duy nhất phương pháp liền là ăn. Vừa vặn có một đống mỹ thực bày ở chính mình trước mặt đây. Kết quả họ ghệ ạ lì cũng cùng Lưu Viễn một dạng, hai tay cầm dao đĩa, nhìn xem trên bàn bữa ăn bản thần bơi thiên ngoại. Đi qua một phen giới thiệu cùng Hàn Huyên sau, nho nhỏ hoan nghênh yến hội chính thức bắt đầu, mọi người rất nhanh thúc đẩy lên. Nhưng là Lưu Viễn rất nhanh phát hiện, cơm trên bàn trừ hắn bên ngoài, tất cả mọi người ăn cơm đều nghiêm ngặt tuân thủ bàn ăn lễ nghi, tựa như châu Âu quý tộc rủ rẻ, ngay cả Tạ Mạ Mộ Cắt đều dùng cái kia đại đại vớt mèo bao tay cầm dao đĩa yêu nhà ăn. Cũng không biết nàng hai cái kia cánh tay cách bao tay là thế nào sử dụng bộ đồ ăn. Hắn xoắn xuýt trong chốc lát, vẫn là học đối diện sở thẹn nọ, tướng một chút thô lô động tác thu liêm xuống tới, trang phải có mô hình có dạng. Nhân gia hảo tâm mời người đến trong nhà ăn cơm, tổng phải cho nhân gia chừa chút mặt mũi không phải sao? Lưu Viễn không thấy là, bên cạnh họ ghệ ạ lì tựa hồ hướng hắn quăng tới buồn cười ánh mắt. Lúc ăn cơm, Lưu Viễn lặng lẽ mắt thấy cái kia đem bản thân che lấp ở màu xám ma bảo trong lão nhân, nói thầm trong lòng. Vì cái gì cung đình ma thuật sư sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái gọi là cung đình ma thuật sư, không phải liền là hẳn là ở tại trong cung đình sao? Loại này cấp bậc trọng thần, không có trọng yếu điều hành nhất định là sẽ không rời đi thủ đô. Chẳng lẽ muốn đánh trận? Lưu Viễn đống nhiên giật mình. Nói đến, ở trước khi đi nệ rổ còn cố ý cùng hắn đã phân phó, từ ở trên đảo trở về thời điểm có thể tiện đường ở O Hở Mở Lâm dừng lại một đêm, còn có ý vô ý cảm thán cái này O Hở Mở Lâm thành là đầu yếu đạo, một phần vạn địch nhân công phá nơi này mà nói, có thể từ O Hở Mở Lâm thẳng xuyên qua, tiến quân thần tốc bạo dôn quốc hoa. Hiện tại nệ rổ đại bộ phận binh lực đều đặt ở tiền tuyến, hậu phương tuy có chính nàng tọa trấn, nhưng bên người quân đội quả thực không coi là nhiều, một phần vạn bị người từ đằng sau ôm một tay sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Lưu Viễn lúc ấy nghe được mơ mơ màng màng, cũng không biết nghệ rổ cùng hắn giảng những cái này chính là cái gì, chỉ coi là ở cầu nhau, nhưng bây giờ hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cái này ngô mẫu quái sợ là coi là tốt ta. Biết rõ bản thân trở về thời điểm O Hở Mở Lâm sẽ buộc phát một trận liền cung đình ma thuật sư đều muốn tham dự đại chiến, cố ý nhượng hắn tiện đường đến trộn lẫn một tay. Nhưng chiến tranh nước là tốt trộn lẫn sao? Vận khí không tốt làm sao chết đều không biết ta. Khả năng ai cũng cho rằng chiến trường nha, thực lực mạnh người liền có thể sống, cường giả sinh kẻ yếu chết là thái độ bình thường. Là, đây đúng là một đầu chân lý. Nhưng khi ngươi không có mạnh đến có thể đem tất cả mọi người đều treo lên đánh thời điểm, muốn từ chiến trường toàn thân mà lùi, tiến tới không chỉ là thực lực, còn có vật khí, nói thật, khả năng đại bộ phận đều muốn xem vật khí, dù sao đao kiếm không có mắt, vận khí không tốt khả năng còn sẽ bị quân đội bạn hố chết, đó thật đúng là khóc không ra nước mắt. Chương 91, ta lặng lặng nhìn, mưa to rội ở trên mặt ngươi Lưu Viễn ở bên người nệ rộ thời điểm, gặp qua một người cao 2 mét, võ nghệ siêu quần phó tướng, đơn thương độc mã là có thể đem mười mấy người ép vai sinh ra. Dù là hữu thần binh nơi tay, Lưu Viễn đánh với hắn phần thắng cũng không cao hơn một thành. Nhưng là lại một lần chiến đấu hắn chết ở mấy cái không chút nào thu hút tạp binh trong tay, nguyên nhân vẹn vẹn là bởi vì hắn không cẩn thận dẫm lên một khỏa cục đá ngã sấp xuống, kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị bị loạn kiếm kết quả tính mệnh. Tất cả mọi người đều đối với cái này tiếc hận không thôi. Đó là cái chân chính võ tướng, nhưng đang tiếc may mắn nữ thần không có chiếu cố hắn. Cùng loại này sự tình ở trên chiến trường có thể nói nhìn mãi quen mắt. Đừng nói nhất thời thất thủ bị loạn đao chặt chết rồi, cái này coi như bình thường, chân chính biệt khuất là bị giết đỏ cả mắt quân đội bạn xem như địch nhân chém, thậm chí còn bắt ngươi di thể đi lĩnh quân công, cái này mẹ nó mới là rất nhức cả trứng. Ai bảo quân liên hiệp cùng dôn quân trang chuẩn bị tiểu dáng rất giống đây. Phối màu đều là hoàng kim cùng đường đỏ, nhìn lâu ai cũng biết rối loạn. A Lưu Viễn cũng là người, nói thật, mỗi lần lên chiến trường thời điểm đều sẽ lo lắng nhất thời không quan sát chết ở người nào trên tay, nhưng hắn cũng minh bạch, đang bị tùy hứng nể rộ chiêu làm cận vệ về sau hắn liền không có đường lui. Lưu Viễn biết rõ ở chính mình một cái ngoại nhân không hàng gần trong vệ đội sau đó có rất nhiều người nhìn hắn khó chịu, một phần bạn bởi vì lười biếng mà bị trục ra ngoài, rơi xuống giếng thạch nhân khẳng định sẽ không thiếu. Nhưng là Lưu Viễn mặc dù sợ hãi tử vong, nhưng cũng rõ ràng đây là một cái thuế biến cơ hội. Hắn nghĩ bắt lấy cái này cơ hội trưởng thành. Hiện tại chiến trường không khí phi thường thích hợp hắn, vương đối vương, tướng đối với tướng, sẽ bạn có sẽ bạn đi thu thập, người bình thường cùng người bình thường đánh, hình thành nhất định trên ý nghĩa cân bằng. Chỉ cần cẩn thận một chút, cơ bản sẽ không lại có ngày đó ban đêm cùng ấu đế cứng đối cứng tiểu đoạn xuất hiện. Hơn nữa xem như nệ rồ cận vệ, Lưu Viễn năng tiếp xúc đến địch nhân cũng không phải tùy tiện chém chơi thái kê, mà là có thể từ vạn quân từ đó giết tới nệ rồ phụ cận tinh nhuệ, còn có thủ pháp tinh xảo ám sát thích khách. Lấy những người này đối đầu tay, không lo không tăng kinh nghiệm, một trận chiến tranh xuống tới Lưu Viễn đều có thể rõ ràng cảm giác được bản thân đẳng cấp ở lên cao, hơn nữa một lần so một lần thành thạo, thông dong. Nhưng là lần này không giống, lần này bên cạnh hắn không có nệ rồ, không thể lấy tín nhiệm đồng đội, cho dù hắn tin tưởng OHM Lâm bên này binh sĩ sẽ không kém đi nơi nào, nhưng tóm lại không bằng nệ rồ lệ thuộc trực tiếp quân đoàn quen thuộc, liền địch nhân tình huống cũng bôi đen, loại này thật không minh bạch tình huống ai cũng biết cảm thấy bất an a, bất quá Lưu Viễn chuyển niệm suy nghĩ một chút. Đây không phải mọi chuyện còn chưa ra gì đó sao, nói muốn đánh trận cái gì chỉ bất quá là bản thân suy đoán mà thôi. Một phần bạn cái này mà thuật sư lao đầu liền là đến OHM Lâm du lịch đây. Được rồi, lời này nói ra liền chính mình cũng không lừa được. Nữ nhân và nữ nhân ở giữa tổng có rất nói nhiều đề, ở một trận phong phú hiến hội qua đi, họ ghệ ạ lì cùng ế lì xạ bét liền bị ế lì Anna lĩnh chủ lưu lại tán gẫu, cái kia gọi Simon ma thuật sư thì cùng lĩnh chủ khách sáo vài câu sau liền yên lặng rời tiệc, tựa hồ là không quen loại này lộn xộn nháo bầu không khí, lộ ra không hợp nhau. Lưu Viễn, tạ mạ mổ cắt cùng sở thẻ nọ ba người ở ma thuật sư đi rồi, cũng tạm tuyệt ế lì Anna lĩnh chủ mời, chạy tới tòa thành nóc nhà nhìn ra xa đài hồng gió. Vừa chạy đến không ai địa phương, tạ mạ mổ cắt liền rất nhanh khôi phục tùy tính bộ dáng, tựa như một đầu hồ ly chó nhu thuận ngồi ở Lưu Viễn bên chân, cái đuôi nhẹ nhàng vung dậy, ngẫu nhiên lắc lắc lỗ tai, nhìn phía xa cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn rất âm trầm, thật dày mây đen chặn lại gẹp củ cùng bầu trời đầy sao, lệnh Lưu Viễn hơi cảm giác tiếc nuối. Bên người đi theo một vị nữ thần cộng thêm một đầu hồ ly chó, đứng ở giàu có lịch sử cảm giác tòa thành bên trên nhìn ra xa tinh không, đây là cỡ nào gì ạ dù? Cỡ nào lãng mạn một việc. Đáng tiếc, ông trời không tốt, vậy đại khái liền là ghen ghét ta. Lưu Viễn hai tay khoác lên gạch đá rào chắn, cảm thụ được mang theo bùn đất vị gió nhẹ. Mạ Sù cùng ẻn kỳ du bọn họ lúc này hẳn là còn ở chuyển di trên đường. A Lưu Viễn nghĩ đến, đông nhiên phiền một lên. Cũng đã tiếp cận 2 tháng đi qua, Trạm Nghị bên kia không có phát tới bất luận cái gì tin tức. Đây cũng là theo lý thường đương nhiên à, dù sao bọn họ vị trí thời gian ở Mạ Sù đám người rơi xuống đất trước đó, đồng thời khóa chặt hai cái thời gian điểm là không hiện thực. Nếu như dựa theo trò chơi nội dung cốt truyện đến dự đoán mà nói, Mạ Sù đám người giáng lâm hẳn là ở Rôm chỉ còn một tòa thủ đô có thể thủ thời điểm. Lấy Lưu Viễn kinh nghiệm phán đoán, như không có bản thân đám người quấy rối, Rôm luân lạc tới tình trạng kia đại khái chỉ cần hơn nửa năm thời gian. Nhưng là rất hiển nhiên, đặc dị điểm sinh ra lúc đầu liền nhiều một cái xuyên biệt giả, vẫn là một cái bên người đi theo sẽ bạn xuyên biệt giả, không có khả năng còn sẽ theo nội dung cốt truyện đến. Hắn cũng đã trước giờ nhượng sở thẹn nọ, hệ lì xạ bẹt cùng tạ mạ mổ cắt ba người gia nhập Rôm trận doanh, nhiều hơn 3 tên sẽ bạn tham chiến, lần này nệ rồ hẳn là có thể nhiều chống đỡ thật lâu à, chờ mạ xu bọn họ đến thời thế cục cố gắng sẽ không như nguyên nội dung cốt truyện hư hỏng như vậy, bọn họ có thể càng nhanh cầm tới chén thánh về già, ở trong này cùng quân liên hiệp chiến đấu là có ý nghĩa sự tình. Bất quá, nói như thế nào đây, vẫn là hơi có chút tịch mịch a. Lưu Viễn hít khẩu khí. Tuy nói hắn cũng không phải tiểu hải tử, nhưng một mình một người thân ở tha hương, xác thực rất dễ dàng làm cho người tâm tình phiền muộn. Tạ mạ mổ cắt tựa hồ là trực giác cảm giác được chủ nhân cảm xúc không đúng, đông nhiên dùng đầu cọ cọ hắn ống quần. Lưu Viễn cười một tiếng, không lưng nuốt nuốt tạ mạ mổ cắt đầu, đối phương lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ, đáng yêu hồ ly lỗ thay nhánh cạnh, mười phần đáng yêu. Sợ thế nọ cười nhìn xem một màn này, đông nhiên đối Lưu Viễn hỏi, Master, ngươi biết rõ vì cái gì nhân loại ưa thích lẫn nhau tranh đấu sao? Ân, cái gì? Lưu Viễn ngẩn ra một cái. Sở Thế Nọ không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền tự hỏi tự trả lời nói, là dục vọng. Vì tài sản lục đục với nhau, chính là tham dục, vì mỹ nhân lẫn nhau là địch, chính là sắc dục, vì địa vị tranh quyền đoạt lợi, chính là quyền dục. Nhân loại tranh đấu lý do nhiều mặt, vô luận là cỡ nào vĩ đại chiến tranh, từ phía sau thôi động nhất định là đủ loại không thuần túy dục vọng. Nhân loại tự cho là dục vọng là tiến bộ cầu thang, nhưng là lấy thần góc độ tới nói, xấu xí. Lưu Viễn theo không kịp Sở Thế Nọ tư duy, bất quá vẫn là vô ý thức trả lời một câu, cái kia vì bảo vệ quốc gia cùng chiến tranh nhân dân đây, đó cũng coi là ghê tởm sao? Sở Thế Nọ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sau đó nheo lại nhãn cười nói, xác thực, vì thủ hộ mà phấn khởi người có thể là ngoại lệ à, chí ít vào lúc đó, bọn họ có một khỏa chân thành chi tâm, đó là đơn thuần mà nóng bỏng cầu sinh dục, còn có làm cho người kính nể tinh thần trách nhiệm. Chỉ có dũng khí, trí tuệ cùng cao khiết, mới là chúng ta thưởng thức nhất phẩm chất. Nhưng là, ta nghĩ đến một số người cũng không có những vật này. Sở Thế Nọ nói xong, đối ngoài thành bình nguyên xa xa một chỉ. Lưu Viễn tức khắc sắc mặt biến đổi, tạ mạ mổ cắt cũng bình hai, cung thân thể, tựa như là nhìn thấy lão hổ mà sủ lông con mèo. Ta ngửi thấy khói lửa vị đạo, Master. Bọn họ khí thế hung hăng, bọn họ là tới cấp đoạn, tài sản, vinh dự, thậm chí sinh mệnh, như thế tham lam, xa đoạn, nhưng đây mới là nhân loại. Sở Thế Nọ giang hai cánh tay, phía sau lửa mỏng tung bay, trên mặt nàng vui vẻ biểu lộ lệnh Lưu Viễn con người thích chặt. Vung, lần này các ngươi sẽ cho ta hiện ra như thế nào vừa ra tàn khốc hí kịch đây, ta rất chờ mong. Phản phất là cảm nhận được Sở Thế Nọ trong lòng phun trào ý mừng, âm trầm trên bầu trời một đạo lôi quang chợt lóe lên, trầm trọng trầm đục rung động đại địa, mưa rào tầm tã không hề có điểm báo trước giáng lâm. Ngáy mắt đem nhìn ra xa trên đài ba người xối thành ngất sũng. Sở Thế Nọ lúc ấy liền yên. Chương 92, mạch nước ngầm phun trào mưa bắt đầu rơi xuống đến, hơn nữa còn là không hề có điểm báo trước mưa rào tầm tã, dày đặc giọt mưa nối thành một mảnh, giống như đang đôi mắt trước mặt phía trên màn mưa, đem toàn bộ thế giới trở nên mông lung. Trong đêm ở nội thành lắc chấn người vốn liền rất ít, bởi vậy không có gây nên cái gì huyên áo. La Tu Tư nghe tường thành đằng sau những cái kêu béo phụ nhân kêu la thu quần áo. Lớn giọng, một bên cầm trường thương cùng đồng liêu mình bước nhanh chạy vào trong pháo đài tránh mưa. Tuy nói bọn họ là tường thành thủ vệ, công tác liền là ở trên tường thành bảo trì cảnh giác nhìn chăm chú phương xa, nhưng ở trong mưa còn dám đứng ở bên ngoài không phải thạch điêu liền là ngớ ngẩn, một phần bạn dính vào bệnh làm sao bây giờ, chị cũng khó khăn chị, người nào trong nhà có nhiều như vậy tiền đi hao tổn. Đi vào có đỉnh trong thành lũy sau, tiếng mưa rơi một cái liền nhỏ, so với hắn trước đi tới trong pháo đài thủ vệ đều lấy xuống mũ giáp, tùy chỗ ngồi nói chuyện, bảo lũy cửa sổ không ai nhìn chằm chằm. La Tu Tư đánh trong lòng khinh bỉ những lao binh này cao, hắn lấy bản thân công tác làm ngạo, căn bản không cách nào lý giải những người này trộm gian dùng mánh lưới tâm lý. Lấy xuống một ngạt mũ giáp hít một hơi mưa to mang đến tươi mát không khí, La Tu Tư tức khắc cảm giác đầu não thanh tỉnh không ít. Hắn đưa mũ giáp kẹp đến dưới nách, đi đến bảo lũy cửa sổ bên cạnh, nhìn xem bên ngoài đờ ra. Bóng đêm tăng thêm bầu buồn mưa to lệnh tường thành bên ngoài tầm nhìn lo lắng, La Tu Tư cũng không xác định bản thân năng nhìn thấy bao xa. Bình thường thời điểm hướng nơi xa nhìn lại có thể gặp được thanh thúy tươi tốt dãy núi cùng lóe lên huyễn làm dạng rỡ biển, đó là hắn quen thuộc nhất cũng là yêu nhất cảnh sắc. Nhưng là hiện tại, trước mắt tất cả đều là một vùng tăm tối, liền giống như mền lên một tầng miếng vải đen, liên thành hạ chiếu sáng bó đuốc cũng bị mưa to cho tới tắt, hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. La Tu Tư bỗng nhiên có chút lý giải những lão binh kia vì cái gì không ở đây nhìn chằm chằm, chỉ sợ bọn họ cũng biết rõ loại này thời tiết đối bọn họ tới nói cơ hội là mắt mù a, nhưng nếu là địch nhân thừa dịp lúc này tiến công mà nói, cái này đêm tối cùng mưa to chẳng phải là tốt nhất phòng hộ. Như thế dày đặc tiếng mưa rơi chỉ sợ liền tiếng bước chân đều nghe không gặp. Nghĩ tới đây, La Tu Tư bỗng nhiên cười lên. Nói đùa, làm sao có thể? Chứ không nói có thể hay không có người ở loại này thời tiết hạ đánh lén lo hờ mở lâm, coi như bọn họ muốn, ở loại này liền bó đuốc đều điểm không đến, hai mắt đen thui trong hoàn cảnh, muốn thế nào tìm tới bọn họ cửa thành. Vây quanh tường thành quấn một vòng sao. La Tu Tư không khỏi đối bản thân không thành thục ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Mơ hồ hắc ảnh phun trào. Ân. La Tu Tư bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ, khẩn trương nhìn qua phía dưới. Từ thật dày trong mây đen lộ ra bé nhỏ cái cụ, làm hắn nhìn thấy tường thành phía dưới một ít không tầm thường đồ vật. Giống như là phun trào nước sông, hoặc là lưu động đầu người. La Tu Tư sắc mặt biến đổi, đột nhiên một thanh cầm lấy bảo lũy treo trên tường bó đuốc, ở những người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong bước nhanh chạy ra ngoài, liền mũ giáp đều không kịp dai, liền tắm rửa ở trong mưa to. Hắn không chút do dự tướng bó đuốc ném đến tường thành bên ngoài, chăm chú nhìn phía dưới. Bó đuốc điểm sáng ở mưa to tới chút xuống càng ngày càng nhỏ, nhưng nó vẫn là trung thực hoàn thành bản thân nhiệm vụ, ở rơi xuống đến tường thành mấy chục mét phía dưới trên đất chống thời điểm, màu quýt hỏa quang chiếu sáng trong đêm tối ẩn tàng đổ vỡ. Đó là một chi chí ít có 100 người bộ đội, nằm ở bộ đội phía trước nhất là thô to công thành truy, từ 10 tên quân liên hiệp binh sĩ thôi động, cơ hội liền muốn đến trước cửa thành. Nhưng là bọn họ lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. La Tu Tư sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn quay người chạy trở về, đề khí ngưng thần, dùng đời này to lớn nhất giọng đối bên trong pháo đài tất cả thủ vệ hô lớn, gõ vang cảnh báo, địch tập. Ken, 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 ken. Nhìn chằm chằm một đầu nước mưa từ nhìn ra xa trên đài trở lại lĩnh chủ bảo trong lưu viễn ba người nghe được khẩn trương cảnh tiếng chuông. Từ phi thường xa địa phương gõ tiếng thứ nhất, sau đó từ gần hơn một chút địa phương vang lên tiếng thứ hai, như thế lặp đi lặp lại, hiện tại đã là nối thành một mảnh. Xảy ra vấn đề. Ý nghĩ này từ lưu viễn trong đầu chợt lóe lên. Nhìn đến sở thẹ nọ mà nói đúng, thật có người bốc lên mưa to đánh lén tỏa thành này bang. Không có ghệ củ ban đêm cùng liên miên mưa to thành tốt nhất ô dù, chỉ sợ ho hở mở lâm lần này cần bị đánh cái trở tay không kịp. Lưu viễn nghĩ như vậy, một bên tiếp nhận bên cạnh mấy cái kia nữ buộc đội vàng hấp tấp truyền đạt khăn mặt, qua loa lau sạch một cái tóc để nguyên quần áo phục, liền đi hướng lĩnh chủ bảo đại sảnh. Lĩnh chủ hệ lì Anna cùng hệ lì xạ bẹt đám người quả nhiên ở chỗ này. Mời ngồi đi, Lưu viễn tiên sinh. Nghĩ đến ngài cũng nghe được bên ngoài tiếng chuông, một hồi chúng ta liền có thể biết rõ phát sinh cái gì. Hệ lì Anna nói như thế, biểu lộ trầm tĩnh. Nhìn đến bên ngoài sao động cũng không có ảnh hưởng đến nàng cảm xúc, chí ít mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Người đi bên ngoài. Họ gậy ạ lì lại gần, nhìn xem toàn thân ướt đẫm Lưu viễn hỏi, bên ngoài phát sinh cái gì? Lưu Viễn lắc lắc đầu, không biết, nhưng ta đoán là địch tập. Địch tập? Ở loại này thời tiết trong, bọn họ sẽ không sợ dẫm lên bùn ngã sấp xuống sao? Người nào biết rõ, có lẽ bọn họ cưỡi ngựa a. Lưu Viễn nhún nhún vai. Lúc này, một tên lính liên lạc vọt lên tiền đến, đi nhanh đến hệ lì Anna lĩnh chủ trước mặt, bán quỳ xuống, lớn tiếng nói, báo cáo lĩnh chủ đại nhân, Bắc Môn tường thành bên ngoài phát hiện một số địch nhân, bọn họ tụ tập ở trước cửa thành, dùng công thành truy công kích cửa thành. Hệ lì Anna ánh mắt đống nhiên lạnh xuống, báo cáo bọn họ số lượng. Lính liên lạc thật sâu cúi đầu xuống. Phi thường xin lỗi, lĩnh chủ đại nhân. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, chúng ta không cách nào xác định quân địch số lượng, chỉ có thể thông qua thô sơ giản lược phán đoán, tụ tập ở trước cửa thành chí ít có 200 người trở lên. OHM Lâm có 3 tòa cửa thành, phân biệt ở thành thị Nam Bắc Đông 3 cái phương hướng. Trong đó Nam Bắc cửa là to lớn nhất 2 tòa cửa thành, tương đương với OHM Lâm thành cửa chính, quân địch lấy chỉ là mấy trăm số lượng liền nghĩ từ cửa chính cường công, cái này không thể nghi ngờ là đối OHM Lâm gây hấn. Ngay cả luôn luôn lý tính nghệ Lý Anna đều cảm thấy có chút nổi nóng, nàng chia đôi quỷ phía trước binh sĩ nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập một cái 100 người tiểu đội đến Bắc Môn bảo lũy, mang đủ cung tiễn cùng ném mạnh đoàn mâu, ngăn cản bọn họ công thành, còn có, báo cáo lĩnh chủ đại nhân. Eliana còn chưa nói xong, liền bị xông vào đại sảnh một vị khác lính liên lạc cắt ngang, hắn nửa quỳ ở đại sảnh cửa ra và hô, đông môn tao ngộ địch nhân đánh lén, cửa thành cũng đã tổn hại, ước chừng 1000 kỵ binh xông vào nội thành. Cuối cùng giem hai vị đại đội trưởng mang binh ngăn cản, nhưng đều bị địch quân lãnh tụ chém xuống, hai chi đại đội toàn quân bị diệt. Một cái đại đội từ ba cái tiểu đội tạo thành, hẹn 500 người tả hữu, hai cái đại đội cũng chính là hơn 1000 người, từ về số người lính nên lực lượng ngang nhau. Nhưng là ở 1000 kỵ binh thủ hạng, thế mà dễ dàng như vậy liền bại, hơn nữa bị bại nhanh như vậy, thậm chí nhượng lính liên lạc đem chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc hai cái tình báo khỏa cùng một chỗ báo cáo đi lên, cái này cho thấy chiến đấu là ở trong thời gian ngắn kết thúc. Lính liên lạc hiển nhiên cũng biết rõ cái này không hợp lẽ thường, đầu lâu thật sâu phía dưới, không dám ngẩng đầu đi xem nhà mình lĩnh chủ đại nhân âm trầm biểu lộ. Chương 93, trong mưa tập kích mặc dù biết rõ đám này ngụy quân sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng không nghĩ đến tới nhanh như vậy, để cho ta tại quý khách trước mặt mất mặt. Thực sự là xỉ nhục. Eliana nghĩ đến, tay phải bỗng nhiên nắm tay, đập ầm ầm ở trên tay vịn, đè nén lửa giận lạnh lùng nói, lại điều 3000. Không, 4000 tinh binh, trước ổn định nội thành, đem những cái kia kỵ binh cho ta toàn bộ lưu lại, một tên cũng không để lại. Là, lính liên lạc chảy mồ hôi lạnh, nhận lệnh rời đi. Còn có ngươi. Eliana nói xong, nhìn về phía còn không có rời đi cái thứ nhất lính liên lạc, ngươi phụ trách đem binh doanh những cái kia hán tử say cho ta toàn bộ đánh thức, 10 phút sau, ta muốn trông thấy bọn họ chuẩn bị đợi phát ra hiện tại Nam Môn. Nói cho tợ dệt tợn tướng quân, nhượng bọn họ từ Nam Môn xuất phát quấn nửa vòng đến Bắc Môn, đem những cái kia đem o hở mở lâm làm cười nhạo nhìn quân liên hiệp cho ta phế bỏ. Là, Lưu Viễn thở dài một tiếng, ánh mắt nặng xuống tới, 1000 kỵ binh đối 1000 bộ binh hạng nặng, dễ dàng như thế bị thua, không phải là có sẽ bằng a, không ổn a. Lưu Viễn đám người liếc nhau một cái, thấp giọng nói chuyện với nhau. Eliana tựa hồ là hiểu lầm bọn họ ý nghĩ, đối bọn họ ấy náy cười một cái nói, xin lỗi các vị, nhượng các ngươi nhìn chê cười. Vừa mới còn một bộ nhẫn mà không phát bộ dáng, hiện tại trong nháy mắt liền biến phong khinh vân đạm, quả nhiên thượng vị giả liền là không giống. Lưu Viễn ở trong lòng khen ngợi một câu. Hắn đứng lên đối Eliana lĩnh chủ nói ra, lĩnh chủ đại nhân, nếu như có thể mà nói phải chăng năng cho phép chúng ta tham chiến. Các ngươi. Eliana tướng do dự ánh mắt nhìn hướng Lưu Viễn phía sau sẽ bàn nón. Nàng biết rõ Lưu Viễn là nệ rổ gần trong vệ đội một thành viên, nhất bản năng cầm đến vị trí này không một cái là dễ đối phó nhân vật, bởi vậy hệ Eliana không chút nào hoài nghi Lưu Viễn sức chiến đấu. Nhưng là ngồi ở sau lưng của hắn những cái kia nữ tính liền là một chuyện khác. Hệ Eliana thế nhưng là rõ ràng nghe được Lưu Viễn nói chúng ta hai chữ này, điều này đại biểu hắn biết đem những cái kia đoàn trang mỹ nữ sĩ nhóm cũng cùng một chỗ mang đến chiến trường, cái này ở hệ Eliana nhìn đến đơn giản liền là chịu chết một dạng hành vi. Bất quá khi nàng biểu đạt bản thân lo lắng sau đó, Lưu Viễn lại là cười lắc lắc đầu, lĩnh chủ đại nhân, mời không muốn bởi vì các nàng giới tính mà sinh ra thành kiến, các nàng có thể so với ta lợi hại hơn nhiều. Là dạng này sao? Eliana lấy làm kinh hãi. Ngồi ở hạ vị ma thuật sư lao đầu cũng mở ra chợp mắt hai mắt, lộ ra hơi kinh ngạc. Bằng hắn thị lực, cũng không nhìn ra những cái kia nữ nhân có cái gì sức chiến đấu, nhiều lắm là cũng liền cái kia sử ma năng nhìn một chút. Tiểu tử, lừa gạt trưởng giả cũng không phải cái gì mỹ đức, nếu như ngươi muốn chạy trốn mà nói, không cần đến nói loại này sức xẻo việc cớ. Ma thuật sư cười lạnh nói. Hắn tin tưởng bản thân cảm giác năng lực, những cái này nữ nhân không giống chiến sĩ cũng không giống ma thuật sư, liền nhất bản binh sĩ đều so ra kém, nói gì cái gì sức chiến đấu. Nhưng mà Lưu Viễn nghe, lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ma thuật sư từ đó thấy được đối người không biết khinh miệt cùng thương hại. Có bao nhiêu năm, từ khi hắn thoát ly học đồ thân phận sau đó, có bao nhiêu niên không có thấy những người khác đối bản thân lộ ra loại vẻ mặt này. Ma thuật sư tựa hồ là hồi tưởng lên lúc trước đoạn kia chua xót tuyết nguyệt, nhỏ bé ngẩn ra một cái, tiếp lấy lại tinh thần, tức giận dùng một trượng chặt sàn nhà. Đừng dùng loại kia ánh mắt nhìn ta, người trẻ tuổi. Ngươi không có tư cách này, có phải hay không nói dối, đến lúc đó gặp lại rốt cuộc a, Simon đại nhân. Lưu Viễn không kiêu ngạo không tự ti trả lời một câu, tiếp lấy đối hệ Eliana thi lễ một cái, việc này không nên chậm trễ, xin thứ cho chúng ta rời tiệc, lĩnh chủ đại nhân. Hy vọng các ngươi có thể bình an trở về, Lưu Viễn tiên sinh, còn có các vị quý bà. Lưu Viễn mang theo sở thẹn nọ, tạ mạ mổ cắt rời đi đại sảnh, lưu lại họ ghệ ạ lì cùng Elisabeth. Họ ghệ ạ lì bản thân không có bao nhiêu sức chiến đấu, cũng không có lên chiến trường kinh nghiệm, mặc dù bản thân nàng muốn cùng, nhưng vẫn là bị Lưu Viễn phân phó lưu lại. Elisabeth thì là ngại bên ngoài trời mưa không nghĩ xối một thân, cho nên cũng lựa chọn lưu ở lĩnh chủ bảo trong. Lưu Viễn không có đối Elisabeth quyết định sinh ra ý kiến gì, dù sao nàng cũng không phải bản thân anh linh, không có nghĩa vụ giúp mình đánh nhau. Lúc này hắn ngược lại là có chút hâm mộ phụ gì mà dị sủ cả lực tương tác, nếu như là hắn lời nói, ở chung cái này gần nửa ngày, Elisabeth khẳng định hấp tấp đi theo hắn phía sau chạy khắp nơi đi. Thời gian hướng phía trước rút lui 15 phút, họ thở mở lâm đông cửa ngoài thành 100m, có 1000 kỵ binh tụ tập bên ngoài. Đối kỵ binh tới nói, cái này cơ hồ liền là xung phong một cái cự ly, nhưng trên tường thành thủ vệ lại không cảm giác chút nào, may mắn mà có đêm này sắp cùng mưa to hiểm hộ. Cảm tạ thần ban cho chúng ta cơ hội thắng. Kệ xạ ở trong lòng nhớ tới, béo mập trên mặt quét ra một cái nho nhỏ thiếu dung. Không sai, xuất lĩnh cái này 1000 kỵ binh ở hở mở lâm đông cửa đánh lén, chính là thời La Mã cổ đại vĩ đại nhất anh hùng một trong, gài ủ rủ lũ kệ xạ. Có lẽ mọi người sẽ càng quen thuộc cái này xưng hô, kệ xạ đại đế. Ta tới, ta thấy, ta chinh phục. Câu này tràn ngập đế vương bá khí, lại không mất thám hiểm tinh thần chuyển thế danh ngôn, chính là kệ xạ đại đế khi còn sống nói. Gọi cuộc chiến cùng Anh quốc viễn chinh làm hắn danh dương tứ hải, hắn là công nhận chính trị cùng quân lược song tinh toàn tài. Về mặt tình cảm, Kệ Xạ cùng Cỡ Lì Họ Bạ Trạ Khắc Lâu Ba Đặc Lạp tình yêu càng là làm cho người sinh lòng hâm mộ, hai người sinh ra dòng dõi cũng trở thành hạ nhiệm Ai Cập phạ dạ. Hán quân sự cùng chính trị thành tựu kiên định La Mã Đế quốc cơ sở, có thể nói là dồn đặt nền móng người, con nuôi phòng đại duy càng là La Mã Đế quốc đời thứ nhất hoàng đế. Không có Kệ Xạ, cũng không có hôm nay dồn, đây là nhất lời thành thật, cũng biết hắn ở cái này thời đại người La Mã trong suy nghĩ địa vị sẽ có cao bao nhiêu. Nhưng lại như thế hoàn mỹ nhân sinh, nhưng ở 58 tuổi thời chết bởi ám sát, chỉ bởi vì nguyên lão viện không hy vọng hắn ngồi lên vương vị. Khi còn sống không có thu hoạch được vinh dự, hậu thế cho hắn, nhà sử học xưng Kệ Xạ vì Kệ Xạ đại đế, La Mã Đế quốc hoàng đế không vương miện. Mà hiện tại, ở La Mã Đế quốc bị ngũ đại hoàng đế nể rổ cờ lão đi ủ chi phối thời đại, Kệ Xạ xem như sẽ bạn, bị cái nào đó tồn tại triệu hoán hiện thế. Hắn có bản thân dạ tâm, có muốn mượn nhờ chén thánh thực hiện nguyện vọng, bởi vậy nhất định phải thắng được trận chiến tranh này, Kệ Xạ đối với cái này tình thế bắt buộc. Đừng trách ta a, ngũ đại hoàng đế. Tất cả những thứ này đều là vì yêu. Kệ Xạ lẩm bẩm ai cũng nghe không được lời nói, hít khẩu khí, rút ra bên hông hoàng kim trường kiếm. Rút kiếm động tác giống như là một tín hiệu, bên cạnh hắn bọn kỵ binh cũng nhao nhao dựng thẳng lên trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kệ Xạ ánh mắt nhìn lấy phía trước, trường kiếm chỉ thiên, dùng siêu việt tiếng mưa rơi giọng la lớn, "Kỵ binh đoàn, theo ta xung lên." A! Kệ Xạ huy động dây cương, phản phất mở ra cái nào đó chốt mở đồng dạng, ngàn người đội kỵ binh bỗng nhiên thúc đẩy lên, tựa như hợp làm một thể, lấy kiên quyết tư thế phóng tới hở mở lâm, giống như đóng chặt cửa thành căn bản không tồn tại một dạng. Chương 94, tướng giả, đạp không vạn thi cốt mà lên hơn ngàn con chiến mã lao nhanh lên động tĩnh khá lớn. Trên tường thành thủ vệ lại điếc lại mù cũng không có khả năng không phát hiện được, cảnh linh đang ken ken vang lên, bảo lũy trong cửa sổ tán loạn bắn ra mũi tên, nhưng bởi vì mưa to quan hệ nhau nhau thiên mất phương hướng, bối rối đúng là một tiếng cũng không đánh tới. Kệ Xạ cười ha ha, ta tới, ta thấy được. Như vậy tiếp xuống liền chỉ còn lại chinh phục. Bảo cụ, hoàng chi chết, Rosimo. Trong bóng đêm một đạo kim sắc quang mang sáng lên, tiếp theo thuần hóa vì vô số kiếm quang, giống như là cắt đầu phụ tướng phía trước cửa thành xé thành mảnh mỡ, đầu gỗ khối vụn hoa lạp lạp ngã xuống. Kệ Xạ xuất lĩnh ngàn người kỵ binh như nhân chỗ không người, theo mở rộng cửa thành sông vào hở mở lâm thành. Trên tường thành thủ vệ chấn kinh trầm mặc, thành phía sau cửa chú ý tới động tĩnh mà hiếu kỳ xem xét bình dân kinh khủng hô to, hơn ngàn gót sắt tầm ầm lao nhanh qua, vang lên cảnh báo ở Kệ Xạ nghe tới như là thắng lợi hoang ca. Binh sĩ, dựng thẳng thuẫn, tuyệt không thể để cho đám này chuột vào thành. Cho ta ở trong này ngăn lại bọn họ. Phía trước con đường, cả tề La Mã bộ binh hạng nặng dựng thẳng lên tuất bài, hoành làm ba hàng, chen ở kỵ binh đoàn chạy đường phố, đằng sau còn có càng nhiều binh sĩ vào chỗ. Tạm thời tính toán cũng có hơn ngàn, về số người xem như thế lực ngang nhau, nhưng là ở cao đoan về mặt chiến lược. Được rồi, đám người này chỉ sợ liền cao đoan chiến lược cái khái niệm này đều không có, dù sao ở cái này ngu muội thời đại, liền ma thuật sư ở dân gian đều là bán tín bán nghi đồ vật. Vì bảo trì ma thuật thần bí tính, ma thuật sư nhóm chưa bao giờ sẽ để cho người bình thường biết rõ chân tướng. Bởi vậy, cái này thời đại, nhưng thật ra là người bình thường thời đại. Cho dù là chiến tranh, dùng đến ma thuật sư địa phương cũng là cực ít cực ít. Những cái kia chỉ có thể vùi ở nhà xưởng trong nghiên cứu con mọt sách tác dụng chỉ giới hạn trong cho quốc gia thượng tầng cung cấp chân quý dược vật cùng cổ là lạ ma thuật. Chỉ có chân chính cường đại ma thuật sư mới có thể bị lấy tất yếu chiến lược thân phận bị cao tầng coi trọng, nhưng chân chính xuất thủ thời điểm vẫn như cũ cực ít. Phổ thông chiến tranh càng là khó có thể nhìn thấy ma thuật sư thân ảnh, đối với phổ thông tướng lĩnh tôi nói, chiến tranh kỳ thật liền là chiến thuật cùng vật lộn trò chơi, không có ma thuật sư thi triển quyền cước địa phương. Ma Hở Mở Lâm càng rộng một chút nói toàn bộ zone, rất coi trọng binh chủng liền là phối trí thuật bài, bản giáp cùng đoàn kiếm bộ binh hạng nặng. Mà kỵ binh loại này đồ vật, ở thời La Mã cổ đại từ trước đến nay không được coi trọng. Một cái tiểu đội 500 người, bộ binh chiếm 470 người, kỵ binh chỉ là 30 số lượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở cái này thời đại người La Mã nhìn đến, chỉ cần thuẫn trận nhất vây trường thương nhất đối, cái gì kỵ binh xông tới đều phải quỳ, vậy ta còn phối trí nhiều như vậy kỵ binh làm gì, chiến mã dưỡng lên thế nhưng là so với người còn tốn sức. Thời La Mã cổ đại người không coi trọng kỵ binh có bao nhiêu phương diện nguyên nhân, nhưng nói đến cùng vẫn là trang bị quá mức đơn sơ. Đợi đến thời Trung cổ bắt đầu có thiết nhân kỵ binh, bộ binh trưởng thương đâm bất động, kỵ binh có thể cùng chiến xa một dạng mạnh mẽ đâm tới, lúc kia mới có người chân chính đem kỵ binh cái này binh chủng đặt ở trong lòng. Nhưng là ở cái này thời đại, người La Mã đều là thích mặc váy trần chân lên chiến trường, ngươi cảm thấy trang bị phòng hộ năng lực sẽ có cao bao nhiêu? Xem như cái này thời kỳ châu Âu cao cấp nhất đế quốc còn như thế, cái khác quốc gia liền lại càng không cần phải nói. Cả khối đại lục, không ai sẽ cố ý đi đề phòng kỵ binh. Cho dù là gấp mấy lần so bọn họ kỵ binh xuống tới, người La Mã cũng có lòng tin đem hắn đánh rơi dưới ngựa, hung hăng trả đạp bọn họ tôn nghiêm. Liên là khi kỵ binh trong lẫn vào Kệ Xạ dạng này sẽ bạn, kết quả là hoàn toàn bất động. Dựa vào phi nhân tố chất thân thể cùng đại khai đại hợp kiếm thuật, Kệ Xạ giống như cắt vào mỡ bò dao nóng đồng dạng, ở phía trước dễ như trở bàn tay mở ra một con đường. Những cái kia cầm thuẫn bài binh sĩ căn bản ngăn không được hắn, bị xem như kiến hôi một dạng quét ra. Đi theo Kệ Xạ đằng sau bọn kỵ binh không có buông tha thủ lĩnh cho bọn hắn mang đến cơ hội, nhanh chóng tướng khe mở rộng, có Kệ Xạ ở phía trước mở đường, bọn kỵ binh ở phía sau dùng trường thương lấy mạng, đơn giản giống như là một trận đồ sát một dạng. Nguyên bản lòng tin tràn đầy bộ binh hạng nặng lại lộ ra không có chút nào sức hoàn thủ, bọn họ ánh mắt thậm chí lộ ra có chút mờ mịt. Vì cái gì Zone vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ binh hạng nặng ở trước mặt kỵ binh sẽ không chịu được như thế một kích? Bọn họ cũng không biết. Máu me tung tóe ở đường phố, vô luận bao nhiêu tầng khiên thịt đều không cách nào đỡ ra nói người một kiếm, hắn huy động trường kiếm uy tích thậm chí có thể cắt nước mưa, cách không đả thương người. giống như đối mặt người như thế dị dạng biểu hiện, lệnh hậu phương hai tên đại đội trưởng sắc mặt giống như là gặp quỷ một dạng buồn cười. Nhưng là thân là người trong cuộc, bọn họ nhưng không cách nào ở loại này bầu không khí hạ cảm nhận được một chút xíu hài hước cảm, chỉ có vô hạn kinh khủng. Cái kia gia hỏa chẳng lẽ là quái vật sao? Thân à, chẳng lẽ kia chính là ngài phái tới trừng phạt chúng ta những cái này tội nhân đào phủ sao? Dù sao là trải qua bách chiến lao binh, mờ mịt chỉ kéo dài một cái chớp mắt, nhưng khi hai tên đại đội trưởng lấy lại tinh thần mới vừa muốn mở miệng hạ lệnh lúc, một đạo không gì sánh kịp phong mang lướt qua, hai người ánh mắt không bị khống chế trượt, quay cuồng, thẳng đến bọn họ gặp được hai cỗ từ lập tức ngã xuống tới không đầu thi thể. Cái khác các binh sĩ nhìn thấy một mặt bình thản tướng hai tên đại đội trưởng chém ở dưới ngựa kệ xạ, dọa đến hồn phi phách tán. Đại đội trưởng chết. Tạ Đặc. Đáng chết. Lần này làm sao bây giờ? Vì đại đội trưởng báo thủ. Có chút binh sĩ phấn không để ý chết xuống tới, có chút thì thấy tình thế đầu không ổn dứt khoát ném vũ khí đầu hàng hoặc dứt khoát quay người chạy trốn. Nhưng tiếc nuối là, kệ xạ càng thêm thưởng thức người trước. Đối với dũng manh binh sĩ, hắn biết khẳng khái lưu lại bọn họ toàn thời. Mà hàng binh cùng đạo binh thì sẽ bị kệ xạ thủ hạ kỵ binh ngược sát mà chết, kệ xạ thậm chí đều khinh thường với giết chết bọn họ, hắn không muốn nhượng bản thân kiếm nhiễm phải hèn nhát huyết, lúc này làm hắn vũ khí gì xét. Trận này quy mô nhỏ chiến tranh kết cục không chút huyền niệm, sĩ khí rất xuống ngàn trượng, o hở mở lâm các binh sĩ căn bản không phải kệ xạ cùng hắn thủ hạ tinh anh kỵ binh một kích chi địch. Trong nháy mắt, thi thể cũng đã bày khắp đường đi, máu chảy thành sông, kệ xạ không chút nào hoài nghi bản thân xuống ngựa mà nói trên mặt đất máu tươi có thể không tới hắn đế giày bản. Ở trong khoảng thời gian ngắn này, bọn họ cũng không có năng lực tướng hơn 1000 người toàn bộ giết sạch, nên trốn vẫn là chạy trốn, số lượng này có chừng vài trăm người. Nhưng là kệ xạ khẳng định, những đào binh kia sẽ không lại trở về. Bọn họ sẽ trở lại trong nhà, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể và tâm linh, ôm bản thân phụ mẫu, người yêu, hài tử, run lẩy bẩy, không còn dám bước vào chiến trường một bước. Kệ xạ cũng đã dùng như bẻ cành khô phương thức, tướng sợ hãi lần này thuần túy tình cảm thật sâu cắm vào những cái này người nội tâm. Chết để phế bỏ không đến mức, nhưng chí ít trong một thời gian ngắn sẽ không lại đến ô mắt hắn. Một trận huyết tinh đổ sát sau khi kết thúc, kẻ xạ vốn có thể tiến quân thần tốc xâm nhập thành trấn, nhưng hắn rõ ràng chỉ là ngàn người là không cách nào cùng OHM Lâm đại bộ đội chính diện chống lại, huống chi là ở địch nhân trong âm, bởi vậy hắn phi thường dứt khoát mang theo kỵ binh đoàn đường chạy. Như ong vỡ tổ đến, như ong vỡ tổ chạy, không mang đi một tháng mây, chỉ lưu lại đầy đất thi cốt tỉ canh. Chương 95, công thành, đánh lén, phản đánh lén làm Lưu Viễn bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm, thấy là một mảnh thê lương. Cả con đường toàn bộ chất đầy thi thể, tàn chi chặt đầu giống như lộ cục đá nhất bản khắp nơi có thể thấy được. Có chút thậm chí còn chưa ngọn cụ tỏi, một bên kéo lấy máu chảy ồ ạt thân thể, một bên hô hào cứu mạng, nhưng là đáng sợ quán thông tổn thương lệnh tất cả mọi người cũng không khỏi lắc lắc đầu. Giống như huyết hà địa ngục nhất bàn tràng cảnh lệnh Lưu Viễn tê cả da đầu. Cùng hắn cùng nhau chạy đến viện binh thấy vậy cũng là một mảnh nghẹn ngào, thậm chí ngay tại chỗ liền nôn đi ra. Con đường này, dĩ nhiên thành địa ngục một góc. Nhưng mấu chốt là, địch nhân đâu? Địch nhân đi đâu? Mưa to đện ở Lưu Viễn đỉnh đầu, lạnh như băng cọ rửa đầu hắn. Hắn mờ mịt nắm chặt nắm đấm, lại không chỗ thi lực, vạn phần biệt khuất ở trong lòng. OHM Lâm binh sĩ cũng giống như vậy tâm tình, nhìn thấy bản thân chiến hữu chịu khổ ngược sát, địch nhân lại nhẹ nhàng rời đi, liền phục cứu cơ hội đều không cho, quả thực làm cho người trái tim băng giá. Mưa to cọ rửa đường phố vọt lưu tội ác, mùi máu tươi lan tràn đến đám người lòng bàn chân, phản phất tại tỏ rõ lấy con đường phía trước tức là địa ngục. OHM Lâm Nam Môn, lúc này cũng đã tụ tập mênh mông nhiều quân nhân. Toàn bộ tổng cộng 6000, đều là dùng máu đổ vào đi ra tinh binh cường tướng. Đầu lĩnh là một vị trải qua bách chiến lao tướng quân, tên tợ dệt tởn Hạp Bốt. Hắn vừa mới cũng đã tiếp vào truyền báo, mặt phía bắc cửa chính chính gặp chính diện công thành, mà cùng lúc đó Đông Môn xuất hiện 1000 kỵ binh, đánh vỡ cửa thành đánh lén OHM Lâm. Hiển nhiên, đây là kế điệu hổ ly sơn, chỉ có yếu hơn địch nhân thời điểm mới có thể sử dụng chướng nhãn pháp, chỉ thường thôi. Tiếp xuống cờ diện tẩn tướng quân liền muốn dẫn binh từ Nam Môn xuất phát, cuốn thành trì nửa vòng tướng tập kích Bắc Môn cái kia mấy trăm binh sĩ toàn bộ giết sạch. Cờ diện tẩn đối hế Lý Anna lĩnh chủ mệnh lệnh cũng không dị nghị, hắn tán thành đây là một cái thích hợp mệnh lệnh. Tuy nhiên bọn hắn cũng có thể từ Bắc Môn cửa thành lớn khía cạnh cửa nhỏ lao ra, nhưng nhỏ hẹp thông đạo không cách nào phát huy xuất nhân số ưu thế, hiển nhiên sẽ khiến bọn họ tổn thất càng nhiều huynh đệ, vì truy cầu điểm ấy tốc độ được không bù mất. Dù sao Bắc Môn công thành bộ đội lại không nhiều, bên kia hẳn là còn có thể thủ ở thật lâu, chỉ cần hắn dẫn binh chạy tới, địch nhân căn bản không đủ gây sợ. Đương nhiên, Tở Dệt Tẩn trong lòng biết địch tướng giàu hạn, năng nghĩ ra loại kia kế sách tướng lĩnh tuyệt đối không phải là cái gì chết đầu óc, Bắc Môn bên kia nhất định còn có mai phục chờ lấy bọn họ chui, bất quá thân làm học được Vương đạo binh pháp tướng lĩnh, Tở Dệt Tẩn có tự tin thông qua đường đường chính chính thủ đoạn chiếm lấy thắng lợi. Ô, xuất binh lưu giác hào thổi lên, Tở Dệt Tẩn tướng quân đeo lên màu gà mũ giáp, từ dưới mái hiên đi ra, đắm chìm trong mưa, hạt mưa đánh vào trên mũ giáp giòn vang liên tiếp. Tở Dệt Tẩn cưỡi trên bộ hạ dắt tới chiến mã, vung vẩy dây cương. Xuất phát. A, cửa thành bị chậm rãi đẩy ra, 6000 bộ binh hạng nặng đạp trên trầm trọng bước chân đi ra Nam Môn, sau đó hướng đi phía bên phải, dán tường hành quân. Tiếp tục đi xuống sẽ ở nửa đường đến Đông Môn, Tở Dệt Tẩn tướng quân nghe nói đám kia kỵ binh tập kích sau chạy đi tin tức, liền nghĩ tiện đường tìm kiếm một phen. Một phần bạn nhượng hắn bắt được, tự nhiên là tiêu diệt không thể nghi ngờ. Ở không có bó đuốc chiếu sáng dưới bóng đêm hành quân nhất là khó khăn, huống chi còn rơi xuống mưa to, vũng bùn mặt đất lệnh hành tẩu đều tốc độ đều chậm một chút. Bất quá bọn họ vẫn là ở sau đó không lâu đã tới Đông Thành Môn. Theo lý thường đương nhiên, một cái quỷ ảnh cũng nhìn không thấy. Nhìn đến đám kia tiểu tặc đã sớm rời đi, Tở Dệt Tẩn tướng quân hơi có chút thất vọng nghĩ đến. Đến hắn cái này địa vị, cũng đã không quá quan tâm cái gì công trận, càng nhiều là muốn vì ở Đông Môn hy sinh các huynh đệ báo thủ. Nhưng là không ở cũng không biện pháp. Vượt qua Đông Môn đi qua một đoạn cự ly, Tở Dệt Tần đột nhiên phát giác bên trái có cái gì động tĩnh, hắn cảnh giác nhìn lại, vừa lúc này trên trời một đạo lôi quang đi qua, thoáng qua tức thì quang mang chiếu sáng từ trên mặt đất trong đứng lên hắc sát thân ảnh. Bọn họ chừng hơn ngàn khoảng cách, mỗi người trên tay đều cầm một thanh tiêu thương, giống như luyện tập mấy ngàn hơn vạn lần đồng dạng, vô cùng cụ thưởng thức cảm giác chỉnh tề động tác hướng Tở Dệt Tần quân đội ném mạnh. Cho dù bởi vì đêm tối nhìn không rõ ràng, nhưng Tở Dệt Tần phảng phất năng nhìn thấy lít nha lít nhít lợi nhận hướng hắn đỉnh đầu hạ lạc. Một chuỗi dòng điện leo lên hắn phía sau lưng, hắn đột nhiên đánh dùng mình. Tiêu thương đột kích, lập thuẫn. Tở Dệt Tần dùng hết toàn lực hô to. Ở quân sự thuật ngữ, dựng thẳng thuẫn chỉ là hướng về phía trước bày thuẫn, lập thuẫn chỉ là hướng lên trên bày thuẫn. Một cái là ứng đối người, một cái là ứng đối vũ khí dùng để ném, khác nhau rõ ràng. Mặc dù nghe được Tở Dệt Tần tiếng la tất cả mọi người phản ứng lại, nhưng là không làm nên chuyện gì, ở như thế gần cự ly ném mạnh tiêu thương, đủ để xuyên thấu bất luận cái gì một mặt thuật bài, bị tiêu thương bao trùm địa phương, binh sĩ kêu thảm tiếng liên tiếp. Tở Dệt Tần mệnh lệnh không có thụ thương người lui lại tránh né, nhưng là Đông Môn cũng đã đi qua, bọn họ bị chắn tường thành bên ngoài, căn bản không có như vậy thuận tiện địa phương cung cấp bọn họ trốn mảnh này thương vũ. Ở bầu buồn trong mưa to, hết thảy đều lộ ra như vậy hỗn loạn, Tở Dệt Tần liền hậu phương 20m bên ngoài là tình huống như thế nào đều nhìn không rõ, chỉ có kêu thảm tiếng đang kéo dài. Hắn không khỏi cảm thấy một trận tâm lạnh. Bọn họ sẽ chết ở nơi này sao? Tở Dệt Tần suy nghĩ ở trong nơi này đoạn, một chi tiêu thương công bằng vô tư đập xuyên qua đầu hắn, đem hắn đánh rớt xuống ngựa. Nhìn thấy Tở Dệt Tần chết đi, phó tướng vẫn nộ giống to, sau lưng binh sĩ nghe được tướng quân tin chết, trong lòng trầm xuống, nhưng so với cái này, dần dần tướng bọn họ vây quanh quân địch thân ảnh, càng thêm lệnh bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Ước chừng 4000 số lượng đáng sợ thân ảnh, mượn bóng đêm cùng mưa to hiểm hộ, dùng tiêu thương tập sát, lại đem bọn họ phân mà thiết đãi. Thủ pháp khôn khéo, thủ đoạn tàn nhẫn, tựa hồ đoán chắc có hở mở lâm mỗi một cái ứng đối, lần này chiến tranh trí tuệ, càng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. 6000 tinh binh, chỉ có ước chừng 3000 người từ Đông Môn chạy về hở mở lâm, mang về đại quân tan tác tin tức, Eliana lĩnh chủ phẫn nộ, không công mà lui lưu viễn kinh ngạc chán nản. Tình thế tựa hồ lập tức toàn bộ nghiêng về địch nhân bên kia, một ban đêm mất đi 4000 binh mã, địch quân tổn thất lại cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù Bắc Môn công thành bộ đội ở OHM Lâm đại quân tan tác sau đó rất nhanh liền rời đi, nhưng bọn hắn cũng thành công phá hủy cửa bắc, chỉ còn lại một nửa tàn phá cửa thành rũ cục lấy, phản phất tại hiện lộ rõ ràng quân địch tình thế bắt buộc, hay ạ tổ điều hưu. Kinh khủng bầu không khí trong vòng một đêm lan tràn toàn thành, an tinh đến đáng sợ. Bọn họ đều biết rõ, lần tiếp theo tiếp xúc chính là quyết định tòa thành này thành phố vận mệnh thời khắc. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, không có chút nào phải kết thúc bộ dáng. Vì phòng ngừa quân địch đi mà quay lại, OHM Lâm binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong dòng dã một đêm, mỗi người đều tâm lực lao lực quá độ. Ngày thứ hai sáng sớm, mưa to rốt cục ngừng, mây đen tan đi, ánh nắng bảy vây đại địa, đứng ở Bắc Môn trên tường thành mỗi một tên thủ vệ đều có thể trông thấy ngoài thành 500m bên ngoài cái kia liên miên doanh trướng. Ai có thể nghĩ tới, địch nhân thừa dịp bóng đêm, liền ở bọn hắn dưới mắt thành lập binh doanh. Lấy một cái lều vài năm người phép tính thô sơ giản lược tính toán, quân địch số lượng chỉ sợ tiếp cận hơn bạn, mà vừa mới tao ngộ trọng thương OHM Lâm, căn bản không bỏ ra nổi ngang nhau binh lực đối kháng. Ở mặt trời mọc sau canh giờ thứ nhất, một thất bạch mã chở người mang tin tức, chậm rãi hướng OHM Lâm đi tới. Chương 96, cành ô liu cùng chim bồ câu trắng cổ đại người mang tin tức cũng bao hàm ngoại giao quan chức quyền, nói cách khác liền là cùng nước khác giao lưu nhân vật. Nhưng quân liên hiệp phái tới người mang tin tức lại không có chút nào muốn vào thành ý tứ, tướng mang ở trên người thư tín giao cho dùng cùng hung cực các ánh mắt theo dõi hắn thủ vệ sau, liền mang theo phong khinh bân cười nhặt cho phép giá mã trở về, giống như thật chỉ là đơn thuần đưa tin mà thôi. Địch quân người mang tin tức đưa tới thư tín tầng tầng truyền lại cho cái này thành thị quyền lực đỉnh điểm, lĩnh chủ Eliana. Ở cái này thành thị các trên đường tầng nhân viên quay quanh đại sảnh, Eliana ngồi ngay ngắn ở thượng vị, tướng cuốn thành một chồng quyển da cừu mở ra, phía trên dùng hắc sắc mực nước viết ba chữ: hàng hoặc chết. Trong cuốn da dê thậm chí giả mù sa mưa kẹp một đầu cành ô liu. Eliana lúc này liền đem quyển da cừu vung trên mặt đất, lông mày dựng thẳng lên, như một đầu mẫu sư tử nhất bản nổi giận giống to. Đây là đối OHM Lâm vũ nhục, đáng chết ngụy quân. Thật sự cho rằng bản thân thắng chắc sao? Lưu Viễn đám người lo lắng nhìn xem nàng. Eliana trạng thái kỳ kém, nguyên bản chân nhắn khỏe mắt hiện tại lại có nhàn nhạt mắt còn thâm, sắc mặt không bình thường đỏ lên, lửa giận khiến nàng khống chế không nổi bản thân biểu lộ, đặt ở vịn trên tay hai tay hơi hơi phát run. Mặc dù biết rõ tối hôm qua đại bại khẳng định sẽ để cho nàng chịu ảnh hưởng, nhưng không nghĩ đến sẽ như thế to lớn. Cùng tối hôm qua cái kia nhìn không ra hỉ nộ Eliana so ra, hiện tại Eliana không thể nghi ngờ chính ở vào mất khống trạng thái, càng là nổi giận, liền cho thấy nàng trong lòng càng là không chắc, cái này lệnh đại sảnh tất cả mọi người đều đối tiếp xuống muốn bắt đầu chiến tranh âu sầu trong lòng. Xem như người lãnh đạo, vô luận ở lúc nào đều muốn bảo trì thời khắc lý tính, cảm xúc không lộ ra ngoài, mặc kệ tình huống cỡ nào hỏng bét, đều có thể lộ ra mỉm cười, đạm nhiên giảng thuật sách lược, làm cho người đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, đây mới là ưu tú quân chủ. Một khi thượng vị giả hiện lộ xu hướng suy tàn, thuộc hạ cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng, thậm chí mắt thấy tình thế không đúng, trực tiếp nhìn về phía quân liên hiệp bên kia cũng là có khả năng. Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu cỏ mọc đầu tường. Lưu Viễn vốn coi là Eliana nắm giữ ưu tú thượng vị giả tố chất, ở lúc mới gặp mặt, nàng xác thực biểu hiện không sai, thân thiết, hào phóng, lại không mất cao nhã cùng như thế, thậm chí một lần lệnh Lưu Viễn nhớ tới Nero. nhưng không nghĩ đến bèn bèn tao ngộ một lần thất bại, liền đưa nàng dồn đến vách núi bên cạnh, tựa như một cái bị đụng phải nghịch lân mẫu long. Nhìn đến đám này La Mã quý tộc thật an nhàn quá lâu, liền một chút ngăn trở đều gánh không nổi. Lưu Viễn lắc lắc đầu, cùng bên cạnh họ Gệ A Ly liếc nhau một cái. Họ Gệ A Ly thấp giọng hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu như muốn chạy trốn mà nói thừa dịp hiện tại a. Không, nếu là làm đạo binh, Nero khẳng định sẽ không chào đón ta, ta còn không nghĩ mất đi công tác. Cắt. Họ Gệ A Ly bĩu môi, trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là không nhịn được nói ra, coi như vứt bỏ thân phận cũng không quan hệ, tổng không thể đi theo đám người này đi chịu chết ta, mạng ngươi có thể so sánh bọn họ đáng tiền nhiều. Lưu Viễn ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Làm cái gì a? Họ Gệ A Ly đỏ mặt gò má, chớ hiểu lầm, ta nhưng không có lại lo lắng ngươi, chỉ là ngươi chết mà nói sau đó sẽ biến phiền phức, cho nên. Ân, ta minh bạch. Lưu Viễn hít khẩu khí. Nhân lý tồn tiếp theo, nhân loại tương lai, Trán Nhi vận mệnh, hóa thành tính thực chất áp lực đặt ở hắn đầu vai. Xem như Trán Nhi hiện có duy nhất một tên master, hắn tuyệt đối không thể chết. Mạng hắn không chỉ là hắn một người. Không quan hệ, đừng lo lắng. Chúng ta còn không có thua. Là sao? Họ Gệ A Ly như có điều suy nghĩ nhìn một chút bên người cùng đại sảnh nghiêm túc bầu không khí không hợp nhau sẽ và nhóm, không lên tiếng nữa. Chờ hễ Lý Anna phát tiết xong lửa giận, hơi tỉnh táo lại sau, nàng tướng nhà mình người mang tin tức kêu lên đại sảnh, phân phó hắn cho địch nhân mang đến một vật. Người mang tin tức lĩnh mệnh, ước chừng 15 phút sau, cưỡi ngựa người mang tin tức từ Ho Hở Mở Lâm xuất phát, đi tới cự ly Bắc Môn tường thành 500m bên ngoài liên hợp quân doanh trong đất. Tựa như là đáp lễ đồng dạng, Ho Hở Mở Lâm người mang tin tức cũng không có tiến vào doanh địa ý tứ, đem một cái phỉnh lên quyển da cựu giao cho thủ vệ, liền hừ lạnh một tiếng rời đi. Làm kệ xạ thu đến từ Ho Hở Mở Lâm trả lời chắc chắn lúc, hắn đang cùng bản thân tướng linh ăn cơm. Xem như anh linh bị triệu hoán lúc, cũng không biết là ra cái gì sai lầm, vẫn là chén thánh nhận định cái này hình thái mới là kệ xạ tốt nhất thời kỳ. Kệ xạ là lấy hơn 40 tuổi về sau mập ra dáng người bị triệu hoán đi ra. Bề ngoài đơn giản tới nói liền là một đầu hất lên quý tộc áo bào đỏ trừ, bụng lớn nạm cơ hồ muốn đem hắn quần áo xanh phá, đôi mắt nhỏ nhất meo giống như tổng đang suy tư cái gì xấu chủ ý, chỉ từ bề ngoài tới nói kệ xạ hiển nhiên là không nhận hoan nghênh này chủng loại hình. Bất quá không ai dám xem thường cái này bản tử. Hắn trí tuệ khiến quân liên hiệp một đêm đại bại Ho Hở Mở Lâm mấy ngàn quân đội, vận dụng chuyển di tầm mắt và quay rối tác chiến đơn giản thủ pháp, liền tướng địch phương dẫn vào bố trí tốt trong cả bẫy, tựa như là địch nhân bản thân chủ động khiêu tiến đến một dạng. Cho dù là kệ xạ người bên cạnh cũng không khỏi vì đó xuất sắc nghệ thuật chỉ huy cảm thấy kính sợ. Không hổ là La Mã đế quốc vua không ai, kệ xạ đại đế. Mà ngoại trừ trí tuệ, kệ xạ võ lực càng là không thể bắt bẻ, không bằng nói, xa xa vượt ra khỏi những người khác chờ mong. Tối hôm qua ngàn kỵ đột nhập thành trì, lệnh Ho Hở Mở Lâm rất mất thể diện tráng cử chính là từ kệ xạ một mình ôm lấy mọi việc. Nếu như không có cái kia quái vật nhất bản võ lực, chỗ nào năng dễ dàng như vậy thành công, chỉ sợ liên phá cửa đều muốn phí một phen công phu a. Cái kia xinh đẹp nhất trận chiến lệnh kệ xạ trong quân tất cả mọi người sĩ khí phóng đại, mỗi người đều đang mong đợi tiếp xuống muốn đến đại chiến, tựa hồ tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định là bọn họ một bên. Lộn xộn náo trong lều trại, một cái bàn dài bày ở trung gian, quân trung tướng lĩnh rối bời trò chuyện với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, căn bản không để ý tới cái gì lễ nghi. Kệ xạ cũng không để ý bọn họ có hay không tuân thủ lễ nghĩa cấp bậc, ngồi ngay ngắn ở thượng vị đại trên ghế, dùng dao mổ hạ nửa khối bò bít tết trực tiếp nhét vào trong miệng nhấm nhướt. Cho dù tướng ăn khó coi, miệng đầy chảy mỡ, cái kia nheo lại nhỏ trong mắt phát ra uy nghiêm cũng rất khó làm cho người cảm giác được không khoái. Một tên lính liên lạc nhấc lên lều vải tiến đến, ở bên người kệ xạ nửa quỳ mà xuống, hai tay dâng giống như là bọc lấy thứ gì một dạng phình lên quyển da cựu đưa cho kệ xạ. Báo cáo đại nhân, đây là Ho Hở Mở Lâm người mang tin tức đưa tới đồ vật, chúng ta cũng đã kiểm tra qua, không có bất kỳ cơ quan nào cùng độc tố. Ân. Kệ xạ ứng một tiếng, tướng trong miệng thịt nuốt vào, cầm lấy một khối vải trắng lau miệng, sau đó mới tiếp nhận lính liên lạc trên tay quyển da cựu mở ra. Một cái bị cắt đứt thiết hầu bồ câu từ bên trong rơi ra, ba một tiếng ngã tại kệ xạ trên bàn ăn. Trong doanh trướng tức khắc yên tĩnh. Kỳ quái là, kệ xạ không những không buồn giận, còn nhìn xem trong bàn ăn chim bồ câu trắng thi thể ha ha cười lên. Hán tướng chống không quyển ra cựu ném cho lính liên lạc, giơ tay lên bên chén rượu một ngụm uống vào, sau đó trùng điệp đập ở trên mặt bàn, một vòng khỏe miệng đứng lên. Chư vị, khai chiến. A. Chương 97, cổ chiến trường không có đảo binh quân liên hiệp cùng Ho Hở Mở Lâm bộ đội sắp hàng chỉnh tề lấy. Lít nha lít nhít binh sĩ phản phất sắc bén như châm hát sắc bụi gai, xúc lập ở trên chiến trường, xa xa giằng co. Lúc này bên trên bình nguyên đứng thẳng binh sĩ tiếp cận hai vạn người, bên trên bình nguyên lại quỷ dị an tĩnh, bầu không khí khắc nghiệt, tựa như ở ủ chế lấy cái gì. Ở khai chiến trước đó, hai quân thủ lĩnh, cũng chính là kệ xạ cùng Ho Hở Mở Lâm lĩnh chủ hệ Lý Anna, cưới lập tức rời đi đội ngũ, bên người chỉ đem một tên hộ vệ, ở chiến trường trung tâm dừng lại, một cái cười giả, một cái lạnh lùng nhìn nhau. Khai chiến phía trước tất có ân cần thăm hỏi, đây là quý tộc lễ nghi. Nếu như có thể mà nói hệ Lý Anna cũng không muốn cùng hôm qua ban đêm giết đi nàng mấy ngàn bọn thủ hạ đối thoại, nhưng chiến trường lễ nghi còn là muốn tuân thủ, nàng cũng không muốn bị người coi như là vô lễ nữ nhân. Hệ Lý Anna bản thân là không có chút nào sức chiến đấu nhược nữ tử, cứng rắn ra đầu cùng lên chiến trường chỉ là vì đưa đến ổn định quân tâm tác dụng, bởi vậy nàng mời đến hộ vệ là nàng cho rằng có thể phó thác tín nhiệm cao nhất chiến lực, bất tử ma thuật sư Simon Ma ở tư. Hiển nhiên, nàng là biết rõ ma thuật là thứ gì, hơn nữa đối với hắn năng biểu hiện ra uy lực ôm lấy tự tin. Trái lại kệ xạ, bên cạnh hắn mang theo liền chỉ là phổ thông thị vệ. Dù sao chính hắn võ lực liền rất cao, mang hộ vệ cái gì tác dụng không lớn, một phần bạn xảy ra chuyện còn không biết người nào bảo vệ ai đây. Lưu Viễn ăn mặc cùng bên người binh sĩ không có sai biệt chế tạo trang bị đứng ở trong đội ngũ, ngắm nhìn chiến trường trung tâm nói chuyện với nhau hai người, lộ ra có chút kinh ngạc. Hắn còn đang suy nghĩ tối hôm qua xuất ngàn kỵ công phá Đông Môn Sệ Vạn là cái nào một vị đây, không nghĩ đến là Béo Kệ Xạ. Nói thật, vị này có thể rất không giống mặt ngoài nhìn qua tốt như vậy đối phó. Tuy nói sức chiến đấu chỉ có tam tuyến trình độ, nhưng vị này chân chính năng lực nhưng thật ra là thể hiện ở xuất sắc khẩu tài cùng chỉ huy trí tuệ phía trên. Còn có so chiến tranh lúc bắt đầu phát hiện đối phương tổng chỉ huy là Kệ Xạ đại đế loại này lịch sử lưu danh quân sự mọi người càng thêm làm cho người kinh khủng sự tình sao? Bất quá may mắn, đối diện mạnh thì mạnh, bọn họ bên này cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Lưu Viễn nhìn xem mu bàn tay phía trên lệnh chú thầm nghĩ. Khi hắn ánh mắt trở lại chiến trường trung tâm lúc, Elianna cùng Kệ Xạ cũng đã riêng phần mình giá mã quay đầu rời đi, nhìn bộ dáng là tan rã trong không vui. Tự nhiên, loại tình huống này ở tất cả mọi người trong dự liệu, nếu là Elianna cùng Kệ Xạ gặp mặt sau quấn lấy hắn thân thiết bắt tay giảng hòa, đó mới dạy người mở rộng tầm mắt. Đến một bước này, ai cũng đừng nghĩ làm tốt, coi như Elianna nguyện ý cùng nói, nàng thủ hạ binh cũng sẽ không đáp ứng, khai chiến là tuyệt đối xác định hạng mục công việc. Lưu Viễn tay trái dựng ở trên kiếm, ngón trỏ ma sát chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh. Chiến tranh loại sự tình này, một lần sinh hai lần quen, Lưu Viễn thích ứng lực cũng rất mạnh, đến hiện tại cũng đã sẽ không lại sinh ra bó tay bó chân tình huống. Đương nhiên, nhất mã quy nhất mã, đối với chiến trường hắn còn lâu mới có được đi đến chết lặng cấp độ, thường xuyên sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn cũng không có cố ý đi kiềm chế loại này cảm xúc. Mất đi sợ hãi người cũng sẽ mất đi chiến đấu thực cảm giác, ở trong sinh tử chiến đây là rất nguy hiểm một việc, bảo trì sợ hãi có thể có hiệu trợ giúp một cái chiến sĩ sống đến cuối cùng. Lên chiến trường là vì kết thúc xem như nệ dỗ bộ hạ nghĩa vụ, còn có xem như mạ sở giải quyết đặc dị điểm trách nhiệm. Nhưng sống sót mới là Lưu Viễn thiết yếu nhất mục tiêu. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, thủ hạ cũng đã tiêm nhiễm quá nhiều sát nghiệt hắn, có lẽ một ngày nào đó sẽ chết ở người nào đó thủ hạ, nhưng tuyệt không phải ở chỗ này, tuyệt không thể là ở chỗ này. Sống sót. Lưu Viễn thấp giọng lẩm bẩm. Ô. Tho du trường kèn lệnh tiếng vang triệt chiến trường. Xếp ở trước nhất tuổi trẻ tướng lĩnh rút ra đoạn kiếm, mũi kiếm chỉ hướng tiền phương, ánh mắt kiên nghị. Tướng thân này hiến cho Rôm, nguyện La Mã đế quốc vinh quang vĩnh tồn. A. 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 Gần bạn lo hở mở lâm binh sĩ dùng đoạn kiếm gõ thất bại, ba lần tức ngừng, đều nhịp tiếng vang rung động chiến trường. Vì hoàng đế điện hạ, tuổi trẻ tướng lĩnh khàn giọng gầm thét, công kích. Theo lấy quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, tất cả binh sĩ bắt đầu gào thét lớn xông về phía trước, năng nhìn thấy đối diện lính địch cũng giống như vậy, song phương cơ hồ cùng một thời gian cất bước. Họ hở mở lâm binh sĩ đang chạy trốn cũng duy trì quy luật vận động, đội ngũ mảy may không loạn. Xông vào trước nhất là nhiệt huyết nhất thanh niên binh, bọn họ lấy 5 cái tiểu đội vì biên chế, một cái tiểu đội ước chừng 150 người tả hữu, bên hông cài lấy một cây bảo kiếm, tay trái tay phải cầm một cây nặng tiêu thương cùng thất bại, bọn họ chạy rất nhanh. Ở tiếp cận đến quân địch 20 mã tả hữu lúc, giống như là đi qua hàng ngàn hàng vạn lần luyện tập đồng dạng, đều nhịp tướng tiêu thương phát ra. Quân liên hiệp cũng làm ra giống nhau như lúc chiến thuật, hai phe ném mạnh tiêu thương bay lên giữa không trung, mà song phương quân đội hiển nhiên cũng biết đối phương quen dùng xáo lộ, ở tiêu thương phát ra trước đó liền bắt đầu sơ tán, lấy giảm tiểu thương vong. Ở phát ra tiêu thương sau đó, nằm ở đệ nhất hàng ngang thanh niên các binh lính rút ra đoạn kiếm bắt đầu công kích, nhanh chóng tiếp cận cũng đâm vào cùng một chỗ dùng vũ khí lạnh cận thân chiến đấu. Ở bọn hắn cuốn lấy địch nhân thời điểm, đệ lục đệ thất hàng ngang binh sĩ lần nữa ném mạnh tiêu thương mưa tạp nham rơi vào trong quân địch, vận khí không tốt bị tiêu thương đâm thủng thân thể người phát ra thê lương kêu thảm, đây chính là chiến tranh phối nhạc. Mấy phút sau, đệ nhị hàng ngang binh sĩ tướng đệ nhất hàng ngang thanh niên binh thay thế xuống tới, thanh niên binh rút lui nghỉ ngơi. Lưu Viễn liền xen lẫn trong đệ nhị hàng ngang trong binh lính. Bên cạnh hắn chiến hữu tất cả đều là 30 tuổi trở lên tráng niên nam nhân, trên lý luận hắn niên kỷ hẳn là bị an bài tại đệ nhất hàng ngang thanh niên binh, nhưng may mắn mà có ma thuật lễ trang cùng cường hóa ma thuật, hắn thể hiện ra sức chiến đấu viễn siêu ra hẳn cái kia niên kỷ người bình thường có khả năng đi đến phạm vi, bởi vậy hắn bị phá lệ an bài đến đệ nhị hàng ngang, đảm nhiệm chiến trường trung kiên lực lượng. Hắn một tay cầm trường kiếm, một tay cầm sở hoạt tạ thức khiên tròn, cất bước tiến lên ngăn đỡ ở trước mặt hắn ra hỏa băng thành mảnh vỡ. Không sai, cùng lúc mới đầu không giống, Lưu Viễn cũng đã học xong như thế nào sử dụng thất bại. Ở hỗn loạn chiến trường, khiên tròn tăng thêm trường kiếm thay thế sử dụng, làm hắn mọi việc đều thuận lợi. Phòng thủ, công kích, phòng ngự, phản kích, Lưu Viễn kéo dài cái này tiết tấu, cơ hồ quên đi làm cho người bực bội kêu thảm âm thanh, đắm chìm trong chiến đấu khoái cảm. Mà ở Lưu Viễn thân ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái thời khắc, đệ nhất hàng ngang thanh niên binh cũng từ đằng sau tiếp tế tiêu thương, tiến hành lần thứ hai ném mạnh. Đợt thứ hai tiêu thương mưa khiến cho lính địch lần nữa phân tán ra, đệ tam đệ tứ thứ năm hàng ngang binh sĩ mượn cơ hội chia hai cánh tiến công, dung nhập hỗn chiến. Đều là dôn binh sĩ, song phương chiến thuật lại một lần trùng hợp, ở ho hở mở lâm một bên ném ra đợt thứ hai tiêu thương mưa sau đó, quân liên hiệp cũng lục tục ném mạnh ra tiêu thương. Đại khái là giết đến có chút cấp trên, Lưu Viễn lại không có phát giác đến từ đỉnh đầu uy hiếp, đợi tiêu thương nhao nhao hạ lạc lúc, bản thân trước mắt chính đang chiến đấu địch nhân bỗng nhiên bị từ trên trời giáng xuống tiêu thương đinh trên mặt đất. Lưu Viễn kinh ngạc ngẩn ra bán giây, còn chưa kịp phản ứng, vai phải đầu bỗng nhiên nên đón to lớn trầm trọng cảm giác, thật giống như bị cự thạch đập trúng đồng dạng, lệnh Lưu Viễn không tự chủ được sau nâng cao ngã trên mặt đất, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức từ vai phải đầu truyền đến. A da. Lưu Viễn bị đau gọi đi ra, hắn cắn răng nhìn về phía nơi bà bay, nơi đó thình lình đóng một cây tiêu thương, toàn bộ đầu vai đều bị xuyên thấu tới. Phun dung manh tiến ra huyết dịch cấp tốc dính ướt hắn quần áo. Ngay ở Lưu Viễn suy nghĩ như thế nào thoát khỏi tự cứu lúc, một cái thiếu niên binh cầm kiếm sát khí bừng bừng xông tới, không cần nghĩ cũng biết do hắn muốn đối bản thân làm cái gì. Lưu Viễn không có mảy may do dự hò hét bên ngoài sân cứu viện. Họ ghệ Ali, Khmer. Chương 98, xét nắm đai đỏ ồn ào cái gì, đến. Một đạo bạch sắc lưu quang từ trong túi quần nghiêng đi ra, ở Lưu Viễn trước người tạo thành họ ghệ Ali thân ảnh, nàng bày xuất thủ thế làm thương hình, ngón tay hướng về phía vọt tới địch nhân, hắc hồng sắc ma đánh từ ngón tay bắn ra, đem cái kia binh sĩ nửa cái đầu nổ bay ra ngoài. T. Xinh đẹp. Lưu Viễn tiên về một bên hút lấy lương khí, một bên tán thán nói. Thử, bất lắm mồm. Họ ghệ Ali tựa hồ cũng không cảm kích, nhíu môi đi tới. Đoạt lấy Lưu Viễn tay phải trường kiếm hướng về phía đính tại bả vai hắn tiêu thương liền là chém một cái, sắc bén lưỡi kiếm xuyên qua, họ ghệ ạ lì tướng tách ra tiêu thương bỏ qua, từ Lưu Viễn vai phải rỗi ra trôi thương chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn. Không cần họ ghệ ạ lì trợ giúp, Lưu Viễn nhịn đau đau nhức thẳng đứng dậy, tướng bả vai từ gãy mất trên cán thương lấy xuống đến. Nô. Tạ ơn. Không khách khí. Họ ghệ ạ lì trên tay phủ hiện lục sắc ma thuật quan mang, tướng bàn tay đặt tại Lưu Viễn trên vết thương, hắn lập tức cảm giác được bả vai quán thông tổn thương nội bộ sinh ra ngứa cảm giác, giống như có vô số con kiến ở bên trong bò. Lưu Viễn cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch rõ ghệ ạ lì trị liệu ảo thuật, hắn biết rõ đây là tế bào chính đang chữa trị gây dựng lại dấu hiệu. Bởi vì chỉ là đơn thuần vết thương da thịt, vết thương không có bị kèm theo phía trên chớ chú trở ngại gì chữa trị ZMUFF, bởi vậy Lưu Viễn trên vai phải vết thương rất nhanh liền bị chữa trị hoàn tất. Hắn đứng lên hoạt động một chút bả vai, tiếp nhận rõ ghệ ạ lì truyền đạt trường kiếm, không chút do dự hướng rõ ghệ ạ lì cổ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhõm đẩy ra hướng nàng cổ đánh tới lưỡi kiếm, tiếp lấy tay trái thuẫn bài tướng còn làm không rõ ràng tình huống rõ ghệ ạ lì phía sau lưng bao lại, thuận thế đưa nàng kéo đến bên người. Họ ghệ ạ lì chỉ cảm giác một trận đồng hậu dày đặc giống được mùi bao khoa nàng, Lưu Viễn cái này bá đạo kéo một phát trực tiếp lệnh họ ghệ ạ lì nhào vào trong ngực hắn. Mặt nằm ở Lưu Viễn trên lưng, cảm nhận được đến từ đối phương thân thể ấm áp, họ ghệ ạ lì trên mặt cấp tốc leo lên đỏ ửng. Nàng vô ý thức nghĩ đẩy ra Lưu Viễn, nhưng lại bị cái sau một mực ngăn chặn, làm nàng không thể không lấy một cái phi thường cảm thấy khó xử tư thế bị Lưu Viễn ôm lấy. Họ ghệ ạ lì tuyệt đối không nghĩ đến còn có loại sự tình này, bản thân thế mà ở trên chiến trường bị bản thân nhân viên quấy rầy, tức giận đến nàng ngay tại chỗ liền mềm nhũn. Làm Lưu Viễn một tay lo liệu xong cái kia ý đồ đánh lén hắn xử ma ngu xuẩn sau, nhìn thấy là giống như là uống rượu một dạng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chóng mặt nhẹ nhàng ngó ghệ A Ly. Lưu Viễn giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng là bị hắn che thiếu dưỡng, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tựa hồ cũng không có sai, vội vàng đưa tay vô vô họ ghệ A Ly mặt. "Uy, ngươi không sao chứ? Thanh tỉnh một chút, chiến tranh đây." "A a a." Họ ghệ A Ly vô ý thức liên tục gật đầu, sau đó đông nhiên thanh tỉnh, giống như mới vừa tắm rửa xong bạch mao chó một dạng lắc lắc đầu, tiếp lấy che bản thân mặt, có chút không quá dám ngẩng đầu nhìn xem Lưu Viễn. Ngươi không sao chứ?
Không, không có việc gì.
Thật. Lưu Viễn do dự hỏi. Họ ghệ ạ lì bỗng nhiên buồn bực lên, ta đều nói không sao, rông dài cái gì? Cho ta cảnh giác lên, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào, là có thể thành thơi nói chuyện phiếm địa phương sao? Cắt, rõ ràng là quan tâm ngươi, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Lưu Viễn bĩu môi, bốn phía nhìn một chút, tướng mục tiêu tập trung ở một cái cưỡi ngựa, đầu đội màu gà mũ giáp quan chỉ huy trên người. Từ đầu nón trụ liền có thể nhìn ra, cái kia tuyệt đối là một cao giá trị mục tiêu, nhưng hắn vị trí cự ly Lưu Viễn bọn họ bên này hơi có chút cự ly. Hơn nữa còn cách mênh mông nhiều binh sĩ, nghi tiếp cận chỉ sợ phi thường khó khăn. Nhưng là nhượng Lưu Viễn từ bỏ, lại có chút đáng tiếc. Như thế mà gà mũ giáp chỉ có đại đội trưởng trở lên quan chỉ huy mới khả năng đeo, bắt giặc trước cầm vương đạo lý ai cũng minh bạch, nếu như có thể đánh dụng một cái đại đội trưởng cấp bậc chỉ huy, nhất định năng đối với địch phương sĩ khí tạo thành đả kích. Người ngoài nghề có thể sẽ cho rằng, sĩ khí loại này nhìn không thấy sợ không được đồ vật, có hay không kỳ thật khác biệt không lớn. Trước kia Lưu Viễn có lẽ không nói ra được như thế về sau, nhưng là hiện tại hắn có thể phi thường khẳng định phản bác, loại quan điểm này là 10 phần sai. Người sợ hãi là sẽ truyền bá. Nếu để cho một cái bộ đội 1/5 người lâm vào khủng hoảng, vậy liền tương đương với cắt giảm một nửa sức chiến đấu. Nếu để cho một nửa binh sĩ đều loạn lên, vậy liền tương đương với trưởng khống tất cả mọi người vận mệnh. Trái lại nói, nếu như quân trung đại bộ phận đều khí thế dâng cao, dẫn đầu mọi người quan chỉ huy cũng tràn đầy tự tin, như vậy cho dù ngươi tâm tình sa sút, theo sĩ khí dâng cao người lên chiến trường sau đó, ngươi cũng biết bất chi bất giác bị bọn họ cảm nhiễm, biến xúc động, nhiệt huyết lên, đây chính là tùy lưu phản ứng. Mà Lưu Viễn muốn làm chính là ở quân liên hiệp sĩ khí trong nhiễm lên hắc sắc, mà trực tiếp nhất biện pháp chính là chém giết bọn họ lên tầng quan chỉ huy. Nhưng là bằng mình nói, đại khái rất khó tiếp cận người kia, coi như miễn cưỡng giết ra một con đường máu, nhân ra còn cưỡi ngựa, cảm giác được hắn uy hiếp, chẳng lẽ cũng sẽ không quay đầu chạy trốn sao? Mặc dù lâm trận đào thoát quan chỉ huy cũng có thể ở nhất định trên ý nghĩa tạo thành bối rối, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng thi thể hữu hiệu. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt, Lưu Viễn lựa chọn hướng họ ghệ ạ lì xin giúp đỡ. Nghe hắn ý nghĩ, họ ghệ ạ lì nghiêm túc nói ra, loại thời điểm này, cái thứ nhất nghĩ đến không phải là vũ khí tầm xa sao? Cung tiễn, tiêu thương cái gì, chỉ cần độ chính xác đầy đủ, đối với cái kia chủng người bình thường hẳn là có thể một kích miểu sát a. Mà nói như vậy, Lưu Viễn dùng kiếm chống đỡ hướng hắn công tới một cái binh sĩ vũ khí, tiếp lấy phóng ra một bước dùng thuẫn bài đỉnh hắn một cái, trở tay một kiếm đâm xuyên qua hắn lồng ngực, tiếp lấy mới điểm nhiên như không có việc gì xoay người đối họ ghệ ạ lì nhún nhún vai nói ra, thế nhưng là ta lại sẽ không chơi loại kia đồ vật, muốn cho ta chính xác đánh trúng mấy chục mét bên ngoài mục tiêu, đoán chừng quá sức. Ta muốn cũng vậy. Họ ghệ ạ lì hít khẩu khí, nghĩ nói ra, tóm lại trước rút ngắn cự ly a. Ở tiếp cận đến 20 mét tả hữu mà nói, ta có thể dùng ma thuật đem hắn kéo tới, sau đó liền dựa vào ngươi. Ok, không có vấn đề. Vừa dứt lời, Lưu Viễn liền bắt đầu hướng mục tiêu trực tuyến đột kích, họ Gệ Ạ Lỵ cũng vội vàng cùng lên, ở Lưu Viễn vội vàng giết ra một đường máu thời điểm, nàng ở phía sau yên lặng lẩm bẩm chú văn, tay trái ấn ở trên cổ tay phải. Nam trông thấy theo lấy đọc lên chú văn tiết đoạn biến nhiều, họ Gệ Ạ Lỵ trên cổ tay phải bắt đầu phù hiện một cái kim sắc ma lực vòng sáng, dần dần biến lớn, ở đi đến cái nào đó giai đoạn sau lại bắt đầu phòng chế ra cái thứ hai vòng sáng, ngay sau đó là cái thứ ba cùng cái thứ tư, như thế lặp đi lặp lại. Ở họ Gệ Ạ Lỵ cổ tay phải kim sắc vòng sáng đi đến 14 tầng thời điểm, Lưu Viễn mở miệng nhắc nhở nàng, không sai biệt lắm liền là khoảng cách này, đủ lấy được sao? Họ Gệ Ạ Lỵ dương mắt nhìn một chút, gật đầu nói, có thể. Dứt lời, nàng tướng tay phải bàn tay hướng về phía cách đó không xa tên kia cười ở trên mã quan chỉ huy, trên cổ tay kim sắc vòng sáng hóa thành dây thường phi tốc hướng hắn lao đi, ở người phía sau kịp phản ứng trước đó liền đem hắn một vòng trói lại. Họ Gệ Ạ Lỵ tay phải dùng sức về sau nhẹ nhàng kéo một phát, tên kia quan chỉ huy lại tựa như gặp phải cự lực túm động một dạng, thân thể không tự chủ được rời đi ngựa, từ giữa không trùng phi lướt qua đến. Lưu Viễn đã sớm chờ lấy hắn đây, ở cái kia quan chỉ huy ném tới bọn họ trước mặt trước đó, Lưu Viễn tính ra cự ly tiến lên hai bước, dứt khoát lợi rơi vào giữa không trùng tướng đầu của hắn chém xuống. Quan chỉ huy duy trì lấy mở mịt thất thố biểu lộ, đầu người từ đầu nón trụ trong rất ra, lộc cộc trên mặt đất nhấp nhô. Quân liên hiệp binh sĩ nhìn xem một màn này cũng là mở mịt, bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, nhìn xem họ Gệ Ạ Lỵ cùng trên thân kiếm dính máu Lưu Viễn, ánh mắt dần dần biến kinh khủng. Chương 99, ta rút đến Hồng Sa Bờ. Quân liên hiệp, chiến trường hậu phương, Kệ Xạ cưỡi ở lập tức, đứng ở chỗ cao. Xem như quân liên hiệp quan chỉ huy, Kệ Xạ sẽ không đích thân tới chiến trường, hắn nhất định phải thời khắc trưởng khống chiến trường hướng đi, làm ra thích hợp chỉ huy, dùng cái này đến thắng được trận này chiến đấu. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, OHM Lâm bên kia tướng lĩnh hiển nhiên là một người trẻ tuổi, làm việc tương đối thô bạo lại lỗ mãng, vì đạt được con mắt không để ý hậu quả. Tuổi trẻ khí thịnh tuy tốt, nhưng một khi quá tự tin và vội vàng sao động liền sẽ biến thành chuyện xấu, hơn nữa tuổi trẻ cũng mang ý nghĩa không có kinh nghiệm. Cố ý làm cho người nhân động bấy dập, đều bị hắn một mình toàn thu, liên chiến cục càng ngày càng đối với hắn bất lợi đều không có phát giác được, đây chính là chứng cứ. Nhìn đến có thể nhanh một chút kết thúc. Kệ Xạ không thú vị đạo, còn lại liền là tìm tới Trạ Ni Mạ Sơ đi. Y Sở Kẽ Nở cũng thực sự là, thế mà đem ma thuật sư điểm danh muốn người đem thả chạy, làm hại ta còn phải đến nơi này thổi gió biển. Không sai, Kệ Xạ dẫn binh tiến đánh OHM Lâm, không phải bởi vì nơi này là yếu địa chiến lược, mà vẹn vẹn là vì truy sát Lưu Viễn mà thôi. OHM Lâm chỉ là thuận tiện, lời nói này giống như Kệ Xạ căn bản không đem nhân ra OHM Lâm để vào mắt một dạng, nhưng kỳ thật thật đúng là chính là như vậy. Xem như khi còn sống được tôn sùng là quân thần một dạng nhân vật, đối với OHM Lâm loại này cỡ trung thành thị Kệ Xạ nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được 10 cái trở lên công hám phương án, khác nhau chỉ là nhanh cùng chậm vấn đề. Kệ Xạ căn bản đối cái này thành thị không bao nhiêu hứng thú. Mặc dù OHM Lâm địa hình quyết định nó chiến lược giá trị, nhưng quân liên hiệp sẽ bạn thực sự nhiều lắm, coi như không nhìn nhất hai cái yếu địa chiến lược cũng không nuốt khẩn yếu, đẩy ngang đi qua liền có thể thắng. Sự thật cũng chứng minh quân liên hiệp thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Ngay thẳng nói, toàn bộ OHM Lâm nhưng thật ra là bị Lưu Viễn cho dính líu vào, nếu như không phải Lưu Viễn Lâm thời ở trong này ngủ lại, Kệ Xạ căn bản không biết chú ý tới nơi này, cũng không biết nhượng Lệ Anna biết rõ nàng sẽ là như thế nào tâm tình. Hôm qua ban đêm Kệ Xạ thừa dịp lúc ban đêm tiến hành hai lần đánh lén, kỳ thật không những là vì chèn ép OHM Lâm sĩ khí, tuy nói cũng quả thật có quyết định này, nhưng kỳ thật càng nhiều là đang thăm dò trốn ở OHM Lâm thành bên trong trại nghỉ Master. Không chút khách khí dùng bảo cụ đập phá cửa thành, kỳ thật liền là chỉ rõ nơi này có sẽ bạn, làm cái này tin tức truyền đến trại nghỉ Master trong tay, Kệ Xạ cũng không tin hắn có thể ngồi được vững. Sẽ bạn sức chiến đấu cùng phổ thông quân nhân hoàn toàn liền là hai cái thứ nguyên, thân làm Master hắn khẳng định minh bạch điểm này, nếu như biết rõ đông môn nơi này xuất hiện sẽ bạn, chỉ cần dâng lên lòng hiếu kỳ, liền tất nhiên sẽ phái ra sẽ bạn chạy đến xem xét. Kệ Xạ không có từ ấu đến nơi đó biết được Lưu Viễn bên người không tồn tại sẽ bạn tin tức, cho nên theo lý thường đương nhiên cho rằng bên cạnh hắn khẳng định mang theo sẽ bạn, hiện tại tới nói, ý nghĩ này là đối. Chỉ cần Trạ Ni sẽ bạn đến, Kệ Xạ thì có thu thập đối thủ tình báo cơ hội. Đương nhiên, đánh không lại khả năng cũng bị Kệ Xạ cân nhắc tới, vạn không được đã tình huống dưới, hắn có thể liên hệ ở phía xa thủ đô ma thuật sư đem hắn triệu hoán trở về. Kệ Xạ bản tính đánh đến đùng đùng vang, thậm chí đỉnh lấy mưa to tự mình đặt mình vào nguy hiểm, nhưng là hắn đã chờ hai lần, một lần đều không có thủ đến Trạ Ni mà sợ cùng hắn sẽ bạn thân ảnh. Cái này không tùy vào lệnh Kệ Xạ hoài nghi lên tình báo tính chân thực đến. Bất quá bây giờ nhìn đến, tình báo cũng không có phạm sai lầm, sai là hắn chủ quan tư duy. Hắn sai rồi, ngày đó ban đêm Trạ Ni Mạ Sở cùng hắn sẽ vạn không có xuất hiện, không phải bởi vì bọn hắn không ở OHM Lâm, mà là bởi vì Trạ Ni Mạ Sở bên người căn bản liền không có sẽ vạn a. Kệ Xạ ngắm nhìn chiến trường trung tâm vừa mới cùng hắn ma thuật sư sử ma phối hợp chém một tên đại đội trưởng đầu lâu Lưu Viễn, bật cười lắc lắc đầu. Mặc dù không biết nguyên nhân tại sao, nhưng vừa nghĩ tới hắn vì một cái liền chiến đấu đều phải bản thân tự mình vào tay Master lục đục với nhau thăm dò, hắn liền không nhịn được thất vọng cùng một người. Không nghĩ đến làm nhiều như vậy vô vị động tác, còn không bằng hiện tại bản thân thoải mái nhàn nhã xa xa nhất ngắm có giá trị, thực sự là thế sự khó liệu. Mặc kệ nói thế nào, cuối cùng là bắt đến ngươi, Trạ Ni Master nha. Lưu Viễn hiện tại đối giết chết tên kia quan chỉ huy chuyện này cảm thấy sâu sắc hối hận, bởi vì hắn trong vết thương phun ra huyết thế mà đem Lưu Viễn quần áo cho làm dơ, hơn nữa còn là từ cổ đến mu mỡ bộ vị đại diện tích, xên xệch 10 phần không thoải mái. Từ họ Gệ Ạ Lỵ bên kia quăng tới ghét bỏ ánh mắt càng là làm hắn trái tim có rút đau đớn lên. Nếu không hay là trở về tắm rửa, A Lưu Viễn nghiêm túc tự hỏi không có quy củ ý nghĩ. ở hai người nhẹ nhõm không khí bên ngoài, đủ loại mờ mịt vừa sợ sợ ánh mắt tập trung trên người bọn hắn. Địa phương khác đều ở hò hét ầm ĩ loạn chiến, chỉ có Lưu Viễn bên người khối này chiến trường quỷ dị an tĩnh. Quân liên hiệp binh sĩ cũng là người bình thường, đại đa số đều không có trải qua thần bí, đối với họ ghệ ạ lì sử dụng ma thuật càng là lạ lẫm. Mà không biết, đại biểu liền là sợ hãi, đặc biệt là có quan chỉ huy thi thể lần này vết xe đổ về sau, không ai còn dám tiếp cận bọn họ, sợ bị cái gì cổ cổ là lạ yêu pháp giết chết. Tiếp xuống kế hoạch đây, họ ghệ ạ lì dựa lưng vào Lưu Viễn, cảnh giác dò xét bốn phía, nhẹ giọng hỏi. Lưu Viễn cũng mặc kệ nàng căn bản nhìn không thấy, theo thói quen nhún nhún vai, kế hoạch liền là không có kế hoạch. Chúng ta xong việc, thừa dịp bọn họ còn tại ngốc thời điểm lui trở về đi, một phần bạn bị vây chết ở nơi này liền không tốt lắm. Họ ghệ ạ lì sau khi nghe xong hít khẩu khí, mới vừa muốn nói chuyện thời điểm, một cái thanh âm bỗng nhiên cắm vào tiền đến, cắt đứt nàng. Lui trở về. Người rút lui thời gian còn chưa tới a, Chani Master. Hai người trước mặt đoàn người từ từ phân ra, quan chỉ huy tử vong tạo thành khủng hoảng ở nhìn thấy cái kia hồng sắc bóng người xuất hiện nháy mắt liền hồi phi yên diệt. Người kia là quân liên hiệp tổng chỉ huy, bọn họ kính ngưỡng tồn tại, trong quân quyền lợi cùng hy vọng đỉnh điểm, La Mã đế quốc đua không ai, kệ xả đại đế. Đồng thời, cũng là một tên thần duệ anh linh. Lưu Viễn ý đồ thông qua chém giết cao giá trị mục tiêu suy yếu sĩ khí nhỏ dự định ở nơi này vị chuyên gia quân sự trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn liền phảng phất một chi định hải thần trầm, chỉ cần xuất hiện liền đại biểu cho quân tâm ổn định. Quân liên hiệp binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, giống như là tiếp nhận quốc gia lãnh tụ duyệt lễ một dạng, tự phát chỉnh tề đứng ở con đường hai bên, ở trung gian mở ra một đầu đại đạo cuối cùng đứng đấy người mặc hồng sắc quý tộc lễ phục kệ xạ. Mặc dù dáng người là như thế, nhưng là về khí thế đúng là uy nghiêm mười phần, rất có lãnh tụ phong độ, mặc dù dáng người là như thế. Phiền phái. Lưu Viễn cười khổ vô đầu một cái nón trụ. Họ ghệ ạ ly mở to hai mắt nhìn, đó là Sệ Vạn. Mặc dù đối phương không có báo lên tên thật, nhưng có lẽ là kệ xạ bên người quấn vòng quanh kỳ diệu không khí, nhượng họ ghệ ạ ly bắt được chân tướng. Dù sao ngoại trừ Sệ Vạn cùng ngu xuẩn bên ngoài, không ai sẽ ở trên chiến trường ăn mặc hoa lệ bó sát người áo bào đỏ, bên hông cải lấy hoàng kim kiếm so với vũ khí, càng là một kiện có hoa không quả tác phẩm nghệ thuật, không biết là mạ vàng vẫn là thuần kim kiếm lưỡi đao ở dưới thái dương tỏa sáng chói lọi, đâm vào họ ghệ ạ ly nhãn đều muốn ngủ. Nếu như muốn họ ghệ ạ lì tuyển một cái từ đến hình dung phía trước cái kia bản tử mà nói, nàng sẽ bật thốt lên một cái từ, loẹ loẹt, Sệ Vạn vì cái gì đều là một chút kỳ quái ra hỏa. Họ ghệ ạ lì im lặng nói, tạ mạ mồ cắt cũng đúng, từ đủ loại trên ý nghĩa giảng, cái kia ăn mặc trang phục nữ buộc thêm tơ trắng hồ ly cậu bức trước mắt hồng sắc xạ bở còn muốn kỳ quái hơn một chút. Tường đỏ cùng hoàng kim đã là rôn, nữ nhân là sẽ không hiểu. Kệ xạ tựa hồ nghe được họ ghệ ạ lì đầu đen rau muống, thuận miệng phản bác một câu, tiếp lấy bước lấy tiêu sái bộ pháp chậm rãi đi tới. Quỷ biết do hắn là dùng như thế nào cái kia dáng người đi ra tiêu sái ý cảnh, vậy đại khái liền là cái gọi là khí chất tăng thêm a không thể không thừa nhận, mặc dù dáng người là như thế, nhưng kệ xạ sát thực nắm giữ hoàn mỹ đế vương khí độ, nếu như không phải dáng người là nói như vậy. Đi bộ đến hai người 10 mét cự ly, kệ xạ dừng lại, đối dựng thẳng lên tuấn bài trận địa sẵn sàng đón quân địch Lưu Viễn cùng trốn ở sau lưng của hắn họ ghệ ạ lì ưu nhã thi lễ một cái. Lần đầu gặp mặt, Chani Master, còn có vị này mỹ lệ sử ma tiểu thư. Ta danh tự là Gụ Dụ Lũ Kệ Xạ, nếu như không biết cái tên này mà nói ta nhưng là biết rất thất vọng a. Chương 100, không công bằng giác đấu Lưu Viễn hướng về sau liếc mắt, nhìn thấy đám kia binh sĩ lưu ý vô ý tướng bọn họ đường lui ngăn chặn, không khỏi bố mạnh vào mồm, một trận đau răng. Hắn nghĩ nghĩ, lặng lẽ đối họ ghệ ạ lì nói một câu, sau đó nhìn về phía Kệ Xạ. Kệ Xạ đại đế lại danh, ta muốn coi như là tiểu hài tử cũng có nghe thấy, ngài không cần lo lắng chúng ta nhận không ra. A a, có đúng không, nguyên lai ta ở hiện đại cũng đã biến như thế nổi danh sao? Nô mẫu nô mẫu, rất tốt. Kệ Xạ bố cái bụng cao hứng nói. Họ ghệ ạ lì mở miệng hỏi, tạm thời xác nhận một cái, Kệ Xạ. Điện hạ. Ngươi là chúng ta địch nhân, cho rằng như vậy không có sai à? Ân, chuyện tới bây giờ còn tại nói cái gì à? Chúng ta tự nhiên là địch nhân, à, tuy là nói như vậy, nhưng liền hai vị hiểu rõ như thế, bản nhân cũng không có đối hai vị ôm lấy bất cứ ý kiến gì hoặc cân đoán cá nhân, không bằng nói, đối với muốn nỗ lực cứu vớt sửa đổi cái thế giới này các ngươi, ta cũng là ôm lấy tình ý, có đúng không? Ngươi cũng biết rõ đặc dị điểm sự tình, chuyện kia thì dễ làm, họ ghệ ạ lì còn không có cao hứng bao lâu, liền bị kệ xạ phất tay cắt ngang. Nếu như ngài ý là khuyên giải mà nói, xin thứ cho ta cự tuyệt. Cho dù là đặc dị điểm, chén thánh cũng là hàng thật giá thật, ta còn có hy vọng thực hiện nguyện vọng, bởi vậy nhất định phải thắng được trận này cuộc chiến chén thánh, tuyệt không tồn tại thỏa hiệp biện hạng. Kệ xạ còn có một câu không nói ra miệng, coi như hắn tự nguyện gia nhập Lưu Viễn một phương, vị yêu ma thuật sư cũng có biện pháp nhượng hắn không như nguyện, thậm chí thông qua khế ước nhượng hắn nhiễm lên cùng loại quần hóa thuộc tính cũng nói không chừng, bởi vậy hòa đàm loại hình cử động cũng không có bất luận cái gì thực chất giá trị. Kệ xạ từ vừa mới bắt đầu liền nhất định xem như Trạng Nghi địch nhân tồn tại, điểm ấy hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn phi thường đồng tình Trạng Nghi tao ngộ, cũng đồng ý Trạng Nghi hành vi, thậm chí đối Lưu Viễn ôm lấy nhất định trình độ kính ý, chỉ là đối phương dám không mang theo Sệ Vạn đơn thương độc mã tiến vào đặc dị điểm, liền đủ để làm cho người lau mắt mà nhìn. Nếu như kệ xạ hiện tại không phải bị người chế ước trạng thái mà nói không chừng sẽ nhất thời hưng khởi giúp bọn họ một thanh a, nhưng là sự tình cũng đã phát sinh, ở giải trừ Sệ Vạn khế ước trước đó, hắn không cách nào dành cho Trạ Nghị bất luận cái gì trên thực chất trợ lực, thậm chí còn nhất định phải đứng ở chính nghĩa mặt đối lập. Đây chính là xem như Sệ Vạn bi ai, bọn họ khi còn sống không có chỗ nào mà không phải là xuất sắc anh hùng nhân vật, nhưng chết rồi chỉ có thể là một giới thấp kém sử ma, bị ma thuật sư như cánh tay thúc đẩy, lệnh chú tồn tại lệnh bọn họ liền phản kháng đều lộ ra bất lực. Liên ta hiểu rõ, cái này đặc dị điểm ngoại trừ triệu hồi ra các ngươi người bên ngoài, mà sở tựa hồ chỉ có ta một cái a. Lưu Viễn nhíu mày đạo, loại này quy mô cũng có thể gọi cuộc chiến chiến thánh. Kệ xạ đạm nhiên phản bác, quay quanh chén thánh triển khai tranh đấu liền là cuộc chiến chiến thánh, cái này không có gì tốt cái lại. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy dạng này đối ta không công bằng a, rõ ràng ta bên này liền triệu hoán sẽ vạn đều làm không được. Lưu Viễn mặt không đổi sắc nói láo. Không, từ góc độ nào đó tới nói hắn xác thực không có nói sai, không có mạ sủ thất bại, hắn ở đặc dị điểm chỉ có thể triệu hồi ra ảnh giả sẽ bạn, chính thức anh linh đều là từ đặc dị điểm trong siêu tập đến. Ha ha ha, xác thực như thế. Kệ xạ không có phân biệt ra cái gì không đúng địa phương, cười dài một tiếng, nhưng là, ngươi lại có thể như thế nào đây, chán đi master. Cái thế giới này có thể cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gì công bằng, kẻ yếu phục tùng cường giả, đây chính là thế gian này chân lý. Hơn nữa ngươi nhìn, ngươi không phải liền sẽ bạn đều không có à, cái này cũng không giống như là có thể cứu vớt thế giới bộ dáng. Lưu Viễn không khách khí hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Giống như là đối mặt tiểu cầu sủa ý ngỏi một dạng, kệ xạ đối Lưu Viễn vô lễ cười một tiếng mà qua, biểu hiện phi thường rộng lượng. Vì hướng trả ý biểu hiện cung kính ý, ta quyết định lòng từ bi cho các ngươi một cái cơ hội, một cái chứng minh ngươi bản thân cơ hội. Ngươi không phải muốn công bằng a, vậy ta liền cho ngươi công bằng. Hắn tiện tay đánh thủ thế, cùng ở sau lưng của hắn 10 tên hộ vệ trầm mặc tiến lên. Đó là 10 tên cầm trong tay trường thương cùng kiên trọn, toàn bộ trang bị binh sĩ, dáng người cao lớn, lộ ra cánh tay cường tráng hữu lực, tựa như mặt trời đã khuất không chút nào dao động thạch điêu. Bọn họ giống như là một cái quân đúc đi ra, liền tay cầm vũ khí động tác cùng thế đứng đều giống nhau như lúc, cho người ta khó nói lên lời cảm giác các bách. Đó là một cái liền có thể nhìn ra trải qua bách chiến đỉnh cấp tinh binh. Bắt đầu đi, giờ này khắc này, nơi này liền là giác đấu trường, hai vị địch nhân là ta tự ngạo 10 tên thủ hạ. Mặc dù về số người tương đối có chỗ chênh lệch, nhưng xét thấy hai vị đều là ma thuật sư, liền để cho ta hơi chiếm một chút ưu thế a ngô mẫu, như vậy thì công bình. Lưu Viễn đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Đây coi là cái gì gặp quỷ công cân bằng, tuy nhiên bọn hắn xác thực sẽ sử dụng ma thuật không sai, nhưng trước mắt 10 tên này quân nhân tinh nhuệ chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm tuyệt đối hơn xa ở bọn hắn. Ở tố chất thân thể, Lưu Viễn thậm chí tin tưởng bọn họ chỉ gần với ma thuật lễ trang cùng cường hóa ma thuật gia trì bản thân, mà cái này dạng người có 10 cái. Bọn họ là như thế mạnh mẽ và nghiêm cẩn, xem như binh sĩ tới nói quả thực là hoàn mỹ tồn tại. Ở những người này trước mặt, Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì giống như là hai con gà một dạng, một khi bị bắt lấy cổ liền chỉ có thể mặc người chém giết. Sau đó người mẹ nó đem cái này gọi là công cân bằng đạo lý giảng không thông, phát thảo bá bá. Đối mặt Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì khinh bị ánh mắt, kể xa lại là bất vi sở động, thậm chí còn đắc ý cười nói, không cần lo lắng, xem như một tên hợp cách thân sĩ, ta tuyệt sẽ không làm ra quấy rầy chiến sĩ giác đấu loại này không biết khôi hài sự tình. Ta ngay ở chỗ này đứng đấy thưởng thức các ngươi chiến đấu, cam đoan tuyệt không đúng tay bảo. Nói là nói như vậy, Lưu Viễn làm sao luôn cảm giác giá hỏa này liền là đơn thuần lười nhác động thủ đây. Lệnh Lưu Viễn hư mở mắt tinh thần lên tới là trước mắt đám này tinh binh động tác, bọn họ đều nhịp nhất thuận hướng về phía trước, trường thương đập vào khiên tròn, phát ra thùng thùng trầm đủ. Ô lạc! Bọn họ đồng loạt làm ra giống nhau động tác, trường thương rủ xuống, mũi thương hướng về phía trước, thuận bài dựng thẳng lên đến cái cằm, chỉnh tề thanh âm làm cho người không hiểu thoải mái dễ chịu, nhưng khi đứng ở mặt đối lập thời điểm, mới biết được loại này đều nhịp cảm giác có nhiều đầy đủ cảm giác các bách. Mặc dù về số lượng chỉ là 10 người, nhưng khí thế đủ để chống đỡ được 100 người. Bọn họ đủ bộ tiến lên, mũi thương nhắm ngay bọn họ, tựa như một trận cả công lẫn thủ trên xa, hướng Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì đẩy ngang mà đến. Nhìn qua rất khó giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là người, cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái phương diện, chỉ cần không phải siêu phàm phạm vi đối thủ, liền không tồn tại không cách nào đánh bại vấn đề. Lưu Viễn nheo mắt lại, ta nói, Bạch Mao Tinh Tinh, ngươi sống chưa? Ý miệng, ngươi cái này vô lễ ra hỏa. Họ ghệ ạ lì tay hất lên, trong lòng bàn tay lại giống ẹn kỵ rủ như vậy bắn ra kim sắc xiềng xích. Nhưng cẩn thận nhìn liền biết rõ, họ ghệ ạ lì bắn ra xiềng xích cũng không phải thiên chi tỏa, chỉ là ma lực hư cấu mà thành sản phẩm. Hơn nữa ở xích vàng phía trước cũng không phải sắc bén lợi nhận, mà là một cái tràn đầy sắc bén gai nhọn kinh khủng hình cầu. Ở xiềng xích vung ra đám kia binh sĩ trung gian thời điểm, xích vàng phía trước kim cương cầu đống nhiên bị lớn, giống như con mèo đống nhiên biến thành voi một dạng làm cho người ngoác mồm kinh ngạc, thiết cầu phía trên lợi đâm vào sinh trưởng tốt. Chương 101, nương áo tài cán nữ nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, đường kính chí ít có 6 mét hình cầu đập bể một cái binh sĩ đầu, gai nhọn đâm xuyên qua một cái khác binh sĩ bên mặt, nháy mắt tạo thành hai người thương vong. Nhưng là ngoại trừ cái kia hai không tránh kịp thằng xui xẻo bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng trước giờ biết trước đến nguy hiểm, linh mẫn tránh ra vị trí kia, cách gần đó cũng chỉ bất quá là nhận lấy một điểm nhỏ chảy ra, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cái này có thể cùng Lưu Viễn dự đoán hiệu quả khác nhau rất lớn, hắn hét lớn, "Uy uy uy, cái này cùng nói xong không giống Á Mạ Lị tiểu thư. Ta làm sao biết rõ đám người này phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa ta nói cái gì, ta có đáp ứng ngươi cái gì sao?" Họ ghệ A Ly không phục mạnh miệng. Kệ xá ngồi ngay ngắn ở người hầu vì hắn chuyển đến cao ghế dựa, ưu nhã thưởng thức rượu đỏ. Ở nhìn thấy cái kia do ma lực cấu thành to lớn Lưu Tinh chủ ý lúc, hắn thậm chí cả tay đều không run một cái, biểu lộ mảy may không thay đổi, nhìn đến đã sớm xem thấu họ ghệ ạ lì từ gặp mặt bắt đầu liền âm thầm ngâm sướng tích xúc ma thuật. Nhưng mà cho dù biết rõ, hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở, không khác, chỉ là tự tin bộ hạ mình sẽ không như thế dễ dàng bại trận mà thôi. Dù là chờ mong thất bại, bọn họ bởi vì đột ngột bộ phát ma thuật nhận lấy trọng thương, hắn cũng sẽ không vì mặt mũi mà làm tệ, đây chính là quang vinh giao đấu, không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn, cho dù là kệ xả mình cũng không được. Không bằng nói, chính là bởi vì là bản thân, mới càng thêm không được. ánh mắt quay lại chiến trường. Trải qua bách chiến, các binh sĩ cũng không có cho Lưu Viễn cùng họ Ghệ Ạ Lì nói tướng thanh thời gian, bọn họ rất nhanh từ nhìn thấy biến hình ma thuật trong kinh ngạc kịp phản ứng, phân ra hai người ném mạnh trường thương bắn về phía bọn họ, những người khác bước nhanh nâng thuẫn sông ngang tới. Trường thương tốc độ thật nhanh, Lưu Viễn vô ý thức giơ lên thuẫn bài ngăn cản, nhưng trường thương sắc bén cùng ném mạnh lực đạo vượt ra khỏi hắn dự đoán, hai cây trường thương trực tiếp quán xuyên thuẫn bài, mũi thương tại hắn bộ mặt không đến 20 cm địa phương dừng lại, dọa ra Lưu Viễn một thân mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ cũng không nghĩ tướng thuẫn bài ném ra bên ngoài, hơi chỉ hoán bọn tới binh sĩ thế công, nghiêng đầu đối họ Ghệ Ạ Lì vội vã nói ra, ngâm sướng có thể trói buộc bọn họ ma thuật, năng chạy sao? Có thể, không có vấn đề. Họ Ghệ Ạ Lì khẩn trương trả lời. Rất tốt, ta điểm hộ ngươi. Lưu Viễn dùng trường kiếm chống đỡ hướng hắn đâm tới trường thương, trở tay hất lên tướng mặt khác hai chi trường thương đầu thương toàn bộ cắt ngang, chạy, họ Ghệ Ạ Lì. Không cần đến ngươi dạy ta. Họ Ghệ Ạ Lì nhất vừa ngâm sướng chu văn, một bên bước nhanh rời xa Lưu Viễn, mà cái sau ngay ở phía trước một người ngăn cản tám người thế công. Nhưng là Lưu Viễn cũng không có khả năng xì nhỉ chữa cá nhân ngăn trở tất cả mọi người, tay hắn còn không có dài như vậy, mà những cái kêu binh sĩ hiển nhiên cũng từ vừa mới ma thuật tạo thành thảm kịch phía trên thấy được có Ghệ Ạ Lì cái này ma thuật sư bi hiếp. Bọn họ ăn ý chia hai đội, sáu người kiềm chế lại Lưu Viễn, hai người thì từ hắn hai bên vượt qua hướng họ Ghệ Ạ Lì tiến lên, nghĩ thừa dịp hắn ngâm sướng xong trước đó giải quyết hết cái này uy hiếp. Nhưng Lưu Viễn nắm giữ ma thuật lễ trang cùng cường hóa ma thuật, tốc độ so bọn họ còn nhanh không ít, hắn phát giác được địch nhân dự định sau hỏa tốc thoát khỏi cuộc chiến, sau khi quay người truy đuổi. Làm hai cái kêu binh sĩ nhanh muốn theo đuổi phía trên họ Ghệ Ạ Lì thời điểm, đến từ hậu phương nguy hiểm khiến cho bọn họ dừng lại bước chân. Hai cái kêu binh sĩ chiến đấu ý thức đều rất không tệ, ở Lưu Viễn xông tới huy kiếm trước đó liền xoay người giơ lên trường thương, nỗ lực dùng thương cán ngăn trở hoặc dịch ra lưỡi kiếm. Nhưng Lưu Viễn trong tay trường kiếm đối phó người bình thường còn thật không có không được việc thời điểm, toàn lực hai kiếm chém vào trực tiếp tướng bọn họ vũ khí liền mang cái đầu cùng một chỗ trẻ thành hai nửa. Bắt giảm hai là bao nhiêu? Ân. Lưu Viễn bận bẹo đốn éo cổ, phát ra ka ki giòn vàng. Hắn gây hấn nhất bản đối ngừng chân không tiến còn lại 6 tên binh sĩ ngoắc ngoắc ngón tay. Lưu Viễn gây hấn 10 phần động tác, lại hợp với trên mặt hắn cùng trên người văng đến huyết dịch, thoạt nhìn hơi có chút tà khí. Nhưng loại này tàn khốc mỹ cảm chính đối dôn quân nhân khẩu vị, tướng bọn họ vây cùng một chỗ hình thành giác đấu trường những cái kia phổ thông binh sĩ chỉnh tề phát ra tiếng khen. Đám người này tựa hồ thật đem nơi này xem như giác đấu trường một dạng, tăng lên người khác uy phong loại này sự tình cũng làm ra được. Nếu là Lưu Viễn có loại này đồng đội sợ là được tức điên phổi a, hắn mang theo một chút đồng tình nhìn xem cách đó không xa nhìn xem hắn 6 tên tinh binh. Người La Mã đối với hai loại buông lỏng giải trí có cực cao chấp nhất, một loại là ngâm trong bồn tắm, một loại là quan sát giao đấu. Dẫn đến bọn họ hình thành tập quán này, là Dôn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại bãi tắm cùng đấu thú trường. Cùng ngâm trong bồn tắm so ra, giao đấu loại này tàn khốc trò chơi càng giống là người La Mã toàn dân giải trí, liền giống như đối người bờ ra dịu bóng đá một dạng, là sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Ở cái này nghiêm trọng khuyết thiếu giải trí thời đại, quan sát máu và lửa giao đấu, là bản thân trong suy nghĩ người chiến thắng hò hét, tham dự đánh cược, có thể cho bọn họ lấy được cực lớn khoái hoạt cùng thỏa mãn, có giúp cho giãn ra sinh hoạt áp lực, còn có thể lấy được xem như người xem cảm giác ưu việt, mặc dù cảm giác ưu việt này phải trả tiền mới có thể lấy được, nhưng vì một cái thoải mái tâm tình, cớ sao mà không làm đây? Lịch sử, rốt tướng giác đấu lần này khái niệm phát triển làm rạng rỡ, chứ danh rôn đấu thú trường đến bây giờ còn đứng sừng sững ở đại địa bên trên, mỗi ngày cung cấp người tham quan. Có thể vì một kiện giải trí kiến tạo như thế kiến trúc hùng vĩ, đủ để thấy người La Mã xa xỉ cùng góc đối đấu chấp nhất, từ cái góc độ này giảng, những cái kia binh sĩ đối Lưu Viễn cái này địch nhân gọi tốt cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Người thắng liền nên lấy được gieo họ, đây là mạnh yếu khái niệm vô hạn phóng đại giác đấu trường phía trên rõ ràng quy củ cùng tôn trọng. Dù là Lưu Viễn sử dụng hèn hạ thủ đoạn chiến thắng, hắn vẫn như cũ có thể thu hoạch được tán thưởng, càng đừng nói hắn vẫn là quang minh chính đại vì bảo hộ nữ sĩ mà giết chết hai tên chiến sĩ, cái này đủ để nhận vẫn còn võ quân mọi người tôn trọng. Ở gieo họ âm thanh bên trong, rằng có còn đang tiếp tục. Vượt quá Lưu Viễn dự kiến là, còn lại binh sĩ thế mà không có nhận hắn gây hấn mà xúc động, thậm chí ngay cả dư thừa phát tiết động tác đều không có, phản phất hoàn toàn không thèm để ý chết đi chiến hữu đồng dạng, chỉ là càng cẩn thận hơn tạo thành trận hình. Thẳng thắn nhìn chằm chằm Lưu Viễn, chậm rãi hướng hắn ép tới. Lưu Viễn bày ra tiến có thể công lui có thể thủ tư thế, trong lòng đối những cái này binh sĩ hạ định nghĩa, tỉnh táo, kiên nghị, nghiêm chỉnh huấn luyện. Không hổ là tinh nhuệ, chỉ sợ là toàn bộ zone cao cấp nhất một nhóm binh lính a, bọn họ cho Lưu Viễn cảm giác, lại cùng nghệ rồ thủ hạ gần vệ đội tương xứng, thậm chí còn có phần hơn, bởi vì gần vệ đội còn không có bọn họ loại này đều nhịp kỷ luật. Hắn lần nữa đối trước mắt địch nhân cảm giác sâu sắc khó giải quyết, bên trái huyệt thái dương từng đợt căng đau lên. Dạng này một chi tiểu đội, muốn đơn thương độc mã đánh bại bọn hắn cơ hồ là không thể nào. Hiện tại Lưu Viễn có khả năng dựa vào, chỉ có họ Ghệ Ạ Lì ma thuật, còn có trong tay thanh này siêu việt thời đại ma thuật kiếm. Nhưng là vô luận là loại nào, cũng đã bại lộ ở trong mắt những người này. Họ Ghệ Ạ Lì ma thuật, còn có hắn vũ khí, phân biệt cướp đi hai người bọn họ chiến hữu tính mệnh, bốn người thi thể nằm trên mặt đất, còn lại người không có khả năng còn không sinh ra cảnh giác. Một phần bạn nhượng bọn họ nghĩ đến phương pháp khắc chế, tỉ như phân tán ra tránh né ma thuật, ưu tiên châm đối Lưu Viễn cánh tay nhượng hắn không cách nào cầm kiếm, đối phương cơ hồ liền thắng chắc. Nghĩ tới đây, Lưu Viễn cái trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Chương 102, nam nhân liền nên làm nam nhân. Hiện tại Lưu Viễn giống như là một công cao huyết thiếu năng xuyên thấu thích khách, đối mặt toàn bộ trang bị chiến xa có lẽ có thể ở từ trên người hắn ép tới trước đó hủy đi mấy khối linh kiện, nhưng hiển nhiên rất khó mạng sống, không cách nào chính diện chống lại. Nói đơn giản, cường ngạnh đối là đối bất quá. Tha duyên, chờ họ gệ ạ lì ngâm sướng kết thúc, vẫn là nghĩ biện pháp từng cái đánh tan. Lưu Viễn đầu góc chuyển động, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một chi đại khái là o hở mở lâm bên kia quăng ra tiêu thương ném ra bên ngoài, nhưng trận hình của đối phương hướng hai bên lóe lên liền dịch ra quăng tới tiêu thương, rất nhanh lại hợp lại lên, liền giống như một bộ có thể tùy thời tách ra tổ hợp mới vừa đại mục. Tiểu nói này còn rất giống nha. Lưu Viễn trong lòng kìm nén lạnh cười nạo, nhưng lại cười không ra. Hắn nhìn xem những người này từng bước một tới gần, bộ pháp càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh, sau lưng họ gệ ạ lì lại không có động tĩnh. Lưu Viễn không khỏi hít khẩu khí. Chuyện tới bây giờ cũng không biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng. Hắn lại tiện tay từ bên cạnh rút ra một cây tiêu thương, bày ra bắn ra tư thế, hơi có chút kỳ quái là, hắn lần này cầm thương là tay trái. Các binh sĩ ánh mắt ngưng tụ, bước chân lần thứ hai tăng tốc, ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Viễn ánh mắt bắn ra phương hướng, còn có tay, eo, chân tiểu động tác. Thẳng đến Lưu Viễn đột nhiên xuất hiện một cái dừng lại, bọn họ lập tức cảnh giác lên, hướng hai bên tránh ra bên cạnh. Nhưng mà lệnh bọn họ bất ngờ sự tình xuất hiện, ở Lưu Viễn tụ lực cây tiêu thương đầu nhập ra ngoài sát na, hắn tay trái bỗng nhiên toàn bộ nhiễm thành bích lam sắc, phía trên lan tràn dài mảnh hình dạng kỳ lạ đường vân. Sau đó hắn toàn bộ tay trái bỗng nhiên không bình thường bành trướng, liền giống như người bình thường bỗng nhiên biến thành siêu cấp khỏe đẹp cân đối tiên sinh một dạng, nhưng loại này dị thường chỉ biểu hiện ở Lưu Viễn một cái trong tay trái. Hắn toàn bộ tay cơ bắp bạo khởi, gân xanh dữ tợn có thể thấy được, nhưng lập tức toàn bộ cánh tay mạch máu toàn bộ bạo liệt, đem hắn toàn bộ cánh tay nhuộm thành huyết thủ. Mà những cái này dị thường trạng thái chỉ phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt, hạ cái sát na, tiêu thương từ trên tay hắn bắn ra. Cùng lần trước khác biệt là, lần này tiêu thương phi hành tốc độ đâu chỉ gấp 10 lần, tại thoát ly Lưu Viễn bàn tay thời điểm thậm chí ở trong không khí phát ra một tiếng bạo hưởng. Tiêu thương lấy người bình thường khó có thể với tới tốc độ từ mắt thường trong biến mất. Đây là kệ xa một cái từ trên ghế đứng lên, biểu lộ nghiêm túc. Như vậy tốc độ cùng lực lượng, thình lình cũng đã sánh ngang sẻ bản. Nói cách khác, cũng đã có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Cũng đã tránh né đến một nửa các binh sĩ mới vừa lộ ra mở mịt biểu lộ. Tiêu thương liền dĩ nhiên đánh vào bọn họ bên chân, phát ra chấn động không thua kém liên tục dẫn nổ mấy quả lựu đạn. Ở trên địa lưu lại tựa như lựu đạn đánh qua nhất bản cái hố dấu vết, trong lúc nhất thời kích thích vô số các bụi. Mà những cái kia các binh sĩ cũng bởi vì trùng kích cùng kinh hãi không cách nào bảo trì cân bằng mà ngã xuống đất, nhưng là thụ thương một cái đô không có. Chẳng lẽ đánh trận, tất cả mọi người đều ở kinh ngạc nghĩ đến cùng một cái vấn đề. Nhưng là rất hiển nhiên, đáp án phải chăng? Một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt vào các bay, hắn đơn cầm trong tay trường kiếm, một cái tay khác dính đầy huyết, hạ cánh tay vặn bẹo đến quỷ dị góc độ, hiển nhiên là hoàn toàn phế bỏ. Nhưng là Lưu Viễn bước chân không có mảy may ngừng, đang đau nhức dưới sự kích thích, hắn sát ý thậm chí càng tăng lên. Hắn sớm cũng đã nhớ kỹ địch nhân phương vị, cũng biết rõ cái này chướng nhãn pháp duy trì không được bao lâu. Đang hướng nhân che lấp ánh mắt trong cho bụi sau đó, Lưu Viễn rất nhanh tìm được hai cái dựng thẳng thuẫn cảnh giác đứng lên binh sĩ. Huy động trường kiếm chém về phía trong đó một tên binh sĩ, ca ngợi ẻn kỳ rủ, thần kính dân vật liệu lượng trôi kiếm nhẹ nhàng như cánh, mà ma lực bệnh thân kiếm thiết kế càng làm cho trường kiếm mất đi vốn nên có, nhưng tân thủ rất khó như cánh tay sai trọng lượng. Cái này khiến cho Lưu Viễn cho dù chỉ dùng một tay cũng có thể linh hoạt huy động vũ khí. Trước mắt binh sĩ mắt thấy trường kiếm vung chặt mà đến, vô ý thức nhấc thương liền đâm. Một tấc dài một tấc mạnh, ở Lưu Viễn lơi kiếm đến hắn trước đó, mũi thương chỉ sợ cũng đã đâm xuyên qua người trước kết hậu. Nhưng mà Lưu Viễn đối với cái này sớm có đoán trước, ung dung không đổi, hắn linh hoạt đổi thân kiếm góc độ, không trở ngại chút nào tướng trường thương từ đó chia hai nửa, tiếp lấy trở tay chạm ra đệ nhị kiếm. Binh sĩ phản ứng cực nhanh giơ lên thuẫn bài ngăn cản, lại bị trường kiếm từ trên xuống dưới xé thành hai nửa, cánh tay cũng chịu cắt đau. Tuy nhiên bọn hắn trái thủ hạ cánh tay là bị dây lưng trói ở trên tấm chắn, nhưng phân thành hai nửa khiên tròn hiển nhiên cũng đã không cách nào dựa vào một đầu đồng dạng cắt thành hai đoạn dây lưng duy trì, bang đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hai tay không địch nhân không thể nghi ngờ tựa như một cái bia cố định, liền chờ lấy Lưu Viễn thu hoạch. Vào lúc đó hắn lại phảng phất biết trước đến cái gì, nhẹ nhàng linh hoạt về sau nhảy một bước, ngửa ra sau tránh thoát bên cạnh một tên khác binh sĩ đâm ra trường thương, tiếp lấy huy kiếm chém đi trường thương đầu thương, để nó mất đi cơ bản nhất uy hiếp. Binh sĩ ngẩn ra một cái, quyết đoán vứt bỏ trường thương từ bên hông rút ra đoạn kiếm. Một cái khác mất đi thuẫn bài binh sĩ cũng đồng dạng chuẩn bị rút kiếm, nhưng mà hắn chậm một bước, Lưu Viễn một cái gai bộ sông tới đâm xuyên qua hắn lồng ngực. Binh sĩ ngã xuống đất, Lưu Viễn thu hồi ma lực lượng trường kiếm không bị ngăn trở thu hồi, tiếp lấy lại thu nhập ma lực hình thành lưỡi kiếm, trở tay ngăn trở huy kiếm giết tới binh sĩ, một cái trở tay vén lên hắn cánh tay phải. Chân phải đá mạnh một cái hắn đầu gối, đợi đối phương không bị khống chế bán quỳ xuống thời điểm, một kiếm chém đi hắn không thành thật cầm kiếm tay, đệ nhị kiếm xé mở hắn giơ lên thuẫn bài, tướng kiên tròn tính cả đầu hắn cùng một chỗ bổ ra. Hạng hai binh sĩ ngã trên mặt đất, máu chảy ồ ạt. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở ngắn ngủi một phút. Đang lúc Lưu Viễn hơi nuối lỏng khẩu khí thời điểm, một trận tiếng xé gió chuyển đến, hắn vô ý thức nghiêng đầu một cái, một chi trường thương lại phi tốc lướt qua hắn gương mặt, cắm ở phía sau bình trên mặt đất. Đau đớn như lưu tinh lóe lên liền biến mất, sau đó liền cảm giác được có một loại nào đó chất lỏng nhỏ xuống. Lưu Viễn không có dò xét cắt đau bộ vị ở đâu, hắn ngưng trọng nhìn xem thẳng tắp hướng hắn xông tới một cái khắc cầm kiếm sĩ binh, suy nghĩ bán dây sau, lại phản xung đi qua. Đối phương hiển nhiên cũng có một chút ngoài ý muốn, nhưng liếc về trên mặt đất hai cỗ thi thể, rất nhanh chỉnh ngay ngắn biểu lộ, ánh mắt như đi săn diều hâu ép xuống tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền đến va chạm điểm giới hạn. Nhưng mà liền ở lúc này, hai người đột nhiên làm ra hoàn toàn khác biệt động tác. Đang va chạm phát sinh cuối cùng bán dây, Lưu Viễn bỗng nhiên giống như là xảo khiêu vận động viên một dạng nhảy lên 3 mét, ở không trung xoay tròn như người, tay phải hướng phía dưới một kiếm tức hướng binh sĩ đầu. May mắn mà có lễ trang cùng ma thuật, mới để cho hắn có thể thực hiện loại này cao độ khó động tác. nhưng mà binh sĩ cũng không biết là xem thấu hắn chuẩn bị, vẫn là nguyên bản liền là như thế dự định, lại vô cùng trôi chạy thấp người hướng phải một bên, thuẫn bài nâng ở đỉnh đầu, vừa vặn tránh ra cái này lấy mạng một kiếm, mũi kiếm ở trên tâm chắn nhàn nhạt sắt qua, phát ra chói tai thanh âm. Rơi xuống đất ngay mắt, hai người đồng thời sững sờ. Nhưng là binh sĩ hoàn hồn tốc độ hiển nhiên so Lưu Viễn nhanh không ít, tựa như suy nghĩ trước đó thân thể liền bắt đầu chuyển động, xông lên phía trước hai bước hướng về phía Lưu Viễn một kiếm đâm ra. Mới vừa rơi xuống đất liền đối mặt đột nhiên tập kích, Lưu Viễn nhất thời lại có chút phản ứng không đến, nhưng là một dạng vô ý thức đâm ra trường kiếm. Binh sĩ nâng thuận đường đối, nhưng hiển nhiên cũng không đủ để phòng ngự ma lực bệnh lưỡi kiếm, thuận bài bị tùy tiện xuyên qua, trường kiếm đồng thời cũng xuyên thấu hắn cổ. Lưu Viễn sững sờ nhìn xem bị bản thân giải quyết hết cái thứ ba địch nhân, ánh mắt chậm rãi rời xuống. Hắn sườn trái đang cắm một chuôi chui vào một nửa đoạn kiếm. Chương 103, quả nhiên, ngươi là nói dối a, căn bản không có người ở bên trong. Lưu Viễn sâu sắc hiểu máu chảy ồ ạt là cái dạng gì một loại thể nghiệm. Đại khái là đâm rách gan, từ vết cắt trong chảy ra huyết hoa lạp lạp căn bản không dừng được. Hắn thậm chí không dám tướng đoạn kiếm rút ra đến, sợ huyết ngăn không được, chảy tràn quá nhiều có thể sẽ dẫn đến cơn sốc. Hắn còn có cuối cùng một hạng nhiệm vụ không có hoàn thành, cũng không thể liền dạng này không minh bạch mất đi. Binh sĩ thi thể chậm rãi đổ tới, do hắn nhảy một cái, Lưu Viễn vội vàng dùng lực đẩy nhượng hắn hướng phản phương hướng nằm xuống, tiếp lấy cảnh giác nhìn xem bốn phía. Có thể là đột nhiên đến trận gió quan hệ, tràn ngập lên đến che đậy ánh mắt cắt bụi rất nhanh rút đi, Lưu Viễn ánh mắt rốt cục khôi phục đối chu vi trường khống. Hắn lần đầu tiên liền gặp được gò ghệ ạ lì cái kia quất hồng sắc tất chân cùng cái kia mang tính tiêu chí váy ngắn lễ phục, bên người nàng nằm là mặt khác ba tên binh sĩ, họ ghệ ạ lì dùng ngón tay so súng chỉa về phía bọn họ, hơi hơi thở dốc, hẳn là sử dụng ma thuật đánh. Hơi đặc biệt là, họ ghệ ạ lì trong tay còn nắm một đầu dây cương, có điểm giống là trong phim ảnh cao bồi miền Tây sẽ sử dụng loại kia, khác nhau là đầu kia dây cương biết phát sáng, hơn nữa phân ra ba cái đầu, bao lấy nằm ở trên địa chết đi ba cái binh sĩ thân thể, liền mang lấy hai tay cùng một chỗ trói buộc. Nhìn đến ở chính mình chiến đấu thời điểm, họ ghệ ạ lì thành công sử xuất ma thuật, hơn nữa còn trúng đích. Lưu Viễn nghĩ như vậy, cất bước hướng họ ghệ ạ lì bên kia đi đến, nhưng không ngờ mới vừa bước ra một bước trước mắt liền mơ hồ một cái chớp mắt, dưới chân lảo đảo một cái, ngã nhào xuống đất. May mắn hắn ở giữa không trung cải biến tư thế, nhựa bản thân lấy bên cạnh nằm ngã. Nếu không mặt hướng bổ nhào xuống ngược lại mà nói trên xương sườn cắm ngắn kiếm hội đối với hắn tạo thành lần thứ hai tổn thương, lại đến một cái Lưu Viễn cũng không thể cam đoan bản thân còn cứu không được cứu được trở về. Hắn ngã nhào xuống đất thanh âm đánh thức say mê ở bốn phía reo hò cùng sợ hai thản phục âm thanh bên trong họ ghệ Ali, nàng liếc quay đầu đi nhìn thấy Lưu Viễn thân hạ lưu xuất mảng lớn vết máu, sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh, ngã đụng chút chạy tới, thậm chí không lo được làm bẩn mít đất, trực tiếp ở trên địa quỳ xuống, chân tay luống cuống, mang theo tiếng khóc nức nở hô uy, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi không chỉ có là bộ ngực phát dục có vấn đề, con mắt cũng có điểm cận thị, ngươi nhìn ta giống không có việc gì bộ dáng sao? Lưu Viễn gian nan trở mình, nâng cao nằm trên mặt đất, trong miệng khống chế không nổi lộc cộc tuôn ra huyết, hắn không nhịn được lại bên một cái đầu tướng tích huyết phun ra, bằng không hắn hoài nghi bản thân có thể sẽ sặc chết ở nơi này. Ngươi trên người ngươi đâm thanh đao. Nhìn thấy cắm ở Lưu Viễn dưới xương sườn sáng loáng huyết nhận, họ ghệ ạ lì giống như là chưa thấy qua việc đời tiểu nữ hài một dạng toàn thân phát run. Không phải đao, là kiếm. Lưu Viễn còn có tâm tình nghiêm túc phản bác, nhưng sau đó hắn sắc mặt sụt xuống tới, trắng bệch đạo, giúp ta cầm máu, ta không làm được cái này. À, đúng, cầm máu. Họ ghệ ạ lì lẩm bẩm, luống cuống tay chân xuất ra thu hoạch vật liệu dùng tiểu đao, mở ra Lưu Viễn miệng vết thương quần áo, sau đó từ phòng trong bao nhỏ lấy ra trừ độc dùng thuốc bột đổ lên vết thương. Nàng biết rõ thuốc bột rất là cay độc, tiếp xúc mẫn cảm vết thương sẽ gấp mấy lần phóng đại đau đớn. Nhưng Lưu Viễn chỉ là run một cái, liền khôi phục bình tĩnh, nhưng họ ghệ ạ lì năng từ trong mắt hắn nhìn ra thống khổ và nhẫn lại. Cái này làm nàng đấy lòng rút một cái. Họ ghệ ạ lì tăng nhanh tốc độ, lấy lời này tốc độ nhanh nhất ngâm sướng chú văn, trên tay phải hiện ra đại biểu sinh mệnh lục sắc ma lực. Nàng dùng tay trái rút ra đoạn kiếm, động tác phi thường nhẹ nhàng chậm chạp, một bên hết sức chăm chú trị liệu vết thương, cầm máu. Làm đoạn kiếm triệt để từ Lưu Viễn thân thể rút ra đến sau, hai người đều nuối lòng khẩu khí, ấm áp khí tức bắt đầu chữa trị Lưu Viễn thương thế, họ ghệ ạ lì trên đầu toát mồ hôi lạnh, mảy may không dám chủ quan. Ở trong quá trình này, vô luận là người xem vẫn là kệ xạ đều không có tới quấy rầy bọn họ, cho đủ người thắng tôn trọng. Họ ghệ ạ lì phân hai lần chữa trị Lưu Viễn dưới xương sườn kiếm thương còn có nhân siêu phụ tải cường hóa ma thuật mà tổn thương cánh tay trái. Cánh tay rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ bao trùm toàn bộ tay huyết, dưới xương sườn vết thương thì lưu lại một đạo không quá đẹp xem vết sẹo. Họ ghệ ạ lì vô ý thức đưa tay sờ một cái đạo kia vết nào, nhưng rất mau cùng điện giật một dạng thu trở về, sắc mặt đỏ lên, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng đứng lên vô đầu gối. Tiếp lấy nàng khom lưng tướng Lưu Viễn kéo lên. Mặc dù họ ghệ ạ lì trị liệu vết thương của hắn, nhưng mất đi huyết dịch sẽ không trở về, hắn giống như bệnh nặng mới khỏi sắc mặt trắng bệnh, đứng lên thời điểm đầu nhất ngộng, cơ hồ liền muốn một đầu cắm trở về, may mắn họ ghệ ạ lì kịp thời đỡ lấy hắn. Lưu Viễn hít khẩu khí, tạ ơn, đủ loại trên ý nghĩa, tạ ơn. Nàng cứu được bản thân một cái mạng. Không có gì, sở trưởng chiếu cố nhân viên là theo lý thường đương nhiên a. Họ ghệ ạ lì đem Lưu Viễn cánh tay trái kéo tới vượt qua cổ chống chọi, không thèm để ý chút nào phía trên vết máu làm bẩn bản thân quần áo, một bên bình thản nói xong, bên tai lại hơi đỏ lên. Bất quá trong mắt sừng liếc về hắn tay trái thời điểm, họ ghệ ạ lì trầm mặc một cái, quay đầu nhắc nhở về sau không cho phép lại thô bạo như vậy chuyển vận ma lực, có lẽ ngươi lần này là tình không phải là điều phải, ta cũng có thể lý giải, nhưng dạng này hành vi là rất nguy hiểm, có thể sẽ lưu lại di chứng. Nếu như ngươi không muốn ngươi tay triệt để tê liệt mà nói, tốt nhất vẫn là tránh khỏi dùng loại này phương pháp. Lưu Viễn mẩn ra một cái. Lúc ấy vì ngăn cản mấy cái kia binh sĩ thế công, thuận tiện chế tạo ra thích hợp từng cái đánh tan hoàn cảnh, hắn nhất thời nhanh trí, nghĩ ra một cái thiêu chủ ý dùng vượt qua bình thường đương lượng ma lực đến cường hóa một cánh tay lực, tướng tiêu thương phát ra, chế tạo bụi mù. Kết quả chứng minh, không những thành công, hơn nữa hiệu quả ngoài dự liệu, ở Lưu Viễn nhìn đến một kích kia thậm chí có thể sánh ngang một bộ phận anh linh, mặc dù nhân ra đó là phổ thông bình a, bản thân lại muốn siêu phụ tải mới có thể khiến xuất loại này công kích, tính chất hoàn toàn khác biệt, nhưng nhất mã quy nhất mã, chí ít uy lực thì đạt đến, một kích kia cũng thành công nhấc lên bụi bặm, sáng tạo xuất lý tưởng đơn đấu hoàn cảnh. Lưu Viễn nguyên bản trong lòng còn có chút đắc ý, cho rằng bản thân khai sáng ra một cái xa é hát thức phương thức chiến đấu, nhưng nghe họ ghệ ạ lì lời quên, hắn mới vội vàng thu liễm tiểu tâm tư. Vì tham nhất thời tiện nghi nhượng bản thân thân thể tê liệt, cho dù là một bộ phận hắn cũng đảm đương không nổi. Nhìn đến chiêu này được liệt vào cấm thuật, bất quá lệnh hắn có chút ngoài ý muốn là, họ ghệ ạ lì thế mà lại cố ý cùng hắn giải thích loại này sự tình, không phù hợp nàng độ sâu ngạo kiểu tính cách, đổi lại bình thường không phải hẳn là dùng cao cao tại thượng trào phúng cùng kinh bị, tướng cảnh cáo mịt mở dấu ở trong lời nói cho hắn sao? Nói đến, nhìn thấy hắn thụ thương thời họ ghệ ạ ly biểu hiện cũng có chút không thích hợp, có chút quá mức hốt hoảng, hắn cố ý ném ra ngoài gánh nặng cũng không tiếp, căn bản không có chút nào tướng thanh diễn viên tố dưỡng chẳng lẽ là ngày nào đó đến. Lưu Viễn trong đầu chuyển thất lễ ý niệm, mấy người kia một ngày là bực bội, họ ghệ ạ ly ngày nào đó ngược lại sẽ biến thẳng thắn, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết âm gánh nội chính? Không hổ là sở trưởng, liền đại di mụ đều so kẻ khác lợi hại ném một cái ném. Họ ghệ ạ ly bỗng nhiên phát hiện, Lưu Viễn nhìn nàng ánh mắt phát sinh vi diệu biến hóa. Cái kia giống như nhìn đột biến sinh vật một dạng quỷ dị lại mang theo từng chút một kính ngưỡng ánh mắt, lệnh họ ghệ ạ lì một trận mạc danh kỳ diệu. Chương 104, ngươi lúc nào sinh ra ta không có sử dụng kính hoa thủy nguyện tạo giác mắt thấy Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ lì tướng bản thân thủ hạ giết sạch sành xanh, kệ xa hít khẩu khí, tướng không biết đến từ đâu chén rượu bỏ qua, từ cao ghế dựa đứng lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, đại biểu cho kệ xạ chinh phục truyền thuyết bảo cụ hoàng kim kiếm ở dưới thái dương tỏa sáng chói lọi. Nha lại nhải nha lại nhải, không phải bức ta tự mình động thủ a, thực sự là không thức thời a, chả nghĩ a sợ tờ. Kệ xạ thở dài nói, phản phất thật vì bọn họ cảm thấy bi thương đồng dạng, tiếc nuối, thật đáng tiếc, ta không được không đem ngươi và bên cạnh ngươi vị này mỹ lệ nữ tính chém giết, đây là ta thu hoạch được mệnh lệnh, tha thứ ta. Họ ghệ ạ lì không có phản ứng, Lưu Viễn tựa ở bả vai nàng, mặc dù run run rẩy rẩy, mình đầy thương tích, nhưng vẫn đối kệ xạ lộ ra phèn, cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi cũng đã thắng chắc. Kệ xạ bật cười, chẳng lẽ không phải sao? Bên cạnh ngươi thậm chí ngay cả sệ vạn đều không có, muốn thế nào phản kháng ta? Ngươi từ lúc nào bắt đầu, sinh ra ta không có sệ vạn ảo giác? Cái gì? Lưu Viễn giơ lên tay phải, mu bàn tay hướng ra phía ngoài, hồng sắc lệnh chú thả ra ánh sáng nhạt lấy lệnh chú hạ lệnh, sợ thẹn nỏ, tạ mạ mộ cắt lập tức đi tới bên cạnh ta, giết chết kệ xạ. Đây trạng thái ba mai lệnh chú đồng thời biến mất, Lưu Viễn trước người hiện ra kim sắc ma lực hạt, bạch y tung bay vòng ánh sáng nữ thần cùng nữ buộc hồ ly chó lăng không xuất hiện. Hai cái xe bạn, một vị nắm giữ hoàn mỹ divinity là nữ thần sao? Một vị khác phi thường gia tính, thoạt nhìn không giống như là có quá cao trí tuệ, nhưng uy hiếp so nữ thần còn muốn lớn hơn vô luận là về số người, vẫn là về mặt chiến lược, ta đều không chiếm ưu thế. Hoàng Bét bị tính kế. Kệ xạ đầu góc phi tốc chuyển động, cái chán không tự giác lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Thân làm nữ thần Venus hậu duệ, kệ xạ sẽ không thụ Venus bên ngoài thần minh áp chế, nhưng là thuần chủng thần minh bản thân liền không phải là thường vô lý lại cường đại, dù là không có khắc chế quan hệ, như thường có thể khiến cho kệ xạ cảm thấy kinh hãi. Dù sao đây chính là thần, sẽ bản hóa hàng thật giá thật thần linh, mà một cái khác mặc dù là bình thường sẽ bản, nhưng nàng uy hiếp là rõ ràng, có phi thường minh sát tính công kích, không thể chính diện chống cự, trốn, bằng không thì sẽ chết ở nơi này. Kệ xạ suy nghĩ tiến hành một cái chớp mắt liền chiếm được đáp án. Hắn nháy mắt làm ra vứt xuống quân đội chạy trốn quyết định, quay người hướng về sau rút lui, giờ khắc này hắn liền là linh hoạt bản tử. Nhưng mà hắn đường chạy trốn bị nháy mắt ngăn cản, ngăn trở hắn không phải bản thân binh sĩ, mà là lấp kín từ vô số tự sắc độc xà tạo thành vách tường, từ trên vách tường rỗi ra tam giác đầu rắn còn tại hướng hắn phủ lưới. Hắn bộ ý thức quay đầu xem xét, phát hiện tên kia nữ thần bay phía dưới chính chút xuống xuất cực lớn lượng độc xà, những cái kia xà tượng là có linh trí hoặc là chiếm được nữ thần mệnh lệnh, lấy cực nhanh tốc độ tướng đất chống bao vây lại, tầng tầng quấn quanh cùng một chỗ hình thành mềm dẻo tường vây. Những cái kia rắn không phải chân chính sinh vật, mà là ma lực tổ hợp mà thành, nhất bản công kích chỉ sợ khó có thể đánh lui bọn chúng. Mèo ha ha ha. Giống như là họ mèo động vật nhất bản hồ ly chó sẻ bạn dùng bốn chân ở trên địa lao nhanh, phát ra khoái ý tiếng cười, hướng kệ xạ vọt mạnh tới. Cái kia viễn siêu liệt báo tốc độ, cho người không cách nào bỏ mặc. Kệ xạ ánh mắt ngưng tụ, quay người trở lại rút kiếm cùng với giao chiến. Giữa không trung không ngừng vang lên lưới kiếm cùng lợi chảo va chạm thanh âm, đối với kệ xạ lần lượt tiến công, tạ mạ mộ các chưa bao giờ trốn tránh qua, có lẽ là cuồng hóa quan hệ. Cũng có thể là giã thu trạng thái dưới nàng phương thức tác chiến chính là như vậy, tóm lại biểu hiện mười phần lỗ mãng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu tạ mạ mộ cắt không đầu góc. Xem như tạ mạ mộ no mà ẻ phân thân nhất vĩ, nàng nắm giữ cùng bản thể một dạng, có thể động sát chân lý lực lượng. Biểu hiện đang chiến đấu, chính là xuất sắc trực giác. Nàng có thể xem thấu kệ xạ bước kế tiếp dự định, cùng sử dụng chính diện cứng rắn phương thức đánh vỡ, ngăn cản. Kết quả chiến đấu kéo dài lâu như vậy, vỡ vụn đại địa xé rách không khí, tạ mạ mộ cắt lại như cũ tinh thần khí sảng, không có nhận quá lớn tổn thương, ngược lại càng chiến càng hăng. Trái lại kệ xạ, hắn bị tạ mạ mổ cắt loại này đi đâu chắn cái nào vô lại chiến thuật khiến cho sức đầu mẹ chán, muốn chạy trốn, trung quy lại sẽ bị hắn quân lấy. Nhưng dù sao là rôm nổi danh quân thần, khi còn sống võ nghệ, truyền thuyết cùng chức giới gia trì, Kệ Sà nghiêm túc mà nói hẳn là có thể cùng Tạ Mạ Mộ Cát xinh đẹp đánh lên một trận, sở dĩ sẽ lâm vào thế yếu, một mặt là bởi vì tha duyên đối bản thân bất lợi, nóng lòng rời đi mà tạo thành tâm lý sơ hở, một phương diện khác, liền là thỉnh thoảng sẽ đến tâm linh trùng kích. Không biết tại sao, đang cùng Tạ Mạ Mộ Cát chiến đấu thời điểm Kệ Sà kiểu gì cũng sẽ không hề có điểm báo trước nhớ tới bản thân yêu nhất thế tử, cớ lì họ Bà Cha, nàng vô thượng mỹ mạo hiện lên ở trong đầu, chiếm cứ hắn tâm linh, nhượng hắn không tự giác trầm luân, sa đoạn, bất chi bất giác buông lòng cảnh giác. Sau đó đến chính là một con mèo chảo, đem hắn đánh về hiện thực, nhưng là sau đó lại sẽ trở lại cái này tuần hoàn, phản phất không ngừng nuốt vi rắn, dẫn đến trên người hắn lưu lại vết thương càng ngày càng nhiều, nguyên bản xinh đẹp quý tộc lễ phục hiện tại bị tóm đến cùng trang phục ăn mày một dạng. Loại tình huống này lặp lại quá nhiều lần, coi như Kệ Sà ngu ngốc đến mấy cũng nên phát giác được chân tướng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở Trạ Nhị Mạ Sở bên người cười nhẹ nhàng nữ thần. Những hình ảnh kia đều là nàng kiệt tác ca tê. Từ dưới đất rắn bỏ tới mấy đầu tráng kiện mãng xà đột nhiên bắn lên cuốn chặt lấy Kệ Sà hai chân, làm hắn trộn lảo đảo, vội vàng gián tiếp hạ Tạ Mạ Mộ Cát công kích, phát lực đem hắn bắn ra, sau đó dùng kiếm lưỡi đao chặt đứt vướng bận rắn. Nhưng là ngay sau đó lại có càng nhiều lít nha lít nhít mãng xà nhỏ tới, Tạ Mạ Mộ Cát cũng đồng dạng dây dưa không bỏ. Kệ Sà cắn cắn răng, mở ra bảo cụ. Hoàng chi tử, rõ xiển. Trên lưới kiếm nổi lên kim sắc ma lực quang mang, Kệ Sà cầm trong tay hoàng kim kiếm hướng phía dưới vung lên, phản phất trong nháy mắt chạm ra vô số kiếm một dạng, trước người tất cả xà loại, bao quát đại địa đều bị kiếm khí cắt đứt, nhiều như phồn tình kiếm ngấn cho người ấn tượng sâu sắc. Đáng tiếc là, hắn bảo cụ cũng không thể đánh chúng ta Mạ Mộ Cát, nàng lấy xuất sắc trực giác đánh hơi được khí tức nguy hiểm, ở tối hậu quan đầu phanh lại sau nhảy mấy bước, tránh thoát hoàng chi tử, rõ xiển, phạm vi tác dụng. Kệ Sà thừa cơ quay người cắt ra rắn tường muốn chạy trốn, nhưng Tạ Mạ Mộ Cát có thể không dễ dàng như vậy buông tha hắn nàng cung thân thể. Toàn thân dâng lên đáng sợ ma lực. A Sở Tơ mệnh lệnh là tuyệt đối, toàn bộ giết chết Đắc Gâu. Lập loại ánh nắng ngủ chưa cung tiểu trì nhục lâm. Đáng chết, cho nên ta liền nói lấy xạ bờ trước giới triệu hắn là không đúng. Kệ Sà giơ lên hoàng kim kiếm, coi là ta không có lực trở tay đã sai lầm rồi, ta tới, ta thấy, ta chinh phục. Hoàng chi, nô ha ha ha, bảo cụ loại này đổ vật thả một lần liền đầy đủ, xin lỗi a, lần này chế tác tổ kinh phí không đủ a, nữ thần mỉm cười, xạ y ộp thể sở thẹn đỏ. Ở Kệ Sà ngâm sướng bảo cụ tên thật giải phóng càng lớn lực lượng lấy cùng Tạ Mạ Mộ Cát đối kháng lúc, bên cạnh đông nhiên cắm tiến đến một câu mang cười nạo ngữ, trong ngáy mắt, Kệ Sà phảng phất gặp được cỡ lì họ Bạ Trạ liền đứng ở bên cạnh hắn, khỏe mắt mang nước mắt, xa cách từ lâu trùng phùng nhất bàn ôm lấy hắn, hôn hắn khỏe miệng. A a cỡ lì họ Bạ Trạ, ta chỗ yêu lâm vào mê mang Kệ Sà ở Tạ Mạ Mộ Cát móng đuốt hạ bị xé thành mảnh vỡ. Lãnh tụ tử vong, quân tâm đại loạn, quân liên hiệp dần dần hướng đi bại trận. Chiến hậu, Orthmở Lâm lĩnh chủ hệ Lý Anna từ tù binh nơi đó nghe nói bọn họ công kích, đại đại tưởng thưởng Lưu Viễn. Ngày kế tiếp, Lưu Viễn đám người rời đi Orthmở Lâm, đặt vào tiến về Rôm đường về. Chương 105, đồng nữ ca ngợi hoàng kim kịch trường đây chính là Rôm thực sự là xinh đẹp. Elisabeth đi ở trên đường cái, hiếu kỳ bốn phía dò xét, dùng vui sướng ngữ điệu cười nói ra. Đi ở bên người Elisabeth sở thẹn nọ cũng tiếp lời nói, nàng tựa hồ so Elisabeth nhìn thấy đồ vật càng nhiều, đây là một tòa đầy nhiệt tình thành thị, nhân dân giản dị, bốn phía có thể thấy được phồn hoa, nhìn đến thế hệ này hoàng đế La Mã làm rất tốt, chí ít rất được dân tâm, bọn họ tựa hồ tin tưởng nghệ rổ có thể ở chiến tranh bảo hộ bọn họ. Giác ngựa, Lưu Viễn cùng họ ghệ ạ ly liếc nhau một cái. Đâu chỉ là làm tốt lắm, các ngươi là không nhìn thấy nghệ rổ khải hoàn cảnh tượng, phản phất toàn bộ thành thị đều ở gieo họ. Tuy bị xưng là tùy tâm sở dụng bạo quân, nhưng nghệ rổ ở dân chúng trong lòng địa vị còn là phi thường cao, nhưng cố này uy vọng vẹn vẹn giới hạn trong bình dân và quân đội, ở một bộ phận quý tộc và nguyên lão viện nhìn đến, nghệ rổ vẫn là uy hiếp, bởi vì nàng cũng sẽ không quán triệt bọn họ ý chí, là một cái không nghe lời hoàng đế. Chỉ bất quá hiện tại còn ở vào chiến tranh, nguyên lão viện những cái kia chết lão đầu mới tạm thời dừng lại, đợi đến chiến tranh kết thúc, vương thất cùng nghị hội chính trị tranh đấu chỉ sợ lại sẽ khai hỏa a, bất quá những cái này đều không liên quan Lưu Viễn bọn họ sự tình, đợi đến chiến tranh kết thúc, bọn họ trở về đến Trang Nghi. Elisabeth giống một cái vui sướng tiểu điểu, cơ đáng yêu long vĩ, nơi này nhìn xem, chỗ nào nhìn một cái, lần này coi trọng là một cái hoa quả trải, đại đại trong hộp vương bày ra quả táo đỏ bừng sung mãn, làm cho người thèm nhỏ dãi. Elisabeth không nhịn được cầm lấy một cái, thương phô lão bản nhìn thấy lập tức chất lên nhiệt tình tiêu dung. 10 cái quả táo chỉ cần nhất đồng tệ, tiểu cô nương, mua mấy cái a? Elisabeth vây vây đuôi từ chối cho ý kiến, dùng ống tay áo xoa xoa quả táo ra, cắn một cái, ngọt lịm chất lỏng cùng thơm giòn thịt quả làm nàng thỏa mãn meo mắt lại. Tiểu cô nương quả táo không sai, ta hài lòng, cảm ơn Elisabeth vui sướng khoát khoát tay, lanh lợi rời đi, chỉ lưu lại hoa quả trải lão bản ngưng kết tiêu dung. Lưu Viễn khẽ than lắc lắc đầu, ở đối phương phát tác trước đó, tiến lên xuất ra một mai đồng tệ đối lão bản nói cho ta 9 cái quả táo, vừa mới nữ hải kia lấy đi một cái tính ở ta trên đầu. Lão bản sững sờ, sau đó vội vàng bày ra mặt cười được rồi. Cái này thời đại cũng không có túi nhựa, chỉ có túi, nhưng mà hoàn hảo túi cũng không giá rẻ, bình thường là mua đồ vật người bản thân mang theo, lão bản hiển nhiên không có khả năng cấp lại một cái. Bởi vậy cái kia 9 cái quả táo Lưu Viễn ở mua trở về đồng thời liền cùng các mấy người chia hết, còn lại toàn bộ tiến vào Tạ Mạ Mộ Cát bụng. Bọn họ một đường nói một chút cười cười chạy tới hoàng cung, chuẩn bị gặp mặt Nero. Lưu Viễn chuyến này trở về ngoặc trở về ba cái xe bạn, gần nhất vì tình hình chiến đấu buồn rầu Nero nghe nói chuyện này khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Nhưng mà vừa hỏi mới biết được, Nero hiện tại cũng không ở trong hoàng cung, chạy đi Rôm to lớn nhất hoàng kim cực trường. Hoàng kim cực trường, tên như ý nghĩa, liền là màu hoàng kim giáp hát, người giàu có nghe âm nhạc hội địa phương, như thế đơn giản lý giải liền không có sai. Đương nhiên, tuy nói là hoàng kim giáp hát, nhưng kịch trường không có khả năng là từ thuần kim chế tạo, chỉ là bộ phận mạ vàng mà thôi, bằng không thì coi như đem nghệ rổ bán cũng mua không được nhiều như vậy hoàng kim. Nghe Lưu Viễn giải thích, chúng nữ nhao nhao biểu đạt đối hoàng kim kịch trường cùng thời La Mã cổ đại âm nhạc hứng thú, chỉ có Tạ Mạ Mộ cắt một cái ôm lấy Lưu Viễn cánh tay ngáp, một bộ buồn ngủ bộ dáng, nhắm chúng ngọ ghệ ạ lì liên tiếp hướng nàng trừng đi. Lưu Viễn tàu xe mệt mỏi cũng đã rất mệt mỏi, lúc đầu nghe được nghệ rổ không nhớ tới trước về nhà ngủ một giấc thật ngon lại nói, nhưng là không biết đám này nữ sĩ từ đâu tới nhiều như vậy tinh thần, càng đau xót là bản thân còn không cãi được bọn họ yêu cầu, chỉ được bất đắc dĩ mang theo bọn họ đi trước. Rất nhanh, bọn họ chạy tới hoàng kim kịch trường. Đây là một cái xem xét liền rất có zone phong cách kiến trúc lớn, cửa ra vào bên ngoài dựng thẳng mấy đạo thừa trọng trụ rất giống hạt đề nạ trong thần miếu những cái kia, giáp hát cửa là phát hỏa mỹ nữ đồ gỗ lim cửa, nhưng là hiện tại đóng chặt lại, hai tên thủ vệ đứng ở cửa ra vào. Muốn đi vào mà nói, nhất định phải từ bên cạnh mua được vé vào cửa, may mắn lần này vé vào cửa cũng không có bán xong. Đại khái là hoàng đế cận vệ cái này danh hiệu nổi lên tác dụng, Lưu Viễn được cho biết có thể trực tiếp đi vào, không cần vé vào cửa, đại khái bọn họ cũng biết rõ nệ rồ bây giờ đang ở trong giáp hát. Nhưng là trừ hắn bên ngoài, hắn sau lưng những cái này thân phận không biết các nữ sĩ liền không có như vậy may mắn. Cuối cùng, Lưu Viễn vẫn là quay quay bỏ tiền cho tất cả mọi người mua rượi vào sau liên đới vé vào cửa. Xuyên qua đại môn, đập vào mi mắt là một đầu phủ lên thảm đỏ hành lang hai bên trang sức tiên hoa, bích họa cùng bình hoa, mười phần có quý tộc vị đạo, Lưu Viễn năng nhìn thấy họ ghệ ạ Liel đứng thẳng lên một chút. Hành lang không dài, cuối cùng là một cánh cửa, bất quá có chuyên môn nô bộc cung kính thay bọn họ đẩy ra, vừa mới bước vào, mỹ diệu giọng nữ cao liền bay vào trong thai mọi người. Âm nhạc hội chính đang tiến hành. Người mặc Hy Lạp ga giường nữ ca sĩ ở trên vũ đài dùng giọng nữ cao hát vang lấy cổ điển nhạc khúc, dưới đài ngồi rất nhiều quan khách, liếc nhìn lại toàn bộ đều là không phú thì quý thượng tầng gia tộc, từng cái y phục hoa lệ, quý khí mười phần. Lưu Viễn dẫn đám người tìm tới chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, hắn lập tức ở tầng 2 quý tộc chỗ ngồi tìm kiếm nghề rồ. Vô luận là cái nào giáp hát, vĩnh viễn sẽ có một cái tốt nhất khách quý vị trí lưu cho hoàng đế, ngay ở hai tầng chính đối sân khấu địa phương, nếu như hoàng đế ở mà nói, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, rất dễ tìm. Nhưng mà lần này Lưu Viễn cũng không có nhìn thấy cái kia ửng đỏ thân ảnh, không khỏi một trận lẩm bẩm. Cũng không biết cái kia tùy hứng hoàng đế điện hạ chạy đi nơi nào, cũng không phải là chạy tới trong hậu trường quan sát. Ta nghĩ như vậy thời điểm, ca khúc dần dần đến, nữ ca sĩ lấy một cái xinh đẹp thanh âm rung động kết thúc công việc, dưới đài vang lên rụt rè tiếng vỗ tay. Không có người reo hò, không có người huýt sáo, đó là không thể diện động tác, tiếng vỗ tay đủ để. Ca sĩ hướng bọn họ không người chào, chậm rãi thối lui đến hậu trường. Đang lúc đám người coi là âm nhạc hội kết thúc thời điểm, một cái nhìn qua giống như là giám hát người phụ trách tiểu hồ nam nhân bỗng nhiên chạy lên đài, giữ lại mồ hôi lạnh đối dưới đài người xem nói ra phi thường xin lỗi, các vị tiên sinh, các nữ sĩ, âm nhạc hội còn không có kết thúc, còn có một vị áp trục thần bí ca sĩ không đăng tràng. Mời chờ chốc lát, cần phải không muốn rời tiệc. Vừa muốn đứng dậy rời đi khán giả đưa mắt nhìn nhau. Thần bí ca sĩ? Kia là ai a? Chẳng lẽ là cũng đã ẩn lui đi à nạ nữ sĩ? Nếu là thật liền đã kiếm được. Đột nhiên xuất hiện áp trục tiết mục nhượng những cái này rụt rè thân sĩ thuộc nữ nhóm cũng không khỏi rối loạn lên, bất quá theo lời âm nhạc vang lên, bọn họ cấp tốc biểu hiện ra dạy dỗ tốt, an tĩnh lại, chờ mong nhìn xem bị vải đỏ che khuất sân khấu. Vị kia áp trục ca sĩ liền tại khối vải mỏng đằng sau. A Phu La Tư quản thổi ra du trường, yêu nhã âm nhạc, nhạc đệm đồng nữ cùng kêu lên ca hát, nhưng là theo lấy vải đỏ kéo ra, các nàng tức khắc an tĩnh lại, tạo thành một cái ngắn ngủi quay người. Mà cái này một cái quay người, làm cho tất cả mọi người đều đưa chờ mong ánh mắt nhìn về phía vải đỏ đằng sau hiện lộ thân ảnh. Bất quá khi nhìn đến vị kia tóc vàng, ăn mặc cửng đỏ váy liền áo mỹ lệ nữ tính thời điểm, tất cả mọi người đồng thời sức sở, sau đó phát ra kinh ngạc thanh âm. Cái kia, đó là Nệ Rồ điện hạ. Chương 106, hủy thiên diệt địa nghệ thuật ra và chạm Nệ Rồ. Ở nhìn thấy đứng ở trên võ đài thiếu nữ ngay mắt, Lưu Viễn sợ hãi kêu lấy đè lại đầu, sắc mặt kinh khủng giống như là muốn ra hình tra tấn trận một dạng. Sơ Thế Nọ cùng Elisabeth mấy người cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Nệ Rồ? Trời ạ, thật giả, đó là sống sót Nệ Rồ. Elisabeth kinh ngạc nói. Cư nhiên là hoàng đế điện hạ tự mình lên đài. Sơ Thế Nọ lộ ra tiếu dung, nhìn đến năng hơi trở mong một chút. Ô ba 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 Tạ Mạ Mổ cắt đối cái gì hoàng đế một chút không có hứng thú, lười nhác ngáp một cái. Chỉ có họ ghệ á lì chú ý tới Lưu Viễn dị thường, khi nhìn đến Nệ Rồ lên đài thời điểm, hắn sắc mặt cơ hồ là mắt trần có thể thấy biến hạ cụ, hai tay trước tiên trận lỗ hai lại, nhìn về phía trên đài Nệ Rồ ánh mắt liền giống đang nhìn một đoàn không thể miêu tả hỗn độn. Thiếu kỳ phía dưới, họ ghệ á lì không khỏi hướng hắn hỏi sao lại muốn trận lỗ hai lại. Nệ Rồ ca hát rất khó nghe sao? Nhưng mà Lưu Viễn chỉ là lườm nàng một cái, không nói lời nào. Càng là dạng này, họ ghệ á lì thì càng hiếu kỳ, đang lúc nàng còn muốn truy vấn thời điểm, Nệ Rồ cũng đã tay vịn ngực bắt đầu hát. Ở thanh âm truyền ra nháy mắt, họ ghệ á lì đình chỉ tất cả động tác, ánh mắt từ chấn kinh đến dần dần ngốc trệ. Vũ âm không đủ nghệ thuật tạm âm vỡ vụn trong dạng hát an tĩnh không khí, bắt đầu hát nháy mắt liền nhạc đệm nhạc sĩ đều sai lệch mấy cái âm tiết, nhưng không hiểu không có ảnh hưởng biểu diễn hiệu quả, có thể là bởi vì căn bản liền không có biểu diễn hiệu quả. Ở đây tất cả người xem sắc mặt phi tốc cứng ngắc, một bộ nghị che lỗ thai lại sợ bị hoàng đế trông thấy, nhưng là không che lỗ thai có thể sẽ liền dạng này té xỉu rồi biệt khuất bộ dáng, gọi là một cái đáng thương. Nguyên bản nói chờ mong hoàng đế tiếng ca sợ thẹn nọ, ở Nệ Rồ mở miệng nháy mắt, khóe miệng mỉm cười cũng biến bặm mẹo. Họ ghệ á lý ngốc trẻ nghiêm mặt không nhúc nhích, khẽ nhếch lấy miệng, giống như là một tòa si ngốc người bệnh pho tượng. Đám người trong thụ ảnh hưởng to lớn nhất không thể nghi ngờ là Tạ Mạ Mộ Cát, xem như Tạ Mạ Mộ no mà ẹ giá thú một mặt, nàng nắm giữ dã thú nên có nhạy cảm ngũ giác, mà trước kia làm nàng tự hào thính lực, lúc này lại thành thuốc mệnh phù. Từ trên võ đài truyền đến trận trận ma âm không bị khống chế chút vào nàng mẫn cảm lỗ tai, dị thường tiếng ca bị hơn 10 lần phóng đại tăng cường. Không đến 3 giây đồng hồ, Tạ Mạ Mộ cắt liền sắc mặt tái nhợt chạy tới ghế dựa phía dưới, hai chảo che phía trên hồ tai, lại không có thêm ra đến hai cánh tay nàng che hình người lỗ tai, chỉ được thống khổ quận tại lưu viễn bên chân, run lẩy bẩy. Sợ là gặp nhân loại xấu nàng cũng sẽ không như thế sợ. Quả nhiên, bắt đầu hát nghệ rồ điện hạ là vô địch. Kịp thời ngăn chặn hai lỗ tai lưu viễn mang theo sùng tính ánh mắt nhìn lấy trên đài nếu không có người khác lên tiếng ca hát nghệ rồ, nàng thậm chí không gần như chỉ ở hát, còn bên hát bên diễn, giống như là vừa ra độc giác ca kịch. Nếu như không nghe cái kia làm cho người đi san giá trị tiếng ca mà nói, nghệ rồ dáng múa coi như ưu mỹ nếu như không nghe ca nhạc tiếng mà nói. Đáng tiếc cái này thời đại không có quảng bá, cũng không có bỏ âm khí, bằng không thì thật là lãng như bức giường nào chiến trường sát khí a. Lưu Viễn không khỏi tưởng tượng một cái nghệ rồ cười ở chiến mã kéo động trên xa, tay cầm cư bị hội bác gái thường dùng bỏ âm khí nhắm ngay địch nhân ca hát chẳng diện. Ô hô. Nghiêng đầu nhìn một cái những người khác phản ứng, sợ thẹn nọ, Tạ Mạ Mộ cắt cùng ngọ ghệ a Lưu biểu hiện làm hắn cười trên nỗi đau của người khác cười lên, nhưng khi nhìn thấy hệ lì xa bẹt thời điểm, Lưu Viễn lại đột ngột trầm mặt xuống, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ở đây tất cả mọi người, duy nhất một cái lộ ra một tên người xem nên có biểu lộ, chỉ có hệ lì xa bẹt. Nàng mở to đại đại tinh tinh nhãn, hai tay kích động nắm tay chống đỡ ở trước ngực, dùng nhìn thần tượng siêu sao ánh mắt nhìn lấy trên đài tùy ý ca hát nghề rổ, biểu lộ lộ ra ước mơ, khát vọng, phảng phất một cái nhìn xem nghề nghiệp diễn viên biểu hiện diễn kịch viện học sinh. Nàng cũng muốn trở thành dạng này vạn chúng chú mục thần tượng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động Elizabeth, Lưu Viễn trầm mặc ở trong lòng tìm một thật tự. Hắn dự cảm đến gần đây La Mã thị dân có thể sẽ tao ngộ một trận bao phủ toàn thành thảm kịch, từ hai tên nữa thích ca hát mỹ lệ thiếu nữ gây nên thảm kịch. Lưu Viễn ánh mắt thấu lộ ra bi ai, phản phất cũng đã xem thấu kết cục. Ở thống khổ bị hành hạ, thời gian cảm giác cũng biến mơ hồ, không biết bao lâu sau đó, nghệ dỗ biểu diễn cuối cùng kết thúc, nàng cao ngạo hướng khán giả nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi sân khấu, đến trầm tiếng vỗ tay hoa lạp lạp vang lên. Nhưng là cẩn thận nhìn liền biết rõ, chính đang vỗ tay người trên mặt hoàn toàn không có nghe xong một trận âm nhạc hội hưởng thụ cùng vui sướng, ngược lại là một mảnh chết lặng ngốc trệ, máy móc vỗ tay, tựa như thiết lập tốt người máy đồng dạng, có chút dò người. Họ ghệ ạ ly bị vỗ tay tiếng làm tỉnh lại, giống như là mới vừa đã trải qua một cơn ác mộng một dạng hơi hơi thở dốc bưng bít lấy ngực, sắc mặt trắng bệnh. Nàng run run rẩy rẩy đứng lên. Ta, chúng ta rời đi nơi này, quá đáng sợ, rốt quá đáng sợ. Sợ thẹn nọ cùng Lưu Viễn cũng trầm mặc đứng lên. Tạ Mạ Mộ cắt đại khái là tàn phá quá thảm, lại nghe được ngất đi, hai đầu mắt to biến thành vòng vòng nhãn. Đến cuối cùng thậm chí được Lưu Viễn bị mới có thể thất tha thất thể bước đi, có thể đem một tên sệ vạn tra tấn đến loại này cấp độ, cái này có thể so sánh ma thuật muốn lợi hại hơn nhiều. Sau khi đám người muốn rời sân thời điểm, Elizabeth lại hưng phấn biểu đạt bất đồng ý kiến. Nezo điện hạ biểu diễn thực sự là quá tuyệt vời, ta muốn đi hậu trường gặp nàng, hướng nàng muốn ký tên. Elizabeth trong mắt lóe ra truy tình tộc sát thái. Lưu Viễn thân thể vô ý thức lắc một cái, nghĩ cũng không nghĩ lắc lắc đầu bác bỏ không được, tuyệt đối không được. Nhưng hai cái này tinh thần ô nhiễm phóng túng cơ bảy cùng một chỗ, quỷ biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà Elizabeth lại là hoàn toàn giống như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới hắn, lanh lợi hướng về sau đài vị trí chạy đi. Lưu Viễn bọn họ liếc nhau, do dự trong chốc lát, cũng đành phải bất đắc dĩ cùng lên. Cùng bên ngoài trang hoàng so ra hơi có vẻ đơn sơ trong hậu trường, nệ rồ chính cùng không lưng chảy mồ hôi lạnh dạp hát người phụ trách đề nghị, nàng cho rằng trong dạp hát mấy chỗ trang hoàng không quá cân đối, yêu cầu biên độ nhỏ cải biến. Nhưng đang ở lúc này, một cái có quái dị sử sức, hậu sinh long vĩ gỗ thịt váy thiếu nữ bỗng nhiên một thanh đẩy mở cửa đi vào hậu trường gian phòng, chính là Elizabeth. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, ở thoáng nhìn nệ rộ thời điểm, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Làm cái gì? Lui ra. Cùng ở bên người nệ rộ cận vệ nhìn thấy người xa lạ xông tới, tức khắc tiến lên một bước cảnh cáo, tay đè ở trên trường kiếm. Nhưng mà Elizabeth trong mắt căn bản không có hắn tồn tại, long vĩ nhoáng một cái, cao hứng bừng bừng đang đăng phong tới nệ rộ. Nệ rộ điện hạ, ta chưa bao giờ biết rõ ngài ca hát nghệ thuật lại như thế ưu mỹ, ngươi nhất định muốn cho ta ký cái tên. Nếu như có thể mà nói, có thể tại thỉnh giáo với ngài một chút thần tượng chi thức sao? Elizabeth hưng phấn hô. Nệ rộ nghe vậy con mắt sáng lên, phất tay ngăn lại liền muốn tiến lên ngăn cản Elizabeth cận vệ, nhìn xem Elizabeth đi tới nàng trước người. Ngô mẫu, mặc dù không biết ngươi nói thần tượng là cái gì, chẳng qua nếu như là ca hát kỹ xảo mà nói, dư rất tình nguyện chia sẻ. Nệ rộ nắm chặt Elizabeth đưa tới trên tay hạ lay động. Elizabeth trong mắt quang mang cơ hồ muốn tràn đi ra thật sao, ngài năng trợ giúp ta trở thành thần tượng sao? Ha ha, đương nhiên, không có vấn đề, còn ở dư trên người. Quá tốt rồi nệ rộ điện hạ, ta một mực đang tìm kiếm giống ngài xuất sắc như vậy thần tượng, chỉ có ngài mới xứng làm ta lão sư. Có đúng không, là như vậy sao? Nô mẫu, hắc hắc, thật đúng là khốn nhiêu đây, rất tốt, nói cho dư tên ngươi. Elizabeth, điện hạ, ta gọi Elizabeth bà sổ gì trong. Nô mẫu, Elizabeth, cảm thấy vinh hạnh à, ngươi là cái thứ nhất tán đồng dư nghệ thuật người. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta liền là chi kỷ. Đi vào hậu trường lưu viện đám người nhìn thấy liền là bức họa này mặt. Elizabeth cùng nghệ rộ thân thiết nắm tay, tâm tình lý tưởng, mà người chung quanh yên lặng tắt tiếng nhìn xem lâm vào thế giới hai người hai vị nữ sĩ, thở mạnh không dám ra. Xong. Lưu Viễn che mặt, mặt lộ tuyệt vọng, cũng đã thấy được hai người kia liên thủ tàn phá bừa bãi rôm tương lai. Xin lỗi, thân gà ạ giả mã thị dân, ta cứu không được các người, mời tự cầu nhiều phúc đi quả nhiên. Ở cái kia sau đó, nghệ rộ cùng Elizabeth ăn nhịp với nhau, cử hành liên hợp buổi hòa nhạc, kết quả trận đầu liền đem hơn phân nửa người xem vụ chạy, còn lại non nửa là tới không kịp chạy trốn ngã xuống đất ngất đi. Có trận đầu kinh nghiệm, tương lai mỗi biến diễn ca nhạc hội, nghe nói nể rộ đều sẽ sai người khóa cửa, nhượng vé đi gạt tới vé đi người xem không cách nào chạy trốn, thỏa thích hưởng thụ các nàng nghệ thuật. Mà Lưu Viễn đám người phi thường cơ trí, một trận đều không có tham gia. Chương 107, Lưu Viễn chi sư kim tiền, quyền lợi, võ lực, tu dưỡng, những vật này tụ tập hợp lại cùng nhau, liền là chúng ta nói, cái gọi là cường giả. Nghĩ mạnh lên sao? Nghĩ ở trên chiến trường sống sót sao? Nghĩ công thành danh phải sao? Ta năng cảm giác được ngươi ý chí, nhưng là thật đáng tiếc, cường đại cũng không phải tất cả. Trên cái thế giới này cũng có lại thế nào có tiền có thế cũng không cải biến sự tình, còn có dù là vứt bỏ phần này cường đại cũng phải thủ hộ đồ vật. Học được loại này mềm mại tính, mới làm được một câu đại trợ phu. Hiện tại ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Lão nhân dùng cùn lưỡi đao huấn luyện kiếm vô vô nằm dưới mặt đất hồng hộc thở dốc Lưu Viễn cái mông, khập khiễng đi đến bên cạnh làm bằng đá trưởng ghế dựa tòa hạ. Lưu Viễn trở mình, mặt hướng thiên không, miệng lớn thở phì phò, trong tay nắm lấy một thanh không có mở lưỡi đao huấn luyện kiếm, kéo lấy trầm trọng thân thể chậm rãi ngồi đứng dậy. Hắn bán giúp cụp lấy mí mắt đánh giá vị kia ngồi ở trưởng ghế dựa uống nước lão nhân. Hắn tuổi chừng 50 tuổi tả hữu, ở cái này thời đại xem như tuổi, nhưng là hắn dáng người không có bởi vì tuổi tác mà thoái hóa, vẫn như cũ cường tráng, thon dài, tràn ngập lực bộc phát, giống như hắn còn tại trong quân thời điểm. Như đao gọt nhất bàn trên mặt phủ đầy tuế nguyệt vết khắc, hơi dài tóc một mảnh trắng bạc, bị thật chỉnh tề trải đến đằng sau, cho dù là ở vận động dữ dội qua đi cũng không có biến tán loạn. Mặc trên người là một kiện quý tộc diễn xuất, có hai hàng cúc áo áo da màu đen cùng quần da, chân mang một đôi da hiệu trường hoa. Nhưng là không được hoàn mỹ là, lão nhân đầu gối phải phủ xuống phương bắp chân bị một cây thô cây gỗ thay thế, liền giống như cũ thời đại hải tặc hình tượng, chỉ kém tay phải chảo câu liền có thể hoàn mỹ đóng vai. Nhưng cho dù mất đi một cái chân, không cách nào nhanh chóng di động, lão nhân vẫn như cũ năng dựa vào xuất sắc võ nghệ đem Lưu Viễn đánh địa ra cứ đến. Đây chính là ẩn lui tướng quân trong cung lão quý tộc, hiện bây giờ Lưu Viễn sư phó vớ nở người a tổ cả lợi tư, bọn họ năng trở thành hiện tại loại quan hệ này cũng không phải Lưu Viễn có cái gì thiên sinh vương bá chi khí, nhưng vớ nở người lần đầu tiên nhìn thấy liền không kịp chờ đợi thu hắn làm đồ. Bọn họ năng trở thành sư đồ chỉ là bắt nguồn từ nệ rộ ở một lần thắng trận sau trên yến hội thuận miệng một lời. Nô mẫu, Lưu Viễn người võ nghệ lạnh nhạt thô man, còn cần tiếp tục rèn luyện a đúng rồi, không bằng nhượng a bộ cả lợi tư khanh dạy bảo người đã khỏe. Chớ nhìn hắn hiện tại bộ này văn nhã bộ dáng, ở từ trong quân đội trước khi giải ngũ thế nhưng là cả nước trên dưới không người năng địch kiếm sĩ, có hắn làm người lão sư, y thuật chắc chắn sẽ tăng nhanh như gió a. Nô mẫu, nô mẫu, cứ như vậy xử lý. Tất nhiên nệ rộ hoàng đế điện hạ đều lên tiếng, bảo thủ đỡ nơ ngươi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không tiêu ngạo không tự ti đáp ứng. Lúc ấy Lưu Viễn mặc dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn có chút lơ đễnh. Ở hắn nhìn đến, bản thân thế nhưng là chiếm được Tề Cách Phi cùng ẻn kỳ dụ chỉ điểm, tên lão giả này coi như võ nghệ lại thế nào cao, cũng không có khả năng so anh linh càng được rồi hơn. Nhưng là hiện thực hung hăng quản hắn một bậc hai, có thể là bản thân cấp bậc quá nhìn xuống không ra cao thấp, Lưu Viễn ở tiếp nhận lúc huấn luyện, lại lớn ở ngươi trên người cảm nhận được cùng anh linh mặt đối mặt áp lực. Hắn thậm chí tin tưởng bản thân sư phó chết rồi tuyệt đối sẽ ở anh linh trên điện chiếm cứ một chỗ cắm rủi, chỉ là không có vệ tinh, cũng không có thực trang mà thôi. Có người như vậy làm kiếm của hắn thuật lão sư, là Lưu Viễn vinh hạnh. Lưu Viễn ca ca, uống nước ca. Nhẹ nhàng mềm mại thanh âm từ bên người truyền đến, một tên cùng lớn ở ngươi một dạng có tóc bạc sắc cô gái xinh đẹp cười tướng túi nước đưa tới. Nàng tên là Sản Đô Lị Toa, là Lưu Viễn sư phó lớn ở ngươi tôn nữ, năm nay 14 tuổi, chính là như hoa tựa như trăng niên kỷ, Sản Đô Lị Toa bản nhân tướng mạo cũng hoàn toàn xứng với cái từ này. Lưu Viễn nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, cầm bình nước lên ngụm nhỏ uống. Khát nước thời điểm không thể lập tức uống quá nhiều nước, uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng trạng thái, còn tự dưng lãng phí tài nguyên. Đây là sư phó dạy cho hắn một chút chiến trường thưởng thức, Lưu Viễn lại vô ý thức tuân thủ. Uống một chút giải khát, Lưu Viễn liền đem ra hiệu túi nước còn cho Sản Đô Lị Toa, cái sau cười tiếp nhận, hiển thê cảm giác tăng mạnh. Nhưng mà vô luận là lờ nờ ngươi vẫn là Lưu Viễn đều không có hiểu sai, bởi vì Sản Đô Lị Toa bình thường đối với người nào đều là dạng này, hơn nữa nàng cũng đã là có chưa lập gia đình phu nhân. Sao là, Sản Đô Lị Toa đính hôn đối tượng vẫn là Lưu Viễn đồng sự, đồng dạng là nệ rộ cận vệ một trong, là một cái mười phần người hào sảng. Cũng là hắn trước hết nhất tiếp nhận Lưu Viễn tiến vào gần vệ đội vòng tròn. Lưu Viễn đến hiện tại cũng rất cảm kích hắn, nếu không thì bằng hắn một cái gặp vận may bị hoàng đế nhìn trúng tầng dưới chót tiểu binh, sao có thể cùng đám người kia hòa mình? Phải biết, nghề dỗ bên người đám này cận vệ có thể đều là tướng môn hộ tử, không những võ nghệ cao siêu, xuất thân còn rất cao quý, ít có thảo căn năng leo đến vị trí kia đi lên. Tạo thành loại này trên lệ nguyên nhân rất đơn giản, cận vệ là ngoại trừ thiếp thân nữ buộc bên ngoài tiếp cận nhất nghề dỗ người, tất nhiên muốn an bài một chút đối hoàng đế trung tâm, lại bối cảnh thâm hậu, không dễ dàng bị địch nhân uy hiếp xúi dục quân nhân ở bên trong. Tự nhiên, cũng có mượn cơ hội nhượng gia tộc hậu bối câu dẫn nghệ rồ ý tứ, nếu như có thể cùng hoàng đế kết hôn, vậy coi như trong vòng một đêm thăng chức rất nhanh. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, nghệ rồ tâm không phải như vậy mà dễ dàng thu hoạch, nhưng thử xem lại không cần tiền, người nào biết rõ có thể hay không vận khí tốt bị hoàng đế coi trọng đây. Xuất phát từ loại này nguyên nhân, gần vệ đội thu người đứng núi chịu sào liền là con em quý tộc, Lưu Viễn một cái vô thân phận vô bối cảnh dị quốc người trộn lẫn ở bên trong kem chút không đem bản thân cho giới chết. Còn tốt hữu đức lị toa vị hôn phu, cái kia gọi qua Long Sơn chất phát hán tử đáp cầu rắc mối, đi qua mấy lần sinh tử chiến trường, cùng một chỗ đánh trận, chạy qua huyết, vượt qua thương, mọi người mới chậm rãi tiếp nạp Lưu Viễn. Không nói xưng huynh gọi đệ, chí ít khi nhàn hạ cũng có thể có nói có cười. Nghĩ đến cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ vượt qua thời gian, Lưu Viễn không khỏi cười lên. Nhưng mà trong lòng một tia này ấm áp, ở lão đờ nờ ngươi đứng lên, nhượng mình cầm lên kiếm nháy mắt biến một mảnh băng lãnh. Khi hắn tuyệt vọng nhất kiếm nhìn xem bản thân sư phó, trong lòng khẩn cầu lần này không cần đánh đòn thời điểm, một cái lính liên lạc đống nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào, ở đờ nờ ngươi lạnh lùng ánh mắt bên trong bán quỳ xuống, la lớn phi thường xin lỗi, đờ nờ ngươi đại nhân, nệ dô điện hạ khẩn cấp triệu hoán Lưu Viễn đại nhân tiến cung. Điện hạ tìm ta. Lưu Viễn ngẩn ra một cái, lập tức nhíu mày. Ở thay phiên nghỉ ngơi thời kỳ như vậy vội vã triệu hoán hắn, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Cùng đờ nờ ngươi cùng sạn đỗ lỵ toa đánh triệu hoán. Lưu Viễn đối nơi hẻo lánh khoát khoát tay, nơi đó nằm sấp một cái mọc ra mặt người hồ ly chó tức khắc cơ cái đuôi trông mong lại gần, tướng bảo tồn tại nàng nơi đó trường kiếm giao về Lưu Viễn trong tay. Bọn họ bước nhanh đi tới bước cùng, tiến đến đại điện, liền gặp được nệ dậu ngồi ở một trương bày biện rôm địa đồ trước bàn cùng trong quân túi khôn nói cái gì, cơ hồ ở Lưu Viễn đạp vào cửa đồng thời, nệ dậu vỗ bàn lên. Rất tốt, xuất chiến a. Trong nháy mắt Lưu Viễn liền hiểu được, lại có một cái huyết tinh chiến trường chờ lấy hắn. Ước chừng nửa giờ sau, đại lượng quân đội tụ tập trên đường, chỉnh đốn tốt bản thân sau. Lưu Viễn mang theo tạ mạ mổ cắt đi tới bị tất cả mọi người vây quanh nệ rộ bên người. Lúc này nàng bên cạnh hiếm thấy vây quanh rất nhiều sệ bạn, Bodica, Sở Patakos, Lư Bố, Jinke, Elisabeth, Sở Thẻ Nỏ, lại tăng thêm đi theo Lưu Viễn đến đây tạ mạ mổ cắt. Hết thảy bảy cưới sệ bạn, liền tựa như một chi không thể địch nổi đại quân. Nệ rộ trong lòng hào khí vạn trượng, phất tay mệnh lệnh. Xuất chinh. Lần này, chúng ta muốn đoạt lại thuộc về Rôm lãnh thổ. A. Bọn họ lại một lần bước lên phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh chiến trường. Chương 108, nửa năm sau phản triệu hoán hệ thống. Khởi động, bắt đầu tiến hành linh tử chuyển đổi. Cự ly linh tử chuyển di bắt đầu, còn có 3 giây. 3, nhị, nhất cùng lên 2 lần không có gì khác biệt, không có mảy may báo hiệu, nháy mắt, mạ sủ cảnh sắc trước mắt liền thay đổi. Từ trả nghỉ trung ương quản chế phòng, nháy mắt đi tới một mảnh cắt hoàng sắc khô héo bên trên bình nguyên. Xác nhận linh tử chuyển di sau khi thành công, mạ sủ trước tiên xác nhận bản thân trạng thái thân thể, sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía bên người, nơi đó một mực là nàng Master Lưu Viễn vị trí. Master, thân thể có cảm thấy cái gì khó chịu à? Nếu như có cái gì địa phương cảm giác không thích hợp có thể nói cho. Mạ Sủ lẩm bẩm quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại bồ hụt. Nàng dừng một chút, liếc phía bên trái, còn có đằng sau. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ mấy người bọn hắn sệ vạn bên ngoài, lại hoàn toàn nhìn không thấy Lưu Viễn thân ảnh. Bọn họ đem bản thân Master làm mất rồi. Master. Mạ Sủ một cái bối rối lên, nàng nhìn về phía cùng các người một dạng mặt lộ ngưng trọng ẻn kỳ dụ, vội vàng nói ẻn kỳ dụ tiên sinh, ngươi có hay không nhìn thấy Master? Hắn ở đâu? Bình tĩnh một chút, Mạ Sủ ta cũng nghĩ thế linh tử chuyển di xảy ra chút sai lầm, tướng Master chuyển tới địa phương khác. Ta năng cảm giác được A Sở Tở tồn tại, hơn nữa xác định hắn an toàn, nếu như hắn lâm vào nguy hiểm tính mạng, chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dĩnh giờ ạc lên tiếng an ủi. Thế nhưng là hiện tại chúng ta đều không ở A Sở Tở bên người, chẳng phải là rất nguy hiểm. Mạ Sù lo lắng sụt hạ lông mày. Đừng lo lắng. Mở đờ xạ tỉnh táo nói, A Sở Tở cần thời điểm, có thể dùng lệnh chú triệu hoán chúng ta. Nhưng hắn không có làm như thế, nói rõ A Sở Tở đang ở vào an toàn trong hoàn cảnh. Nô Mạ Sủ cho rằng Mở Đờ Xạ cùng Dìn Giờ Ác giải thích đều phi thường có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được bất an. Tóm lại, chúng ta trước liên lạc một cái Trang Nhi, hỏi một chút bác sĩ. Bác sĩ, người ở sao? Mạ Sủ Roman hình ảnh xuất hiện ở Mạ Sủ bên cạnh, hắn cười khổ nhìn xem nàng. Mạ Sủ nhạy cảm phát giác được Roman đấy mắt ẩn tàng khẩn trương và suy sụp tinh thần, đáy lòng đỗng nhiên hiện ra dự cảm bất tường. Nàng vội vã hỏi bác sĩ, ngươi biết cái gì? Á Sở Tờ bây giờ ở nơi nào? Nô, hắn đang lúc Roman do dự làm sao mở miệng thời điểm, ẻn kỳ du đột nhiên từ bên cạnh cắt ngang. Chờ một lát một cái, ta thăm dò đến ở phía trước nơi xa có chiến đấu khí tức. Mở đờ sáng nghe vậy, lập tức ngưng thần cảm giác một cái, sau đó cũng đi theo gật gật đầu ta năng cảm giác được mặt đất truyền đến chấn động, cự ly nơi này rất xa địa phương, chính đang phát sinh một trận nhân số phi thường bao nhiêu chiến, chí ít có 3 vạn người đang phi nước đại. Cái này thời kỳ Rôm hẳn không có phát sinh lớn như vậy quy mô chiến tranh. A Mạ Sụ sững sờ nói xong, đột nhiên nhớ tới ở pháp đặc dị điểm thời điểm kiến thức đến long cùng người chiến đấu. Sai chỗ thế giới tuyến, sai lầm lịch sử, đây chính là đặc dị điểm. Chỉ có tra ra đặc dị điểm tạo thành nguyên nhân, phá hủy hoặc mang đi chiến thánh, mới có thể từ trên căn bản sửa đổi lịch sử kỳ điểm, cho người lý trở lại bình thường trên quỹ đạo. May mắn là, bọn họ mới vừa đến không lâu liền tìm được manh mối, một trận không tồn tại đối chính thường lịch sử trung đại chiến. Chỉ là ngoài ý muốn mất đi Master, lệnh Mạ Sù 10 phần bất an. Nàng lo lắng Lưu Viễn một người có hay không gặp được nguy hiểm, vì cái gì không trước tiên dùng lệnh chú triệu hoán bọn họ một người nào đó đến bên người đi bảo hộ, chẳng lẽ là có cái gì cố kỵ, hoặc là lâm vào không sử dụng lệnh chú tình huống sao? Mạ Sù càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng hỏng bét, thẳng đến Jin Giờ Ác lo lắng dựa vào tới, nàng mới bỗng bừng tỉnh. Mạ Sù, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn ngươi, Jin Giờ Ác tiểu thư. Mạ Sù lắc lắc đầu không nói cái gì. Jin Giờ Ác quay đầu cùng các người liếc nhau một cái, tiếp lấy đối Mạ Sù nói ra tóm lại, chúng ta trước tiến đến cái kia chiến trường A Sở Tờ liền giao cho Roman tiên sinh. Ở thăm dò quét hình, Trang Nhi dụng cụ so với chúng ta càng thêm thuận tiện cùng chuyên nghiệp. Ân. Mạ Sù trung điệp gật đầu, xin nhờ, bác sĩ. Không, Mạ Sù ta nghĩ chúng ta cũng đã biết rõ Lưu Viễn ở đâu. Roman đông nhiên cười khổ lên tiếng. Mạ Sù sửng sốt một cái, a. Đi qua chúng ta dò xét, Lưu Viễn sinh mệnh phản ứng liền xuất hiện ở các ngươi nói phiến kia chiến trường. Cái gì? Mạ Sù giật nảy mình, vội vàng nói ra ẹn kỳ dụ tiên sinh, dính giờ a tiểu thư, mở đờ xạ tiểu thư, chúng ta lập tức lên đường đi, đem A Sở Tở cứu trở về đến. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Đương nhiên, không thể để cho A Sở Tở đợi lại như vậy nguy hiểm địa phương. Chỉ là, tất nhiên thân chỗ ở trên chiến trường, vì cái gì không cần lệnh chú triệu hoán chúng ta quan bế hình ảnh thông tin? Dỗ Man cùng ngồi ở bên cạnh hắn ra vịn si liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Lưu Viễn còn sống, hắn còn sống. Một mình một người, không dựa vào sẽ vạn ở đặc dị điểm sinh sống nửa năm lâu, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Dỗ Man gãi đầu một cái, không rõ ràng, thế nhưng nhất định là vượt qua chúng ta tưởng tượng gian khổ, đợi lát nữa hợp sau đó được hảo hảo cùng hắn xin lỗi mới được. Nên nói xin lỗi là ta, không phải ngươi, Dỗ Man nhì. Ra vịn si thật sâu hít khẩu khí, lần này hoàn toàn là ta trách nhiệm, dù là hắn hận ta ta cũng nhận. Ra vịn si rất chóc. Là xem như một tên chiến sĩ vĩnh hằng không thay đổi khúc chủ đề. Nhưng là bọn họ nhiệm vụ cùng phổ thông chiến sĩ khác biệt, bọn họ là thủ hộ chi thuẫn, thủ hộ phía sau quân chủ, thủ hộ bọn họ vinh quang. Bọn họ là hoàng đế La Mã Nệ Rổ cỡ lão đi ủ gần bệ đội, vì không cho bất kỳ một cái nào tiểu tặc tiếp cận Nệ Rổ, Lưu Viễn hôm nay cũng đang nỗ lực. Nhàm chán, vì cái gì hôm nay xông tới đều là loại tiểu nhân vật này. Lưu Viễn một bên tướng nhào đi lên địch nhân chém ngã, nhất vừa lẩm bẩm lầu bầu phàn nàn nói. Bên cạnh đồng đội cười ha ha, đại khái là nhìn ngươi dáng dấp ra miệng thịt mềm dễ khi dễ à, ngươi nhìn ta tới nơi này liền là chút thân thủ không tệ lao ra hỏa, có thể phí một phen công phu đây. Lưu Viễn không cam lòng yếu thế chớp mắt cái này có cái gì tốt khoe khoang, liền cái này chủng mặt hàng đều không thể lưu loát giải quyết, ngươi còn có cái gì mặt ỷ lại gần trong bệ đội. Ân, ôi, gần nhất làm đội trưởng ủy phong đúng không, cái mũi đều nết lên đến. Nếu không, hai ta luyện một chút. Ở trên chiến trường, ta xem còn không bằng so đấu giết địch số lượng coi như. Cái này có ý gì, dù sao đến cuối cùng còn không phải ngươi thắng, lần trước cả bị William chính là như vậy bị ngươi lừa một túi kim tệ, ngươi vũ khí quá phạm uy. Có bản sự các ngươi bản thân đi tạo một thanh a. Đoạt ngươi không phải dễ dàng hơn. Ngươi dám? Có tin ta hay không nói cho Đức Lị Toa, để cho nàng về nhà giáo huấn ngươi. Hắc hắc, đừng, đừng. Lưu Viễn cùng Qua Long cười cười nhốn nháo trò chuyện với nhau. Không sai, liền là Đức Lị Toa vị hôn phu vị kia, bọn họ hiện tại cũng đã chính thức kết hôn, Qua Long bị Đức Lị Toa quản được gắt gao. Bọn họ vừa đi vừa nói, trên tay động tác một chút không chậm, cơ hồ không sao cả né tránh, liền dễ như trở bàn tay cướp đi mấy cái tính mạng người, vì hành tẩu ở sau lưng nghệ rổ mở ra một con đường máu. Nhưng đang ở lúc này, Lưu Viễn bộ pháp đống nhiên dừng lại, hắn tựa hồ cảm thấy cái gì, con mắt nhìn về phía bản thân mu bàn tay phía trên lệnh chú. Phía trên truyền đến một loại nào đó kỳ diệu ba động, làm hắn biết được một chút làm hắn tâm tình khoái trá tin tức. Nguyên lai like như thế, các ngươi đã đến à, cái này đặc dị điểm, so với ta tưởng tượng phải nhanh nha. Lưu Viễn nhìn xem phương xa, lộ ra chờ mong tiểu dung, nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng, các ngươi có thể hay không giật mình đây, Mã Sủ, Dỗ Man, Gia Vĩ Si, còn có mọi người ta rất muốn các ngươi à. Chương 109, đã lâu không gặp đánh cược tính mệnh huyết chiến, thiết đối thiết giao kích đồng thành. Khát vọng sinh tồn gầm thét. Chiến trường binh sĩ tổng lượng là 6 vạn, so mở đỡ xạ dự đoán còn nhiều hơn gấp một lần. Từ phía trên nhìn, lít nha lít nhít như là kiến hôi. Cưới phi mã ở trên trời xa xa quan sát mở đỡ xạ, thậm chí ở chiến trường trong phát hiện mấy kỵ sĩ vạn thân ảnh, bọn họ rõ ràng không đứng ở một phương trận doanh, lẫn nhau cụ chiến, kịch đấu lấy, kinh khủng lực lượng vỡ nát đại địa, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể bắt, mỗi lần công kích đều sẽ liên lụy một mảng lớn người, cho nên nhất bản binh sĩ đều ở trốn tránh bọn họ đi, sợ bị liên lụy. Vì không bị trên mặt đất người phát giác, mở đỡ xạ qua loa quan sát một cái, liền rất nhanh từ trên trời hàng xuống tới, cùng mạ sủ đám người giảng thuật chiến trường tình huống. Sẽ bạn. Nghe được nguyên bản thuộc về người bình thường chiến trường xuất hiện anh linh, mạ sủ kinh ngạc thì thào lên tiếng. Ẻn kỳ dù như có điều suy nghĩ tóm lại, tạm thời trước không muốn cùng những cái kia sẽ bạn tiếp xúc, lấy cứu ra A Sở Tở là nhất ưu tiên. Hy vọng Lưu Viễn không có việc gì. Dĩnh giờ ạc làm cầu nguyện hình dáng. Mở đờ xạ giải trừ phi mã hiện giới, Ẻn kỳ dù cho đám người trùm lên giảm xuống tồn tại cảm giác ma thuật, bốn người lấy điệu thấp hình thức chui vào chiến trường. Nếu như là lấy cả sở chức giới bị triệu hoán đi ra mà nói, ẻn kỳ dù ma thuật thậm chí có thể cho bọn họ trực tiếp ẩn hình, bất quá bây giờ nhiều nhất liền chỉ có thể làm được loại trình độ này. Chiến trường máu tanh và tàn khốc vượt quá mạ sủ dự kiến. ẻn kỳ dù bọn họ quen thuộc, thậm chí năng làm được thân ở trong đó mà mặt không đổi sắc, nhưng mạ sủ hiển nhiên còn không biết đến chân chính tu la chàng, ở pháp thời gặp ngược lại cũng đúng người cùng lòng chiến đấu, mà hiện tại thì là người cùng người tranh đấu, tính chất hoàn toàn khác biệt. Mấy bạn binh sĩ riêng phần mình lý tưởng cùng tư dụng, liều lên tính mệnh tử đấu, trùng sát rung trời, huyết dịch cùng thi thể khắp nơi có thể thấy được. Khắp nơi tràn ngập một cỗ quái dị mùi tanh, lít nha lít nhít thương vũ giáp lâm, nhượng mạ sủ sinh ra bản thân biến thấp bé ảo giác, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ hướng bọn họ công kích, bất quá đều bị mạ sủ dùng thuẫn bài cản lại, nhưng cũng không có sát hại, càng không có đánh cho bất tỉnh bọn họ, dù sao ở loại này trong hoàn cảnh té xịu cùng tử vong không có cái gì khác nhau. Nếu như không phải tất yếu, mạ sủ không muốn giết bất luận kẻ nào. Thứ nơi này hướng trực tuyến đi, sắp tới. Dỗ Man thanh âm từ mạ sủ thông tin vòng tay phía trên truyền ra. Thân ở Trang Nghi, có được các loại mũi nhọn công trình hắn hiển nhiên thích hợp hướng dẫn một thân này phần, đứng ngoài quan sát thị giác chỉ dẫn mạ sủ đám người bằng đoạn tuyến lộ hướng Lưu Viễn vị trí tiến lên. Nhưng đang ở lúc này, đi ở phía trước nhất ẻn kỳ dù đống nhiên dừng lại, phất tay ngăn lại sau lưng mạ sủ bọn họ. ẻn kỳ dù tiên sinh. Mạ sủ nghi hoặc. Cẩn thận, đến. Cái gì? Đang thắc mắc nói ra miệng nháy mắt, mạ sủ liền nhìn đến ẻn kỳ dù cường điệu đồ vật. Một cái cao 2 mét, người mặc áo giáp, tay cầm phương thiên kích sệ bạn mang theo cuồng phong từ phía bên phải xung ra, hất đổ ven đường địch nhân vô số. Mạ Xu bọn họ mắt sắp phát hiện, hắn tay trái còn đang nắm một người mặc tây trang màu đen tóc dài Sệ Vạn. Nếu như Lưu Viễn ở trong này mà nói rất dễ dàng liền có thể nhận ra, người mặc câu phục Sệ Vạn là dựa vào ra các khổng minh ảo mở lạc y lý hay thế, cũng chính là phệ tệ dễ dỗ trong tham dự qua 4 trận chiến bi bá, chỉ là bây giờ là trưởng thành bản. Mà ăn mặc áo giáp, tay cầm phương thiên kích cao lớn võ giả thân phận thì càng dễ dàng đoán, cho dù không có gỗ tri thức cũng có thể thông qua phỏng đoán đoán ra chân tướng. Bởi vì trước mắt cũng biết nhân loại lịch sử, am hiểu sử dụng phương thiên kích nổi danh anh linh, năng nghĩ đến chỉ có vị kia, tam quốc mạnh nhất võ tướng, Lữ Bố. Đáng tiếc là, lúc này Lữ Bố cũng không phải trạng thái mạnh nhất, hắn là lấy bê hệ cờ chức giới bị triệu hoán, mất đi lý trí cùng một thân cao cường võ nghệ. Hống. Lữ Bố phát ra thường nhân nghe không hiểu quái gì tiếng vang, nhấc tay một cái, tướng hai thế vung trên mặt đất, tiếp lấy nhấc chân nhất chặt. Sẽ bàn một kích tùy tiện nhượng mặt đất nổ tung xuất mạng nhện dường như vết rách, nhưng là nhìn chăm chú xem xét, hai thế lại là đang công kích đến trong nháy mắt nhanh nhẹn quay cuồng tránh ra, đứng lên liên tục lùi lại. Tu thân tây trang màu đen phía trên dính đầy bụi đất cùng gần như ngưng kết màu đậm vết dịch, thoạt nhìn mười phần chật vật. Đây cũng là đương nhiên, Khổng Minh bản thân am hiểu làm mưu lược, cũng không phải chinh chiến xa trường võ tướng, dựa vào hai thế cũng không phải cái gì xuất sắc ma thuật sư, cùng người xương tam quốc mạnh nhất võ giả Lữ Bố so sánh tự nhiên là bị một mực khắc chế, hoàn thủ cũng khó khăn. Lữ Bố gặp một kích không thành, lần nữa huy động phương thiên kích hướng hai thế đánh tới, cái sau vội vàng huy động tay phải, ma lực ở trên tay hình thành một đạo thanh sắc phong nhận bay ra, tướng phương thiên kích đánh bật ra, lưỡi kích cơ hồ là sát hắn quần áo lướt qua đi. Trường dài 2 mét phương thiên kích trùng điệp đánh vào sau lưng mặt đất, hai thế một trận tê cả da đầu, lần nữa rời qua một bên, vừa chạy vừa vung vẩy tay phải nhắm ngay địch nhân vỗ tay phát ra tiếng, Lữ Bố trên người tức khắc không hề có điểm báo trước tóe phát ra hỏa quang, một giây sau hình thành một lần uy lực không nhỏ ma lực bạo tạc. Nhưng nơi này uy lực không nhỏ cũng là tương đối tới nói, đối với Lữ Bố tới nói, nhiều lắm là sẽ để cho hắn chật vật một cái, làm hắn càng thêm phẫn nộ. Đang lúc hắn chuẩn bị phản kích lúc, bên người bỗng nhiên chạy vội đến một tốt chiến mã, cưỡi ngựa là một tên tóc đỏ thiếu niên, tên hắn là Alexander. "Lão sư, ta tới giúp ngươi." Thiếu niên bản chinh phục vương hào sảng hô, lại là nửa đường liền ném ra ngựa, dẫm lên thân ngựa nhảy dựng lên, từ không trung nào về phía Lữ Bố, đoạn kiếm thân kiếm hướng phía dưới đâm tới. Mạ Xu đám người không có lại xem tiếp đi, thừa dịp kịch đấu sẽ bạn không có phát giác, bọn họ giống hạ xạ xỉn một dạng lặng yên không một tiếng động từ một phương hướng khác biến mất. Ở còn không có phân biệt ra địch ta tình huống dưới, bọn họ không chuẩn bị trợ giúp bất luận cái gì một phương, hơn nữa khoảng cách gần như vậy tao nộ sẽ bạn nhượng bọn họ càng thêm lo lắng Lưu Viễn tình cảnh, không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ. Giống như là xuyên việt Tùng Lâm một dạng, Mạ Xu chạy nhanh xuyên qua từng tầng bức từng người, ở một cái nào đó nháy mắt, trước mắt đông nhiên sáng tỏ thông suốt. Nàng vô ý thức dừng lại bước chân. Từ đây đất thi thể trải thành trên đất trống, một cái quen thuộc bóng lưng chính một mình cùng mấy tên địch nhân chém giết không, đó là đơn phương đổ sát. Hắn huy động hắc sắc trường kiếm, lấy liền người ngoài nghề cũng có thể lý giải thực dụng kỹ xảo, chỉ dùng hai kiếm liền để trước mắt địch nhân đầu phân ra. Tiếp lấy hắn tiện tay rút lên trên mặt đất cắm một cây tiêu thương, thay đổi đầu thương trở tay đâm tới, trực tiếp quán xuyên một tên khác binh sĩ cổ, đối phương giơ cao đoạn kiếm dần dần rủ xuống. Mắt thấy bản thân chiến hữu như thế hời hợt chết đi, một tên sau cùng binh sĩ đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi, rồi giao cầu sinh dục nhượng hắn phát ra mất mặt tiếng kêu đồng thời dùng cả tay chân quay người chạy trốn. Nhưng là một giây sau, phía sau lưng hướng về phía địch nhân binh sĩ bị một chôi tiêu thương từ đằng sau xuyên qua, hắn ngào ngã trên mặt đất, trong miệng không bị khống chế tuôn ra máu tươi, bờ môi khẽ động, không biết nỉ non cái gì, nhưng rất nhanh liền không có hô hấp. Làm xong tất cả những thứ này, nam nhân tựa như chỉ là hoàn thành một kiện việc nhỏ một dạng, bình thản vung vậy trường kiếm tướng thân kiếm tiêm nhiễm ô huyết vung làm. Tiếp lấy tựa hồ phát giác cái gì, nghiêng đầu lại, cùng Mạ Xù bốn mắt tương đối. Hắn hơi hơi ngây người, xoay người lại, tay trái mu bàn tay ở trên gương mặt lau một cái, lưu lại mảnh nhỏ vết máu, sau đó đối Mạ Xù không có ý tứ cười nói đã lâu không gặp, Mạ Xù. Mạ Xù mở mịt nhìn xem hắn. Master. Chương 110, đừng nói nữa, đều là võ bên trong sai không cần Mạ Xù nói, Lưu Viễn cũng biết rõ nàng khẳng định cần nhất định thời gian đến tiếp nhận bản thân biến hóa. Thừa dịp Mạ Xù đờ ra thời khắc, Lưu Viễn đối Mạ Xù sau lưng sẽ bàn gật đầu chào hỏi, Enkizu, Jinzerak, Mordosa, các ngươi cũng đã lâu không gặp. Ẩn Kỳ Dù nhìn xem toàn thân nhuốm máu Lưu Viễn nhíu một cái lông mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, câu lên hoàn toàn như trước đây tiểu dung, khẽ cười nói, "Master, ngươi liền không chuẩn bị giải thích một chút không?" "Coi như ngươi nói như vậy." Lưu Viễn nhún nhún vai, vị bạc tiên tri nhất bản quay người huy kiếm, tướng phía sau đánh lén địch nhân vũ khí trẻ thành hai đoạn, tiếp lấy thờ ơ đuổi nghịch kiếm hoa, thuận tay đâm một cái đem hắn đầu từ một đầu xuyên qua bên kia. Chờ làm xong hắn mới phát hiện, cái này phía sau đánh lén ra hỏa cổ và trên tay phải chính quấn lấy kim sắc thiên chi tỏa, nhìn đến coi như Lưu Viễn không làm ra phản ứng cũng sẽ không thụ thương. Có bạn năng ẻn kỳ dù bảo hộ thời gian, thực sự là đã lâu không gặp. Lưu Viễn ở trong lòng cảm thán một câu. Mạ Xù xa xa nhìn xem biểu lộ bình thản chém người đối giới kiếm Lưu Viễn, đông nhiên cảm thấy mười phần lạ lẫm. Nàng nhận biết Lưu Viễn sẽ không mặt không đổi sắc giết người, không bằng nói căn bản làm không được như vậy nhẹ nhàng bấm cơ. Hắn huy kiếm thời triển lộ khí thế, lệnh thân làm á sệ vạn Mạ Xù đều cảm thấy một chút uy hiếp cảm giác. Đang cùng bọn họ tách ra một đoạn thời gian, đến cùng phát sinh cái gì? Lưu Viễn nói đã lâu không gặp lại là chỉ. Mạ Xù thần sắc biến ảo, mặc dù do dự cũng không giải, nhưng vẫn là vô ý thức đi tới Lưu Viễn bên người. Mạ Xù không am hiểu che giấu cảm xúc, trong lòng nghĩ cái gì đều biểu hiện ở trên mặt. Lưu Viễn thầm thở dài một tiếng, vô bả vai nàng, đừng nghĩ quá nhiều. Mạ Xù, ta hay là ta, cái kia các ngươi quen thuộc Lưu Viễn. Master, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạ Xù lo lắng hỏi. ta cảm thấy ngươi có tất yếu nói rõ một cái, Lưu Viễn. Dĩ giờ ạ cũng nhìn qua đến, Ô Nhu đôi mắt hạ mang theo không thể nghi ngờ. Gặp mọi người ánh mắt tụ tập trên người mình, Lưu Viễn bất đắc dĩ cười cười, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta cho các ngươi giới thiệu cái này thời đại hoàng đế La Mã, ta hiện tại ở nàng thủ hạ làm việc, các ngươi đến sự tỉnh trước tiên cần phải cùng với nàng báo cáo chuẩn bị một cái mới được. Mã Sù kinh ngạc, cái này thời gian điểm hoàng đế La Mã, hẳn là vị kia sử thượng nổi danh bạo quân Nghệ Dỗ Cờ Lào Đi U A. Thế nhưng là, nàng, ân, Nghệ Dỗ là nữ hải tử A. Lưu Viễn thu kiếm vào vỏ, cười hắc hắc, nhìn thấy nàng thời điểm cũng không nên quá kinh ngạc, nàng cùng trên sử sách nói có thể không quá một dạng. Liền ta nhìn đến, Nghệ Dỗ vẫn là rất tốt ở chung, chỉ cần nàng không ca hát. Không ca hát. Mã Sù đám người mơ hồ đưa mắt nhìn nhau. Thân làm Nghệ Dỗ cận bệ, Lưu Viễn tự nhiên không có khả năng cách nàng quá xa, đi một đoạn, bọn họ rất nhanh liền gặp được Nghệ Dỗ thân ảnh. Vị kia phi hồng sắc hoàng đế cơi ở lập tức, thảnh thơi quan sát đến chiến trường, cái kia lười biếng lại ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm dáng người, chính là tất cả dôn binh sĩ đi theo đối tượng. Nghệ Dỗ bên người vây quanh một vòng hộ vệ, hết thảy 11 người, nguyên bản Lưu Viễn cũng hẳn là ở bên trong, bất quá hắn bị Nghệ Dỗ chỉ phái một hạng nhiệm vụ, đi truy sát mấy cái đáng chết đạo binh, kết quả là lạc đội. Nhìn thấy Lưu Viễn chạy một vòng trở về còn mang theo mấy cái quần áo kỳ quái mỹ nữ, gần vệ đội các đội viên không khỏi nói thầm trong lòng lên, bất quá không dám ngay trước hoàng đế mặt xỉ xào bàn tán. Mà Nghệ Dỗ liền không có cái này bận tâm, nàng hiếu kỳ nhìn xem Lưu Viễn sau lưng các nữ sĩ, lớn tiếng tán thưởng, đây là cỡ nào mỹ nhân, nô mẫu, trong đó một vị giống như cùng dư dáng dấp có điểm giống á Lưu Viễn, mau mau giới thiệu cho dư. Lưu Viễn khóc cười không được, tiến lên nửa quỳ ở Nghệ Dỗ trước người, mở miệng nói, điện hạ, các nàng cùng Elisabeth cùng sở thẹn nó bọn họ mở dạng, đều là sệ bạn, bọn họ có thể trở thành rôm trợ lực. Nô mẫu, sệ bạn sao? Nghệ Dỗ ánh mắt một cái thận trọng lên, nàng rõ ràng biết rõ Lưu Viễn trong miệng những cái kia sẽ bạn lợi hại. Lưu Viễn, ngươi có thể bảo chứng những cái này mỹ nhân sẽ không phản bội chúng ta sao? Lấy tính mệnh cùng linh dự cam đoan, điện hạ, các nàng đều là ta bằng hữu. Nô mẫu, nguyên lai là Lưu Viễn bạn thân a, vậy liền không thành vấn đề. Nghệ Dỗ đống nhiên yên lòng, giống như thật không thèm để ý một dạng, không tim không phổi cười nói, bất quá lại nói trở về, Lưu Viễn a, ngươi biết mỹ nhân giống như có chút nhiều a, khó trách một mực không chịu tiếp nhận dư an bài cho người hôn sự. Lưu Viễn thân thể tức khắc nghiêng một cái, tựa hồ năng cảm nhận được bộ hạ quăng tới trêu chọc ánh mắt, xấu hổ nói, điện hạ, mời không muốn lại nói chuyện này. Ha ha ha, có cái gì tốt thẹn thùng, ở rôn, đến ngươi cái này niên kỷ còn không có đính hôn có thể sẽ bị người chế nhạo. Nghệ Dỗ từ lập tức nhảy xuống, không lưng vô vô Lưu Viễn bả vai ra hiệu hắn đứng lên, sau đó vượt qua hắn, nhanh chân đi đến Mạ Sủ đám người trước người, thẳng tắp thân thể chống mạnh nói, dư chính là La Mã đế quốc đời thứ 5 hoàng đế, Nghệ Dỗ Cờ Lão Tỷ Hủ. Chư vị chính là muốn tìm nơi nương tựa đến dư bộ hạ dũng sĩ. Mạ Sủ đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó hơi hơi không người đối Nghệ Dỗ thi lễ một cái, là hoàng đế điện hạ. Mặc dù còn không hiểu rõ đặc dị điểm là tình huống như thế nào, cũng không biết Nghệ Dỗ người này là tốt là xấu, nhưng Mạ Sù bọn họ nguyện ý tin tưởng Lưu Viễn phán đoán. Tất nhiên hắn cam nguyện trở thành Nghệ Dỗ bộ hạ, vậy liền nói rõ Nghệ Dỗ nhất định là có thể tín nhiệm. Mạ Sù trả lời nhượng Nghệ Dỗ phi thường hài lòng, nô mẫu, nô mẫu, dư đồng ý. Chư vị mời ngẩng đầu lên, yên tâm, dư không phải nghiêm ngặt hoàng đế, cũng không muốn cầu chư vị tính mệnh muốn nhờ, nếu là Lưu Viễn bằng hữu, như vậy tùy tâm là được, rôn hoan nên các ngươi. Mạ Sù đám người cơ hồ là nháy mắt liền hiểu Lưu Viễn ở trong mắt Nghệ Dỗ địa vị. Cho dù là khách sáo, nhất giới hoàng đế La Mã cũng không có khả năng đối với các nàng nói ra tùy tâm liền có thể loại những lời này, bọn họ còn không có tư cách này. Hoặc có lẽ là, còn không có biểu hiện ra xứng với loại lời này thực lực. Nghệ Dỗ chân chính tín nhiệm không phải các nàng, là Lưu Viễn, nàng cảm thấy nếu là Lưu Viễn mang đến bằng hữu, kia chính là rôn bằng hữu. Đây chính là đến từ hoàng đế La Mã tán thành, Lưu Viễn mặt mũi rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Ở đám người kinh ngạc thời khắc, Nghệ Dỗ bỗng nhiên phiêu nhiên đi tới Dĩ Giờ Ạc trước mặt, tay áp chế lấy cái cằm tả hữu quan sát nàng tướng mạo, trong mắt mang theo kinh ngạc. Dĩ Giờ Ạc không có cảm giác được mạo phạm, bởi vì nàng cũng có giống nhau tâm tình. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hai người bọn họ dáng dấp thật sự là quá giống. Mặc dù bởi vì khí chất duyên cớ, người ở bên ngoài nhìn đến Dĩ Giờ Ạc bề ngoài mị lực khả năng xa xa không bằng Nghệ Dỗ, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hai người bọn họ cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc, nhượng Nghệ Dỗ không nhịn được sinh ra một loại nào đó khả năng cực cao liên tưởng. Nô mẫu, vị nữ sĩ này năng xin hỏi ngươi phương danh sao? Do dự hồi lâu, Nghệ Dỗ khách khí hỏi. Dĩ Giờ Ác ngẩn ra một cái, phương danh không dám nhận. Ta gọi Dĩ Giờ Ác, ân cần thăm hỏi ngài, điện hạ. Dĩ Giờ Ác có đúng không? Nghệ Dỗ mặt lộ phức tạp, lặng lẽ nói, dư thay dư cái kia hôn trướng phụ thân hướng ngươi xin lỗi, không thể thừa nhận thân phận nhất định vất vả à? Dư sẽ bồi thường mẹ của ngươi, xin lỗi, nàng hiện tại còn ở sao? A,